Thương Dương ngoài thành, dãy núi liệp trướng. Lâm Dật, Đinh Miễn, Phí Bân rốt cục ở một trấn nhỏ một tên hộ săn bắn trong miệng, nghe được Bồ Tư Khúc Xà tin tức. Hộ săn bắn có một lần tiến vào thâm sơn săn thú, ngẫu nhiên gặp cất bước như gió, thể có kim quang quái xà, lúc đó dọa cho phát sợ, bắt đầu trốn. Thời gian qua đi nhiều năm, hộ săn bắn cũng không từng hướng về người đề cập quá việc này, chỉ tưởng yêu ma quỷ quái loại hình, tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là nhắc nhở một ít săn thú bằng hữu, không nên đi chỗ đó. Lâm Dật cùng Đinh Miễn, Phí Bân hỏi thăm được cụ thể địa điểm sau khi, cho hộ săn bắn một ít ngân lượng, hướng về hộ săn bắn báo ra địa điểm đi. Ba người chính đang quần sơn bên trong ngang qua. Gần nửa ngày sau, ba người đi tới hộ săn bắn nói rừng sâu núi thẳm, cũng không có tùy tiện tiến vào trước mắt cánh rừng cây này. Cẩn thận. Đột nhiên, chỉ nghe lân cận gì rào tiếng vang, Đinh Miễn cùng Phí Bân dồn dập rút ra trường kiếm, hai người ngoại trừ tinh thông phái Tung Sơn đích truyền đại Tung Dương thần trưởng ở ngoài, cũng là tinh thông Tung Sơn kiếm pháp. Lần này sẽ đối phó quái xà, lấy bàn tay bằng thịt tự nhiên bất tiện, không cẩn thận liền dễ dàng trúng độc, không bằng dùng trường kiếm thuận tiện. Dị giao tiếng vang bên trong, hai con rắn độc như mũi tên, vèo vèo bay ra, bắn thẳng đến mà tới. Độc xà toàn thân mơ hồ phát sinh kim quang, trên đỉnh đầu mọc ra thịt chân, đúng là bọn họ tầm đích Bồ Tư Khúc Xà. Đinh Miễn cùng Phí Bân không lùi mà tiến tới, trường kiếm từ tả mà bên phải gấp tức quá khứ, chạy trồm tiểu yêu, khí thế hùng hồn. Trong chớp mắt, hai cái Bồ Tư Khúc Xà đầu bị tước đi. Chính là 17 đường Tung Sơn kiếm pháp bên trong Thiên Ngoại Ngọc Long, bị Đinh Miễn cùng Phí Bân xuất ra, cũng là tự nhiên mà thành, không có thiên phú hơn người hoặc là mấy thập niên làm việc cực nhọc, tuyệt khó đạt đến mức độ này. Hai người cùng Tả Lãnh Thiền như thế, đều là nội công, trưởng pháp, kiếm thuật gồm nhiều mặt. Nhưng phái Tung Sơn trưởng môn nhân Tả Lãnh Thiền, không thể nghi ngờ càng cao minh một ít, đã đứng hàng tiên thiên. Tả Lãnh Thiền công, trưởng, kiếm tam hạng gồm nhiều mặt, tự nghĩ ra nội công tuyệt học, hàn băng chân khí, một lần đánh vỡ hai mạch nhâm đốc, lên cấp tiên thiên. Nếu nói là trưởng pháp hơi yếu một ít, Tả Lãnh Thiền ở kiếm pháp phương diện lại có thiên phú hơn người. Hắn lấy cá nhân uy vọng, chiêu tụ phái Tung Sơn tản dư danh nhân giả, bất luận tinh thô hết mức thu nhận, sau đó đi cây củ cải. Thay đổi đặt ra ra 10 phân vẹn 10-17 đường Tung Sơn kiếm pháp. Chia làm bên trong 8 đường, ở ngoài 9 đường, 17 đường dài ngắn, tốc độ các lộ kiếm pháp. Lấy Tả Lãnh Thiền thân phận của tiên thiên tông sư. Cùng với 17 đường Tung Sơn kiếm pháp, mới ở phái Hoa Sơn suy sụp sau, một lần điện phái Tung Sơn vì là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu địa vị. Đối với việc đó, Lâm Dật từ lâu từ Đinh Miễn, Phí Bân trong miệng biết được, phái Tung Sơn trên dưới. Bất luận là Đinh Miễn trở thập tam thái bảo, vẫn là phía dưới các đệ tử, hoàn toàn đối với Tả Lãnh Thiền tôn sùng đầy đủ. Tuy rằng Tả Lãnh Thiền là một lòng dạ độc các đại nhân vật phản diện, ở phái Tung Sơn nhưng cũng không có người có thể so sánh. Lâm Dật liếc nhìn trực tiếp màn hình, khán giả cùng những người hái mộ đối diện Bồ Tư Khúc Xà xuất hiện. Cùng với Đinh Miễn, Phí Bân cái kia một thức kinh người kiếm pháp, bình phẩm từ đầu đến chân, hứng thú đắt đỏ. Lâm Dật chỉ rơi trên mặt đất. Đầu đuôi đều cắt thành hai đoạn hai cái Bồ Tư Khúc Xà, cười nhạt nói, đem bọn họ xà đảm lấy ra. Tiểu sư thúc. Đinh Miễn cùng Phí Bân lĩnh mệnh, tiến lên đem xà đảm lấy ra, lòng nói đây chính là tiểu sư thúc chuyến này thứ muốn tìm, không biết có cái gì diệu dụng. Chờ hai người đem xà đảm lấy ra gói kỹ, Lâm Dật lại dẫn bọn họ ở phụ cận tìm hiểu lên, chủ yếu là tìm hiểu một hồi địa hình, trong lòng hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Đó chính là thông báo Tả Lãnh Thiền, sau đó phái người lại đây trắng trận đi săn Bồ Tư Khúc Xà, đồng thời đem Bồ Tư Khúc Xà mang một ít trở lại, tiến hành nhân công nuôi trồng. Đến thời điểm thì có quần quận không ngừng xà đảm. Lâm Dật cùng Đinh Miễn, Phí Bân dò xét một chút chung quanh địa hình, vùng rừng rậm này rất lớn cực lớn, trong lúc bọn họ lại tình cờ gặp phải một ít Bồ Tư Khúc Xà, số lượng không nhiều, đều bị Đinh Miễn, Phí Bân chém với dưới kiếm. Điều này cũng làm cho hai người âm thầm giật mình, như hai người tiến vào vùng rừng rậm này, bị hơn Bồ Tư Khúc Xà vây công, lấy võ công của bọn họ, chỉ sợ cũng khó trốn tính mạng. Những này Bồ Tư Khúc Xà cất bước như gió, giống như cao thủ khinh công. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm đi, ba người chuẩn bị đi vòng mèo. Kỳ thực địa hình hơi làm tìm hiểu cũng đã xong xuôi, lưu lại đến bây giờ, chủ yếu là Lâm Dật muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết thần điêu, cùng với Độc Cô Cầu bại tuổi già ẩn cư thần điêu cốc, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Chính đi vòng mèo trên đường, chợt nghe đến hướng tây bắc truyền đến từng trận điêu minh, âm thanh mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế thầm hảo. Lâm Dật hai mắt sáng ngời, nói, qua xem một chút. Nói, triển khai khinh công đi tây bắc mới đi, Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Theo tiếng tìm kiếm, nhưng nghe cái kia tiếng hót thì làm thì nghỉ, so với Quách Phù Đôi kia song điều tiếng hót, xa vì là văng rội. Một lát sau, trên trời đã xuất hiện nhàn nhạt nguyệt quang thì, ba người một đường dần đi dần thấp, đi vào một thung lũng, lúc này Điêu Minh Thanh đã ở trước người không xa, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đẩy ra rừng cây một tấm. Lâm Dật, Đinh Miễn, Phí Bân đều cảm thấy kinh ngạc. Nhàn nhạt nguyệt quang bên dưới, trước mắt rõ ràng là một con đại điêu thân cao hơn trượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có như lưới đao vậy lồng chim vàng, ở ánh trăng chiếu bắn bên dưới, càng lộ vẻ thần tuấn. Lâm Dật kinh ngạc là, ở thần điêu hiệp lữ bên trong, thần điêu nhưng là một con xấu xí đại điêu, bởi vì hình thể quá mức cồng kềnh, nhưng là liền bay cũng không nổi. Không nghĩ tới ở quần hiệp chuyện bên trong, thần điêu dĩ nhiên thần tuấn. Đinh Miễn cùng Phí Bân ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều khiếp sợ hơn, chuyện này quả thật là một con thần vật. Mặc dù là điêu, coi khí thế, nghiễm nhiên không thua tiên thiên tông sư. Một con đại điêu, càng là võ học tiên thiên tông sư. Sao có thể có chuyện đó? Hai người biết vậy nên khiếp sợ, hoang đường. Phát sinh ở trước mắt, nhưng lại không thể không tin. Nhưng thấy thần điêu bước nhanh chân đi tới, vây báo, thần tuấn cực kỳ, kêu một hồi, chỉ nghe lân cận gì rào tiếng vang, dưới ánh trăng ngũ sắc sặc sỡ. Bốn con rắn độc đồng loạt như là mũi tên hướng về thần điêu phi bắn xuyên qua. Chính là bổ tư khúc xà. Thần điêu loan mỏ quay đầu, liền mổ bốn phía, đem bốn con rắn độc từng cái mổ chết, ra miệng vị trí chi chuẩn, hành động chi nhanh, khắc nào cao thủ tuyệt thế. Nay liền giết bốn xà thần kỹ, để Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn đến trận mắt ngoát mồm. Bọn họ tuy rằng cũng có thể chém giết bốn cái bổ tư khúc xà, cũng tuyệt đối không làm được như thế phong khinh vân đạm trong nháy mắt thuấn sát bốn cái. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nếu không phải Lâm Dật ở đây, hai người từ lâu tân sinh ý lui. Ai biết này con thần điêu có thể hay không phát hiện bọn họ, đưa bọn họ cũng giết. Lâm Dật cũng hai mắt tỏa sáng nhìn, chỉ thấy thần điêu mở ra miệng lớn, đem một con rắn độc nuốt ở phúc, đột nhiên, chóp mũi vọt tới một mùi tanh hôi, hiện ra có đại độc vật đi tới lân cận. Đinh Miễn, Phí Bân nghe đạo tanh hôi khí, đầu một ngất, lập tức bế khí, thân thể càng suýt nữa mềm ngã xuống đất. Mặc dù như thế, hai người hay là trúng độc. Sắc mặt tím bẩm, khoanh chân ngồi dưới đất, vận công bước đầu. Lâm Dật đúng là không có gì sự, dùng qua trường sinh dược hắn, không chỉ có trường sinh bất lão, còn bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh. Đăng bởi. Chương 139, kiếm ma di khắc. Thanh hôi khí lan tràn. Có vật kịch độc tới gần. Đinh Miễn, Phí Bân trúng độc, bế khí vận công chữa thương. Thần điêu cùng Lâm Dật nhưng đều không chuyện gì, phía trước thần điêu ngẩng đầu lên đến, hoa 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 liền gọi ba tiếng, tự hướng về kẻ địch khiêu chiến. Chỉ nghe hô một tiếng vang thật lớn, trên một cây đại thụ, treo ngược tiếp theo điều to bằng miệng bắt tam giác đầu cự mãng, mạnh hướng về thần điêu nhào tới. Thần điêu chút nào không tránh lui, trái lại tiến ra đón, phút chốc dùng miệng nhanh thân, đã xem tam giác đầu cự mãng mắt phải mổ mù. Lần này, nhanh như chớp giật, đừng nói là tam giác đầu cự mãng, chính là thay đổi trong chốn võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh đến, cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Lâm Dật ánh mắt vẫn tính nhạy cảm, nhưng cũng không nhìn rõ ràng thần điêu là như thế nào mổ mù cự mãng con ngươi. Quá nhanh. Tam giác đầu cự mãng mất mắt phải, nhưng liều mạng địa mở ra miệng lớn, đùng một tiếng, cắn vào thần điêu cổ. Lần này xuất kỳ bất ý, thần điêu cũng bị cắn trúng, dài mấy trượng cự mãng, thân thể đột nhiên từ ngọn cây rơi xuống, ở thần điêu trên người đi vòng mấy tác. Thần điêu mặc dù bị cắn trúng cổ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà tựa hồ không sợ rắn độc, thân miệng ở cự mãng trên người liền mổ mấy cái, mỗi một mổ xuống liền có máu chăn kích phun ra. Độc mãng rũ bàn rũ chặt. Thần điêu kim sán sán lông chim sôi sục, cật lực chống đỡ, thế nhưng ở độc mãng lộ phía dưới, tựa hồ không chống đỡ nổi. Lâm Dật thấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra súng lục, giơ tay liền bắn. Nghe tiếng súng vang lên, lần này tập kích xuất kỳ bất ý, lập tức đem cự mãng mặt khác một con mắt trâu bắn mù. Cự mãng hai mắt đều bị kích mù, mở ra miệng lớn, bốn phía cắn loạn, mất đúng mực. Thần điêu thừa cơ hai chảo khấm ở đầu rắn bảy tấc, đặt tại trong đất, đồng thời lấy nhọn mỏ ở đầu chăn đâm mổ. Thần điêu tựa hồ trời sinh thần lực, cự mãng toàn thân vặn mèo, bước lên vung đẩy, đầu rắn nhưng thủy chung khó có thể nhúc nhích, qua một lúc lâu. Dài mấy trượng thân thể ưỡn lên, rốt cục cương trực mà chết. Thần điêu ngẩng đầu lên đến, cao minh ba tiếng, tiếp theo quay đầu hướng về Lâm Dật, ôn nhu hô khẽ. Lâm Dật từ nó minh trong tiếng. Nghe ra thân mật tâm ý, hắn cũng biết. Con này thần điêu tựa hồ là thông linh, có thể nghe hiểu được người nói chuyện, cười nói, điêu huynh nhĩ hảo. Thần điêu thấp giọng kêu to. Chậm rãi đi tới Lâm Dật bên người, thân xí khi hắn bả vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Tựa hồ tạ ơn hắn lúc trước ra tay giúp đỡ. Lâm Dật nhìn thấy thần điêu, đồng thời gặp may đúng dịp cùng nó có hữu nghị, trong lòng cũng rất là vui mừng. Đưa tay phủ phủ nó sống lưng. Lúc này, Đinh Miễn cùng Phí Bân đã đem độc bước ra. Hai người cũng không từng nhìn thấy trước phát sinh một màn, thấy Lâm Dật cùng thần điêu dĩ nhiên như vậy thân mật, không không rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ thượng tiên nguyên bản liền cùng con này thần điêu quen biết, vẫn là thượng tiên đem thần điêu cho hàng phục? Này rừng sâu núi thẳm bên trong, xuất hiện như thế một con thần điêu, chẳng lẽ là yêu tinh? Tiểu sư thúc, Đinh Miễn cùng Phí Bân dồn dập nhìn về phía Lâm Dật, hai người đối với Lâm Dật không có chúng độc, cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, thượng tiên không hổ là thượng tiên, như vậy kịch độc, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Nếu như không phải hai người kinh nghiệm phong phú, nội công thâm hậu, đúng lúc bế khí, chỉ sợ liền bức độc cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị độc chết. Ừm. Lâm Dật hướng về hai người gật gật đầu, còn chưa nói, thần điêu đột nhiên cắn vào chéo áo của hắn xé mấy xả, lập tức thả ra, bước nhanh liền đi. Lâm Dật hai mắt sáng ngời, biết thần điêu tất có dụng ý, liền đi theo ở sau đó. Đinh Miễn cùng Phí Bân thấy, cũng vội vàng đuổi theo. Sau đó không lâu, ba người một điêu đi suốt vào một sâu trong cốc. Lại đi một lúc lâu, đi tới một đại trước sơn động, thần điêu ở trước sơn động điểm ba lần đầu, kêu ba tiếng, quay đầu lại nhìn Lâm Dật. Nhìn sơn động, Lâm Dật liền biết quá nửa là năm xưa độc cô cầu bại ẩn cư vị trí, cũng học thần điêu, hướng về trước động lệ mấy lần. Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Thần điêu gật gật đầu đầu, tựa hồ rất hài lòng, kéo Lâm Dật góc áo, đạp bước liền tiến vào núi lớn động. Mắt thấy trong động đen nhánh địa, Lâm Dật cũng không sợ, lấy ra một đèn tin cầm tay, mở ra sau khi, theo đi vào. Đinh Miễn cùng Phí Bân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lo sợ, mắt thấy trong động đen nhánh địa, không biết ở chính là võ lâm kỳ sĩ, còn là cái gì sơn tiêu một quái. Thượng tiên đều đi vào, hai người cũng chỉ đành đuổi tới. Động này kỳ thực rất cạn, được không đến ba trượng, đã chống đỡ phần cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm ghế đá ở ngoài càng không vật gì khác. Thần điêu hướng về góc động kêu vài tiếng, chỉ thấy góc động có một đống đá vụn cao lên, cực tự cái phần mộ. Trên vách động tựa hồ viết có chữ viết, phủ đầy bùi lại tế, Lâm Dật đem đèn tin cầm tay đi lên chiếu một cái, đưa tay xóa đi trên vách động rêu xanh. Nhìn thấy Lâm Dật trong tay đèn tin cầm tay, thần điêu cũng không cảm thấy kinh ngạc, nó căn bản không hiểu những thứ này. Phí Bân cùng Đinh Miễn nhưng âm thầm giật mình, đây cũng là một cái pháp khí sao, dĩ nhiên sẽ phát sáng. Rêu xanh xóa đi, trên vách động hiện ra ba hàng chữ đến, chữ viết bút hoa thầm tế, vào thạch rất sâu, lộ vẻ dùng cực sắc bén binh khí hoa thành. Xem cái kia ba hàng chữ nói, tung hoành giang hồ hơn 30 tải, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại hà, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu vì là hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lúng túng vậy. Phía dưới ký tên là, kiếm ma độc cô cầu bại. Kiếm ma độc cô cầu bại. Đinh Miễn cùng Phí Bân thấy, cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, xem hai người vẻ mặt, không thể nghi ngờ là khiếp sợ cực điểm. Làm sao, các ngươi quen nhau? Lần này, đến phiên Lâm Dật hơi kinh ngạc, Đinh Miễn cùng Phí Bân dĩ nhiên biết độc cô cầu bại. Cũng đúng. Nơi này là quần hiệp chuyện, cũng không phải cười ngạo giang hồ. Cũng không biết độc cô cầu bại, ở thế giới này, lại đóng vai một cái gì nhân vật. Đinh Miễn cùng Phí Bân liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên thấy được độc cô cầu bại di khắc cùng phần mộ. Đinh Miễn nói rằng, về thượng tiên, kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối, chính là trăm năm trước đích mưu đại anh hảo, bại tận thiên hạ cao thủ, từ không có địch thủ. Phí Bân cũng nói, kiếm ma tiền bối lúc đó bị tôn vì là đệ nhất thiên hạ, không người không phục. Thần điêu nghe được lời của hai người, khẽ kêu vài tiếng, gật gật đầu, biểu thị hai người nói phải đúng. Trăm năm trước, Lâm Dật hơi kinh ngạc, nguyên lai độc cô cầu bại ở trên thế giới này, là trăm năm trước nhân vật, hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn xem thần điêu. Điêu huynh đã sống trăm năm không ngừng a, không phải là vật phàm. Tỉ mỉ nghĩ lại, trên đời còn có Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám nhân vật, hắn cũng từ Đinh Miễn, Phí Bân trong miệng nghe được biết, có Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân truyền thuyết. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên cũng không phải là vật phàm, chỉ là không biết cùng thần điêu so sánh, cái nào lợi hại chút. Thậm chí Lâm Dật còn nghĩ tới, Phong Vân, Giảm Đế Thích Thiên, cái nào nuốt phượng huyết, sống hơn 1000 năm lão quái vật, không biết trên đời có không có người này. Đó mới là một trung cực đại buột, võ đang lão đạo Trương Tam Phong, cùng với Thiên Sơn Đồng Mộ chờ chút, cùng với so với, phỏng trừng căn bản không phải một cấp bậc. Phỏng trừng Tiêu Giao phái khai phái tổ sư, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Vô Nhai Tử sư phụ phụ Tiêu Giao tử, cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng chưa chắc là Đế Thích Thiên đối thủ. Đăng bởi. Chương 140, Độc Cô Cầu Bại cùng Thần Võ Đại Đế. Trực tiếp bên trong, nhìn thần điêu cùng độc cô cầu bại di khắc khán giả cùng những người hái mộ, từ lâu điên cuồng xoạ bình. Thần điêu a thần điêu. Thực sự là thần điêu. Này so với thần điêu hiệp lữ nguyên giảm đầu kia xấu điêu, muốn uy phong có thêm. Quả thực không thể so sánh a. Ta cái đi, cái này cần cao ba thực nhiều đi xem cái kia tạo hình, bay lên tuyệt đối thoải mái méo mó. Thái thần tuấn. Rời ạ, cái kia con cự mãng hủ chết bảo bảo. Tam giác đầu a. Hù chết bảo bảo. A a a a. Bảo bảo sợ rắn nhất a a. Rời ạ, cự mãng dám cắn ta thần điêu. Ngươi có gan đến cắn ta. Chủ và thợ từ nhỏ uống ba tụ tình sữa bò, ăn treo bạch khối bột mì, dùng cống ngầm dầu nổ bánh quẩy, sàn hồng ướp hồng tầm trứng vịt, thuốc tránh thai cho ăn lớn lương, đánh kích thích tố kê cùng chú nước thịt, từ nhỏ còn đánh qua giả mạo vật xin phòng bệnh, đã sớm bách độc bất xâm. Ngươi dám cắn ta, chính là muốn chết. Trên lầu 66.666. Cự mãng nhanh đi cắn trên lầu. 23.333 đùa thật xấu, cười chết bảo bảo. Ta sát, mau nhìn, nhất ca thương, súng, pháp thực sự là thần. Nhất ca lại nghịch súng. Bản điêu đã báo cảnh sát. Hy vọng cảnh sát thúc thúc xuyên qua. Đi bắt nhất ca. 233.333. Thần điêu đây là muốn lĩnh nhất ca đi thần điêu cốc à. Các ngươi không muốn lao chú ý thần điêu cùng một ca à. Cũng cho diễn viên quần chúng nét diện có được hay không xem Đinh Miễn cùng Phí Bân, đã bị hoàn toàn ngộp ép. Đinh Miễn cùng Phí Bân trước còn chúng độc đâu lại nói nhất ca làm sao không có chuyện gì. Nhất ca là thần tiến tới, làm sao có khả năng có việc đùa giỡn đâu. Ta sát. Ta liền biết. Thần điêu là mang nhất ca đến chiêm ngưỡng độc cô cầu bại. Tung hoành giang hồ hơn 30 tải, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại hà, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu vì là hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lúng túng vậy. Nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào A. Nhiệt huyết sôi trào 1. Nhiệt huyết sôi trào 2. Lâm Giật nhìn lướt qua sôi trào trực tiếp. Khẽ mỉm cười. Lúc này, Đinh Miễn cùng Phí Bân, nói về độc cô cầu bại cố sự. Ở về điểm này, Đinh Miễn cùng Phí Bân dù sao cũng là bản thế giới đất. So với hắn biết đến muốn nhiều hơn. Lâm Giật cũng không biết, độc cô cầu bại ở nơi này anh hảo, môn phái tập hợp bên trong thế giới. Đến cùng thả ra thế nào hào quang. Nói đến kiếm ma tiền bối, liền không thể không nói một hồi triều đại khai quốc hoàng đế thần võ đại đế. Lâm Giật lặng lặng nghe, trực tiếp bên trong fans cùng khán giả cũng yên tĩnh lại. Nghe Đinh Miễn cùng Phí Bân kể chuyện xưa. Kiếm ma độc cô cầu bại, thành danh với 100 năm trước. Lúc đó tiền triều sự suy thoái. Thiên hạ đại loạn. Ở ngoài có Tây Hạ, dân tộc Thổ Phiên, Đông Doanh, Cao Câu Lệ, Đại Kim, Đại Liêu, Đột Quyết chờ chút, đối với Trung Nguyên đại địa mắt nhìn chằm chằm. Triều đại khai quốc hoàng đế, thần võ đại đế. Thừa cơ mà lên. Tương truyền thần võ đại đế cùng kiếm ma độc cô cầu bại, khi còn sống chính là bạn tốt. Hắn được sự giúp đỡ của độc cô cầu bại, chấn động phục rồi trung thổ thậm chí vượt ngoại tất cả giang hồ thế lực. Độc cô cầu bại bại tận thiên hạ hết thể anh hào, không có địch thủ. Cuối cùng, tại đây chút bị chấn động phục giang hồ thế lực hiệp trợ dưới, trong mấy chục năm, thần võ đại đế mới khai sáng tân triều. Thần võ đại đế mặc dù đã qua thế, kế nhiệm tân hoàng đế vẫn như cũ tiếp tục sử dụng thần võ lịch, bây giờ đã là thần võ lịch 80 năm. Đinh Miễn cùng Phí Bân, đem biết đến một ít kiếm ma độc cô cầu bại chuyện tích, từng cái nói tới, hai người trong lời nói rất đúng cung kính cùng ngóng trông. Làm giang hồ nhân sĩ, đạt đến độc cô cầu bại trình độ đó, đã là suốt đời theo đuổi, mong muốn mà không thể thành. Lâm Giật nghĩ thầm, độc cô cầu bại tuy rằng đã đạt đến giang hồ nhân sĩ đỉnh cao, nhưng nếu đế thích thiên cái kia ngàn năm đại bột trên đời, cùng với so với, vẫn là hơi có không bằng. Dù sao độc cô cầu bại mặc dù huy hoàng một đời, cuối cùng nhưng cũng chôn xương mộ hoang. Đế thích thiên nhưng thật thật tại tại sống nhiều năm như vậy. Lâm Giật càng là suy đoán, nếu như độc cô cầu bại cùng đế thích thiên đồng thời trên đời, cũng không biết hai người lúc ấy có không có sản sinh quá va chạm cũng không biết là tung hoành thiên hạ, quân hùng thúc thủ độc cô cầu bại lợi hại, vẫn là đế thích thiên lợi hại. Xem độc cô cầu bại gì khác, hắn một đời cũng không có gặp phải đối thủ, nói vậy coi như lúc đó gặp đế thích thiên, phỏng chừng cũng chiến thắng đi dù sao đế thích thiên mặc dù là trung cực đại bốt, nhưng cũng không phải là vô địch. Chỉ tiếc, những này 100 năm trước giang hồ bí ẩn, Đinh Miễn cùng Phí Bân rõ ràng không biết. Lâm Giật lòng nói, có thời gian đi bái phỏng một hồi võ đang Trương lão đạo, Trương Tam Phong ông lão kiệt nhưng là đã sống hơn 100 năm, cố gắng biết chuyện năm đó đâu. Trực tiếp bên trong, nghe Đinh Miễn, Phí Bân kể chuyện xưa khán giả cùng những người hái mộ, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thần võ đại đế cái quỷ gì trong lịch sử có số này hoàng đế à? Còn lịch sử đây? Này rõ ràng cho thấy một thế giới khác được không thần điêu, thiên long, cười ngạo nhân vật đều xuất hiện. Nhất ca đùa thật xấu. Xuyên qua cũng như này khác với tất cả mọi người. Nhất ca sáu bay lên. Này một làn sóng ta phục. Thần võ đại đế cùng độc cô cầu bại là bạn gây tốt à? Ai? Như mới nhìn thấy độc cô cầu bại bản thân là tốt rồi. Đáng tiếc, đã chết. Đúng đấy. Nếu như có thể nhìn thấy độc cô cầu bại bản thân, bản điêu chết cũng không tiếc. Năm đó kiếm ma tiền bối, trợ giúp thần võ đại đế khai sáng triều đại sau khi, liền biến mất không còn tăm tích. Lại không nghĩ rằng, lại đang nơi này ẩn cư. Cuối cùng, Đinh Miễn thở dài, nói hắn biết Độc Cô Cầu bại cố sự. Đinh Miễn, Phí Bân nhìn Độc Cô Cầu bại Mộ Hoang cùng gì khác. Tràn đầy cảm khái. Nếu được xưng kiếm ma, tất nhiên là vận kiếm như thần, tên gọi làm cầu bại, cũng là đi khắp thiên hạ, muốn tìm một thắng mình người, trước sau không thể toại nguyện. Rốt cục ở chỗ này tùm lấy không, hai người nhớ lại tiền bối phong liệt, không khỏi mê mẩn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Dật cũng thở dài, có chút tiếc hận, nếu có thể sớm xuyên qua trăm năm, một bức Độc Cô Cầu bại phong thái là tốt rồi. Đinh Miễn, Phí Bân nhưng nghe rõ hắn trong lời nói tiếc hận, cũng không biết là tiếc hận Độc Cô Cầu bại cuối cùng cũng không có gặp phải đối thủ, hay là tiếc hận muộn hạ phàm trăm năm, không có nhìn thấy Độc Cô Cầu bại loại này đương đại nhân kiệt. Phòng trưng thượng tiên cũng muốn sớm hạ phàm trăm năm, mở mang kiến thức một chút Độc Cô Cầu bại nhân vật như thế đi. Thượng tiên đã từng cũng đã có nói, trên trời một ngày, trên đất một năm. Đinh Miễn cùng Phí Bân ánh mắt, ở trong hang đá quét mắt, nếu gặp may đúng dịp đi tới Độc Cô Cầu bại vạn năm chỗ ở, không biết nơi này có cái gì không để lại. Độc Cô Cầu bại chứ danh nhất kiếm pháp, là được Độc Cô Cửu kiếm. Mà kiếm pháp này, cũng chỉ có phái Hoa Sơn năm đó tiền bối Phong Thanh Dương, may mắn tập được. Tương truyền năm đó Phong Thanh Dương tiền bối, ngẫu nhiên gặp Độc Cô Cầu bại, đến truyền Độc Cô Cửu kiếm, cũng bởi vậy thu được Độc Cô truyền nhân tên gọi, khiến phái Hoa Sơn hưng thịnh. Nhưng nhân phái Hoa Sơn kiếm khí nhị tông nội đấu, tiền bối cao thủ hầu như chết hết, lại khiến phát triển không ngừng, lúc đó chính là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu phái Hoa Sơn, xuống dốc không phanh. Đăng bởi. Chương 141, Mô kiếm. Lâm Dật thấy Đinh Miễn, Phí Bân dáng dấp, liền biết hai người đang đánh ý định gì, đây là muốn nhìn một chút Độc Cô Cầu bại có không có để lại võ công gì bí tịch. Đặc biệt là Độc Cô Cửu kiếm. Này nếu như thu được Độc Cô Cửu kiếm, còn không đến khiến phái Tung Sơn trực tiếp cất cánh tiết tấu. Chỉ tiếc, bên trong động liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm ghế đá ở ngoài không có vật gì khác. Ở trong động dò xét một tuần, lại không tìm được mặt khác di tích. Cái kia Mộ Hoang, nói vậy cũng là vị này nhất đại kỳ nhân chết rồi, thần điêu hàm đống đá khi hắn thi thể bên trên. Lâm Dật nhìn thấy kính ngưỡng Độc Cô Cầu bại Mộ Hoang, cũng không người lệ một hồi. Thần điêu thấy hắn lễ nghi thập cùng, tựa hồ trong lòng vui mừng, thân sĩ lại đang hắn bả vai vỗ nhẹ mấy lần. Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng vội vàng hướng Độc Cô Cầu bại Mộ Hoang lễ mấy lần, chỉ tiếc, hai người sẽ không có loại đãi ngộ này, thần điêu không nhìn thẳng bọn họ. Lâm Dật nhìn thần điêu, cười nói, điêu huynh, chúng ta tình cờ gặp gỡ tương phùng, cũng là có duyên, sau đó liền cứ gọi nhau huynh đệ làm sao. Thần điêu hót vang vài tiếng, xem như là trả lời, tựa hồ sợ Lâm Dật nghe không hiểu, tiến lên cùng hắn thân cận. Lâm Dật đưa cánh tay ôm thần điêu cái cổ, cùng nó âu yếm một trận. Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn ra âm thầm lấy làm kỳ, này thần điêu sợ là đã thành tinh đi thượng tiên, dĩ nhiên cùng thần điêu xưng huynh gọi đệ. Thần điêu cũng có thể nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa đã thành yêu tinh. Trong truyền thuyết thần thoại không ngừng có tiên nhân, cũng là có yêu ma quỷ quái. So với như trong truyền thuyết thần thoại hai lang chân quân cùng Hao Thiên Quyển, chính là ví dụ rất tốt. Hai người đối với ngày hôm nay nhìn thấy từng hình ảnh, khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ cảm thấy lần này thật là không có đến không, phồng tư thế. Lúc này, thần điêu lại dẫn Lâm Dật, hướng về động đi ra ngoài, Đinh Miễn cùng Phí Bân vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy động sau cây cối xanh ngắt, sơn khí thanh dài, liền lững thững quá khứ xem xét phong cảnh, được rồi hơn một dặm. Đi tới một tòa tiêu bích chi trước. Cái kia vách núi treo leo tựa như một tòa thật lớn bình phong. Phóng lên trời, trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng nơi, mọc ra một khối 3-4 trượng vuông tảng đá lớn, liền tự một bình đài. Thạch một bên mơ hồ khắc đến có chữ viết. Dõi mắt trên ngắm, nhìn rõ ràng là Mộ Kiếm hai chữ lớn. Đinh Miễn cùng Phí Bân đều cảm kinh ngạc. Dùng cái gì kiếm cũng có mộ, chẳng lẽ là Độc Cô tiền bối sách đứt đoạn mất yêu kiếm, mai táng ở đây. Lâm Dật nhưng hai mắt tỏa sáng, vừa là Mộ Kiếm. Mặt trên là được lợi kiếm cùng trọng kiếm, kiếm gỗ chôn kiếm vị trí. Thần điêu thân thể về phía trước nghiêng, triển khai hai cánh. Hướng về Lâm Dật kêu to một hồi, ra hiệu hắn tới. Lâm Dật khẽ mỉm cười, thọc sâu nhảy đến thần điêu trên lưng. Như hắn dự liệu, con này thần điêu quả nhiên không giống. Trực tiếp phóng lên trời địa bay lên, trong khoảnh khắc, liền bay đến cao hơn 20 trượng trên đài đá. Hơn 20 trượng. Có tới 70-80 mét, Lâm Dật từ thần điêu bối bên trên xuống tới. Cư cao Lâm Hạ nhìn một chút phía dưới Đinh Miễn cùng Phí Bân. Màn ảnh điều chỉnh, độ cao như thế cùng góc độ, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hiệu quả để trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Không ít khán giả cùng fans đều gọi thẳng bệnh sợ độ cao, sợ hết hồn. Phía dưới Đinh Miễn cùng Phí Bân gượng cười, bọn họ cũng không có Lâm Dật đãi ngộ, nhưng ngưng thần cẩn thận nhìn lên, chợt thấy trên vách đá cách mỗi vài thước liền mọc ra một tùng rêu xanh, mấy chục tùng thẳng tắp sắp xếp mà lên, có vài chỗ xanh nhưng là ngắn cây cỏ. Hai người hơi suy nghĩ, Đinh Miễn thả người nhảy lên, lấy tay đến thấp nhất một tùng rêu xanh bên trong sờ soạng, lấy ra một cái bùn đen, quả nhiên là cái tiểu huyệt động nhỏ, liêu tới là độc cô cầu bại hoặc người bên ngoài năm đó lấy lợi khí đào tạc. Thâm niên lâu ngày, trong động tích bùn, bởi vậy sinh rêu xanh. Hai người cũng là cao thủ võ lâm, Đinh Miễn để một hơi, lùi cao vài thước, tả chân đạp vào cái thứ nhất bên trong cái hang nhỏ, theo vọt lên, chân phải nhắm ngay đệ nhị tùng rêu xanh đá tiến vào, mềm bùn lóe ra, trên vách đá quả nhiên lại có một hang động có thể dung đủ. Lại bay lên ba mươi mấy đặt chân hang động, liền bay lên bình đài. Phí Bân học theo giam giáp, cũng bay lên bình đài. Chỉ thấy trên tảng đá lớn mộ kiếm hai chữ lớn cạnh, còn có hai hàng nhỏ hơn khắp đá. Kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư. Ô hô! Quân hung túi đầu, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng bi phu. Lâm Dật đã sớm bị khắc đá hấp dẫn ánh mắt, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý phóng lên trời, kinh ngạc trong lòng không nớt. Đinh Miễn cùng Phí Bân càng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ước ao. Lúc này, thần điêu khẽ gọi vài tiếng, rồi ra thép móng, nắm lên mộ kiếm trên tảng đá, rời ở một bên. Thần điêu hai chảo lên xuống liên tục, không lâu lắm liền đẩy ra mộ trên hòn đá, lộ ra đặt ngang hàng ba thanh trường kiếm, ở số một, đệ nhị hai cái kiếm trong lúc đó, có khắc một khối trường điều thạch mảnh. Ba thanh kiếm cùng thạch mảnh đặt ngang hàng với một tảng đá xanh lớn bên trên. Lâm Dật tiến lên, nhấc lên bên phải đệ nhất thanh kiếm, thấy dưới kiếm thạch trên có khắc có hai hàng chữ nhỏ. Ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh đấu. Xem kiếm trong tay, dài chừng bốn thước, thanh long lánh, thật là một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm. Lâm Dật lòng nói, đã có duyên, chính mình liền thu nhận, ngày sau này liền là bội kiếm của mình. Túng kiếm giang hồ giấc mơ, then chốt đạo cụ đã có. Lâm Dật rất là cao hứng, cầm lấy bên cạnh trường điều thạch mảnh, thấy thạch mảnh dưới trên tảng đá cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ bất tưởng, hối hận không đã, chính là bỏ đi thâm cốc. Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng đi lên phía trước, nhìn thấy khắc đá, nghĩ thầm nơi này thiếu một thanh kiếm, hóa ra là cho độc cô cầu bại vứt bỏ, cũng không biết làm sao nộ thương nghĩa sĩ. Này cố sự phát sinh ở trăm năm trước, trên đời cũng không này truyền thuyết, hơn nửa cũng đã không người hiểu rõ. Lâm Dật cho Đinh Miễn một cái ánh mắt, ra hiệu đi xem phía sau kiếm cùng gì khác. Đinh Miễn hiểu ý, tiến lên nắm chuôi thứ hai kiếm, chỉ nhắc tới lên vài thước, sang sảng một tiếng, dĩ nhiên tuột tay rớt xuống, ở trên đá đụng vào, đốm lửa tung tóe. Nhìn đốm lửa tung tóe tình cảnh, cứ việc Lâm Dật có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút thán phục, nhìn dáng dấp quả nhiên rất nặng a. Trọng kiếm. Đinh Miễn càng là khiếp sợ không thôi, chỉ thấy kiếm kia hắc hữu hữu không hề tình huống khác thường, nhưng hết sức trầm trọng. Dài hơn 3 thước một thanh kiếm, trọng lượng vậy lại không xuống 70-80 cân, so với chiến trận trên nặng nề nhất kim đao đại kích vưu trùng mấy lần. Phí Bân thấy tình hình này, cũng giật mình không thôi, dáng dấp kia cổ quái hắc hữu hữu kiếm, dĩ nhiên rất nặng. Đinh Miễn lại túi người cầm lấy, lần này có phòng bị, cầm lấy 70-80 cân vật nặng từ không coi là chuyện to tát gì. Xem kiếm rơi khắc đá, thấy hai hàng chữ nhỏ nói. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Đinh Miễn cùng Phí Bân đều lẩm bẩm ghi nhớ trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công bắt tự, trong lòng hình như có ngộ ra, nhưng muốn thế gian kiếm thuật, bất luận cái nào một môn cái nào nhất phái biến hóa làm sao không cùng, tổng lấy nhẹ nhàng nhanh chóng là hơn. Trôi này trọng kiếm nhưng cùng lẽ thường ngược lại, muốn nghi ngờ tích hiển, không khỏi thần chỉ cửu. Lâm Dật lại cho Phí Bân một cái ánh mắt, để cho đi xem cuối cùng một thanh kiếm. Phí Bân đi lấy đệ tam thanh kiếm, lòng nói, kiếm này nhiên còn trùng phía trước thanh kiếm kia, bởi vậy kiếm thì lực vận cánh tay. Con nào hắn cũng tới cái làm, kiếm này cầm ở trong tay nhưng nhẹ bỗng giống không có gì, ngưng thần vừa nhìn, hóa ra là chuôi kiếm gỗ, thâm niên lâu ngày, thân kiếm chuôi kiếm đều đã mục nát, dưới kiếm khắc đá nói. 40 tuổi sau, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn lẫn nhau trong tay trọng kiếm cùng kiếm gỗ, đồng thời thở dài nói. Tiền bối thần kỹ, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Lâm Dật cũng đang xuất thần nhìn, cho từng cái màn ảnh đặc tả. Đăng bởi. Chương 142, Thiên Thiên. Thần điêu trong cốc. Đinh Miễn cùng Phí Bân dựa theo Lâm Dật dặn dò, lấy chút gỗ, nổi lên lửa. Lâm Dật ảo thuật dường như, từ hệ thống bên trong không gian lấy ra hoa bát bầu buồn những vật này, để Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn ra liễu lơi không ngớt, thượng tiên lại bắt đầu triển khai bịa đặt tiên thuật. Cần gì, ta liền thay đổi. Sẽ tiên thuật chính là tùy hứng. Đi, đem những bổ tư khúc xà đó thu thập một chút. Lâm Dật cười cợt, phân phó xong Đinh Miễn cùng Phí Bân, bắt chuyện thần điêu lại đây cùng nhau ăn cơm. Ăn xả canh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Giật lấy ra hai bình ngũ lương dịch, vừa mở ra nắp bình, veo một hồi, thấy hoa mắt, trong đó một bình đã bị thần điêu cướp đi, động tác nhanh chóng, giống như một cao thủ tuyệt thế. Chính thu thập bồ tư khúc xà Đinh Miễn cùng Phí Bân hoàn toàn tâm thần tập trung cao độ, như vừa nãy thần điêu là ra tay với bọn họ, chỉ sợ một chiêu bên dưới, bọn họ đã bại vong. Nghe đạo nồng nặc hương cửu, Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng bị gợi lên thèm trùng, thơm quá rượu. Thượng tiên xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. Thần điêu đã uống. Lâm Giật nhìn đến buồn cười, không nghĩ tới điêu huynh còn là một sâu rượu, trong chốc lát, bổ tư khúc xà đã bị chỉnh đốn được, để vào trong nồi. Lâm Giật lại ảo thuật dường như, lấy ra các loại đồ gia vị, tuy rằng hắn đối với nấu nướng không hiểu gì, thế nhưng có trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ chỉ điểm. Gần triệu khán giả cùng fans, còn có thể không mấy cái đầu bếp sao. Mọi người đối với hắn ăn xà thịt, có mâu thuẫn, có hưng phấn, cá nhân khẩu vị ham muốn cũng là bất đồng. Không bao lâu, nồng nặc hương vị lan tràn, Lâm Giật, Đinh Miễn, Phí Bân đều là thèm ăn nhỏ dãi. Thần điêu càng là khẽ kêu lên, nó tuy rằng mỗi ngày đều đi săn bổ tư khúc xà ăn, thế nhưng ăn thuộc vẫn là lần đầu tiên, hai con mắt tràn đầy hiếu kỳ, khát vọng nhìn chằm chằm này và xà canh. Đinh Miễn, Phí Bân rất có nhãn lực kính. Trước tiên cho thần điêu cùng Lâm Giật xối một chén. Một người một điêu bắt đầu ăn lên. Thần điêu cái kia một bát. Trên căn bàn hai, ba khẩu đã bị ăn xong rồi. Lâm Giật ăn một miếng, không nhịn được nhắm mắt hưởng thụ lên, thật ngon mùi vị. Trực tiếp bên trong. Nhất ca ăn xà canh, bản điêu vẫn cứ chỉ có thể ăn mì. A, Nhất ca dĩ nhiên ăn thịt rắn. Bảo bảo cũng không tiếp tục yêu ngươi. Ăn thịt rắn làm sao vậy? Đại bổ có hiểu hay không? Thịt rắn đại bổ à, có điều đây chính là bồ tư khúc xà, nên rất bù đi. Mau nhìn Nhất ca vẻ mặt. Thật hưởng thụ dáng vẻ. Nhất ca ngươi là cao trào à? Ta đi, có hay không ăn ngon như vậy a? Nhất ca, vẻ mặt quá sốc nổi đi. 23.333 Nhất ca vẻ mặt túi đã đạo loạn. Lâm Giật mở mắt ra. Quét trực tiếp màn hình một chút, quay về màn ảnh khẽ cười nói. Thật sự ăn thật ngon. Trực tiếp bên trong lại là một trận điên cuồng màn đạn. Lâm Giật bắt chuyện Đinh Miễn cùng Phí Bân nói, không cần câu nệ. Đồng thời nếm thử đi. Nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lấy ra mấy bình hiện đại rượu đế. Vâng. Tiểu sư thúc. Đinh Miễn cùng Phí Bân đã sớm nghĩ thông ăn mở uống. Cơm nước xong, Lâm Giật lại lấy ra ba cái lều vải. Ở thần điêu trong cốc tạm thời để ở. Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn thấy bỗng dưng thay đổi ra lều vải, loại này mới mẻ hải kèm, lại là kinh thán không thôi. Chỉ cảm thấy theo thượng tiên, mỗi ngày đều ở phòng tư thế. Thần tiên chính là hưởng thụ, còn có thứ này. Nhưng những ngày kế tiếp, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn. Lâm Giật, Đinh Miễn, Phí Bân ở thần điêu cốc ở chút thời gian. Mỗi ngày đều săn bắn một ít bổ tư khúc xà xà đảm. Bổ tư khúc xà xà đảm, có tăng cường thể chất của con người, tinh thần, cùng với nội lực công hiệu. Đinh Miễn cùng Phí Bân mỗi ngày dùng xà đảm, càng dựa vào này thần vật, một lần mở ra nhâm đốc nhị mạch, luyện thành tiên thiên chân khí, lên cấp tiên thiên. Hai người nội công vốn là cực kỳ thâm hậu, nhưng mở ra nhâm đốc nhị mạch, lên cấp tiên thiên, nhưng không phải một khi một ngày công lao. Hoặc là có kinh người thần công, hoặc là có kinh người tư chất. Đinh Miễn cùng Phí Bân tuy rằng tư chất không sai, nhưng không xưng được kinh người, luyện tập phái Tung Sơn nội công, cũng không xưng được thần công. Phái Tung Sơn chỉ có trưởng môn nhân Tả Lãnh Thiển, tự nghĩ ra nội công tuyệt học, hàn băng chân khí, đã thông nhâm đốc nhị mạch, lên cấp tiên thiên mà thôi. Lâm Giật tuy rằng mỗi ngày cũng ăn bổ tư khúc xà xà đảm, luyện tập lại là thần công cửu âm chân kinh, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, khoảng cách tiên thiên còn có không ngắn khoảng cách. Mặc dù như thế, hắn cũng tăng cường 20, 30 năm nội lực. Bổ tư khúc xà xà đảm, ăn nhiều sau đó, dần dần có kháng dược lực, cũng không quá to lớn hiệu quả. Đối với Đinh Miễn cùng Phí Bân lên cấp tiên thiên, Lâm Giật cũng có chút ước ao, thế nhưng cho dù có cửu âm chân kinh nơi tay, muốn mở ra nhâm đốc nhị mạch, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cuối cùng, vẫn là tập võ thời gian quá ngắn, không giống Đinh Miễn, Phí Bân luyện võ cả đời, mấy thập niên tay già đời. Nhâm đốc nhị mạch thuộc về kinh mạch bên trong kỳ kinh, cùng 12 kinh chính mạch hợp xưng vì là 14 kinh. Nhâm đốc nhị mạch lấy thân thể chính phía dưới giữa hai đùi hội âm huyệt vì là khởi điểm, từ thân thể chính diện dọc theo ngay chính giữa đi lên đến môi dưới thừa tương huyệt, này kinh mạch chính là nhâm mạch. Đốc mạch nhưng là do hội âm huyệt về phía sau dọc theo cổ sống đi lên, đến đỉnh đầu đi lên trước nữa xuyên qua hai mắt trong lúc đó, đến khoang miệng cằm trên ngân giao huyệt. Nhâm mạch chủ máu, đốc mạch chủ khí, là thân thể người kinh lạc chủ mạch. Nhâm đốc nhị mạch như thông, thì lại kỳ kinh bát mạch thông. Tám mạch thông, thì lại bách mạch thông. Tiến tới có thể cải thiện thể chất, cường gân kiện cốt, xúc tiến tuần hoàn. Nhâm đốc nhị mạch một khi bị thông suốt, võ công tức tăng nhanh như gió, hình thành không ngừng, tự động tuần hoàn tiên thiên chân khí. Sau lần đó, coi như không chăm chú luyện công, tiên thiên chân khí cũng sẽ tự động tuần hoàn, không ngừng tăng cường. Đinh Miễn, Phí Bân đều tiên thiên, Lâm Giật nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn, nghĩ đến sau một lúc, hắn lại lên đường chú ý. Ngày hôm đó, Lâm Giật cho đòi đến Đinh Miễn cùng Phí Bân. Lạnh nhạt nói, các ngươi về chuyến Tung Sơn, để tả sư điệt phái người lại đây, nhiều đi săn một ít bổ tư khúc xà trở lại, tiến hành chăn nuôi, bồi dưỡng. Tiểu sư thúc. Đinh Miễn cùng Phí Bân một lần lên cấp tiên thiên, trở thành trên giang hồ cấp bậc tông sư cao thủ, hoàn toàn tinh thần thoải mái, tràn đầy mừng rỡ. Nghe được Lâm Giật nói như thế, hai người càng là mừng rỡ như điên, nếu như đem bổ tư khúc xà mang về phái Tung Sơn chăn nuôi, bồi dưỡng, phái Tung Sơn chẳng phải là muốn quật khởi. Cho tới phái Tung Sơn thập tam thái bảo, cho tới môn nhân đệ tử, đều phải võ công tiến nhanh tiết ấu. Tiểu sư thúc, vậy ngài đâu? Đinh Miễn nghe được nói ở ngoài thanh âm, không khỏi hỏi. Lâm Giật cười nói, ta muốn đi một chuyến đại lý, làm một ít chuyện. Đinh Miễn vội vàng nói, ta bồi ngài đi thôi cũng tốt hầu hạ khoảng trường, báo tin chuyện như vậy, phí sư đệ một người liền có thể. Phí Bân cũng gật gật đầu. Không cần. Lâm Giật cười lắc lắc đầu, nói, ta cùng với Điêu Huynh cùng đi, như vậy cũng thuận tiện. Đinh Miễn cùng Phí Bân bừng tỉnh, hóa ra là muốn cưỡi thần điêu bay đến đại lý đi a. Hai người nhưng cũng rõ ràng, Lâm Giật tuy rằng có thể cưỡi ở thần điêu trên lưng phi hành, bọn họ nhưng không có tư cách đó, thần điêu hữu khởi là mặc người cưỡi lấy. Đang bởi. Chương 143, Lang Hoàn Phúc Điện. Trên bầu trời, Lâm Giật toàn thân áo trắng, bên hông mang theo một thanh bội kiếm, đứng thần điêu trên lưng, rất tiêu sái. Bội kiếm chính là Độc Cô Cầu Bại lưu lại bốn thước thanh phong, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng. Vỏ kiếm vẫn là Đinh Miễn, Phí Bân đi tới một chuyến phụ cận Tương Dương Thành, sai người chế tạo. Hơn nữa chuôi này trọng kiếm cũng bị hai người không tiết số tiền lớn, mời Tương Dương Thành tốt nhất rèn đúc sư tiến hành nung nấu, chế tạo thành từng chuôi phi đao. Chuôi này trọng kiếm sở dĩ chỉ có dài hơn 3 thước, nhưng kỳ trùng cực kỳ, là bởi vì nó toàn thân đều là do huyền thiết chế tạo thành. Huyền thiết loại bảo vật này cực kỳ khó cầu, tầm thường binh khí chỉ cần ở rèn đúc thì lẫn vào một điểm, lập tức là có thể biến thành chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Cái kia vẫn chỉ là lẫn vào một điểm mà thôi, cũng không biết Độc Cô Cầu Bại từ đâu làm ra lớn như vậy một khối huyền thiết, đúc thành một thanh huyền thiết trọng kiếm. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bên trong Đồ Long Đao cùng Ỷ Thiên Kiếm, là được trọng kiếm nung nấu sau đúc thành, hoàn toàn có uy lực kinh người. Lâm Giật sở dĩ để Đinh Miễn, Phí Bân đem trọng kiếm nấu chảy, chế tạo thành từng chuôi phi đao, là bởi vì hắn lại đang hệ thống thương thành, mua hai bộ thần công. Một đao, một chiêu kiếm. Kiếm pháp tác phẩm đỉnh cao, Độc Cô Cửu Kiếm. Đao, nhưng là lừng lẫy nổi danh tiểu lý phi đao. Bây giờ hắn thuộc tính là: Họ tên, Lâm Giật. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Thân cao, 180. Thể lực, 24 chất gân cốt. Kinh mạch cường độ, sức sống. Sức mạnh, 2 sức mạnh thân thể, lực công kích, sức phòng ngự. Nhanh nhẹn, 2 tốc độ di động, thân thể độ linh hoạt, độ thần kinh phản ứng. Nội lực, 30. Cái này còn dùng giải thích à? Chú, địa cầu thành niên nam tính các hạng thuộc tính bình quân giá trị đều là 1, 4 bỏ 5 lên ngươi hiểu. Sở kỳ hiệu, ngưng huyết thần trảo, kim nhạc công, triệu hoán âm binh. Cửu âm chân kinh. Độc Cô Cửu Kiếm, tiểu lý phi đao. Ai kèm, ngân phiếu 600.002, kim ngân 650.002, châu đáo 120.000. Dược liệu 325, tạp vật 233700. Súng lục 7, đạn dược 8990, đề võ thế giới xuyên Việt phù 1. Thế giới hiện thực xuyên Việt phù 1, tam thanh linh 1. Trường sinh dược 2, huyền thiết phi đao 99. Kim tệ, 71.862. Thương thành mở ra sau đó, lượng hạt của ngươi thái hợp kim mắt chó. Nhân vật tin tức vẫn là đơn giản như vậy. Ngoại trừ thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, nội lực 4 duy thuộc tính ở ngoài, chính là ải tèm, sở kỳ hiệu, kim tệ, thương thành 4 hạng. Lâm Giật thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn 3 hạng. Đang uống lượng lớn bổ tư khúc xà xà đằng sau, đều tăng cường rất nhiều, 4 bỏ 5 lên bên dưới. Đã biến thành 2 điểm. Tuy rằng chỉ tăng cường 1 điểm, nhưng dòng dã tăng cường gấp đôi. Nhìn như không nhiều, trên thực tế, nhưng là chất bay vọt. Tỷ như chỉ có 1 điểm người bình thường có 100 cân khí lực, một ít trải qua huấn luyện bộ đội đặc chủng cùng quyền anh tay, võ thuật ra chờ chút, lực bộc phát nhưng có thể đạt đến mấy trăm cân. Mà tăng lên đến 2 điểm, quả thực chính là một tiểu siêu nhân, bình thời khí lực tăng lên gấp đôi, từ 50kg biến thành 200 cân. Nhưng lực bộc phát, nhưng hiện bao nhiêu tăng gấp bội trường, bạo phát, có tới 700, 800 cân sức mạnh, thậm chí 1000 cân thần lực. Cổ Chi Dụ tướng, như Quan Vũ, Trương Phi các loại, có điều nghìn cân thần lực mà thôi. Cũng chỉ có lực có thể khiêng đỉnh hạng vũ, càng thêm biến thái một ít. Lâm Dật không chỉ có thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn chờ hạng phát sinh ra biến hóa, nội lực một hạng cũng đã biến thành 30, có 30 năm công lực, đều là ăn bổ tư khúc xà xà đảm ăn đi ra ngoài. Ai kèm một hạng, có thêm huyền thiết phi đao 99 tự hạng. Sở Kỳ Hữu một hạng, có thêm độc cô cửu kiếm cùng tiểu lý phi đao, hôm nay Lâm Dật đã là cao thủ võ lâm. Chính là Đinh Miễn cùng Phí Bân hai tiên thiên cao thủ, cũng chưa chắc địch nổi hắn, độc cô cửu kiếm cái này kiếm đạo trung cực sở kỳ hiệu, không phải là cho không. Phàm là trung cực sở kỳ hiệu, thường thường đại diện cho vượt cấp khiêu chiến. Độc cô cửu kiếm cùng tiểu lý phi đao, cũng là Lâm Dật ở hệ thống trong thương thành, tuyển chọn tỉ mỉ qua đi mua, bây giờ cũng là có tiền người, nho nhỏ nhâm tính một cái. Kỳ thực hắn càng ngóng trông những thần tiên đó công pháp cùng pháp thuật, tỉ như thất thập nhị biến loại hình, đáng tiếc xa xa mua không nổi. Trên bầu trời trực tiếp, để trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, không khỏi sợ hãi than, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hiệu quả, để một ít có bệnh sợ độ cao khán giả cùng những người hái mộ, đã nhắm mắt không dám nhìn. Từ Tương Dương Thành đến lớn để ý, lấy thần điêu tốc độ, chỉ bay gần nửa ngày mà thôi. Lâm Dật chỗ cần đến, chính là Đại Lý Vô Lượng Sơn. Nói chuẩn xác, là Đại Lý Vô Lượng Sơn bên trong một chỗ thâm cốc, Lang Hoàn Phúc Địa. Vô Lượng Sơn ở Đại Lý cực kỳ có tiếng. Nơi này có một có chút danh tiếng môn phái Vô Lượng Kiếm Phái, hơi làm hỏi thăm sau, Lâm Dật liền tìm được địa phương, để thần điêu bay thẳng Vô Lượng Kiếm Phái phía sau núi Cấm Địa. Biết bay chính là tùy hứng. Đi tới Vô Lượng Kiếm Phái phía sau núi Cấm Địa sau khi, Lâm Dật để thần điêu hướng về Cấm Địa bên trong thâm cốc rơi đi, thẳng vào đáy vực. Thâm cốc bên trong, bên trái trên vách núi, có một cái thác nước lớn như ngọc long huyền không, cuồn cuộn mà xuống, đổ vào một tòa trong suốt dị thường trong hồ lớn. Thác nước lớn không ngừng truyền vào hồ nước nhưng không tràn đầy, nghĩ đến có khác tiết thủy chỗ. Thác nước truyền vào nơi hồ nước lan lộn, chỉ cách thác nước hơn 10 trượng, hồ nước liền một bình như gương. Giờ khác này đã là buổi tối, mặt trăng chiếu vào trong hồ, giữa hồ cũng là một trong sáng trăng tròn. Ven hồ mọc ra một tùng tùng hoa sơn trà, dưới ánh trăng dáng dấp yểu điệu. Đẹp quá cảnh sắc. Lâm Dật ở đáy lòng than thở một tiếng, từ thần điêu trên lưng nhảy xuống, khống chế được cùng đập máy móc, quay về cảnh sắc nơi này, đến rồi từng cái đặc tả. Mà sau sẽ màn ảnh kéo về, quay về màn ảnh nói rằng, nơi này chính là Đại Lý Vô Lượng Sơn bên trong Lang Hoàn Phúc Địa. Muốn mọi người đối với Lang Hoàn Phúc Địa nơi này không xa lạ gì, đi nơi này là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân Vô Nhai Tử. Đã từng cùng sư muội Lý Thu Thủy ẩn cư địa phương. Nơi này đã từng có Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy sưu tập lượng lớn võ học điển tịch, tựa hồ chỉ thiếu hụt Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, Đại Lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ, cùng với Sáu Mạch Thần Kinh chờ tuyệt thế võ học bí tịch. Sau đó những ngày võ học điện tịch, bị Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy con gái, Lý Thanh La, hết mức chuyển tới Tô Châu Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Ngọc Động bên trong. Lý Thanh La, cũng chính là đại lý đoàn thị ngựa giống đoàn chính thuần, tình nhân một trong vương phu nhân. Lý Thu Thủy ở Lang Hoàn Phúc Địa lưu lại Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ bí tịch, cũng lưu lại tin tức, như có người học thành Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ, có thể đến chỗ này lật xem hết thảy võ học điện tịch, cũng vì giết hết Tiêu Giao phái đệ tử. Sau đó này hai bản có 102 bí kíp, bị Đoàn Dự tiểu tử kia chiếm được. Theo Lâm Dật giảng giải, trực tiếp bên trong cũng bắt đầu sôi trào, đều nói nhau nhau để hắn nhanh đi tìm Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ. Hơn nữa mấy ngày qua, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, yêu cầu học võ công tiếng hô rất cao. Đối với võ công thứ này, ai có thể có sức đề kháng? Lâm Dật chính mình cũng chống lại không được, huống hồ mỗi ngày xem trực tiếp khán giả cùng những người hái mộ. Đăng bởi chương 144 Truy mệnh. Trực tiếp bên trong. Nhất ca, nếu đi tới Lang Hoàn Phúc Địa, có thể hay không đem Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ bí tịch tìm ra, để mọi người xem a. Đúng đấy Nhất ca. Dạy chúng ta võ công đi. Nhất ca cầu dạy chúng ta võ công. Nhất ca ngươi là thần tiên, chúng ta không muốn đi học cái gì tiên thuật, chỉ học võ công là tốt rồi a. Có được hay không? Lần thứ hai quỷ cầu Nhất ca dạy chúng ta võ công a. Nhất ca. Để chúng ta nhìn Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ đi. Một đám đầu so với, cho rằng nhìn là có thể học được. Coi như nhất thời không học được, cũng có thể chặn đồ chậm rãi học A. Chính là, dầu gì cũng có thể chặn cái đồ, bắt được trên bà ảo đi bán A. Làm giàu có hay không? 66.666 làm ăn này đầu góc cũng là không xây. Nhìn trực tiếp bên trong màn đạn, Lâm Dật âm thầm lắc đầu, khán giả cùng những người hái mộ học võ tiếng hô càng ngày càng cao. Nhưng hắn lại không thể thật sự đem võ công trực tiếp truyền bá đi ra ngoài, mặc dù hắn có người bình thường là có thể luyện, hơn nữa tiến triển cực nhanh cửu âm chân kinh. một khi đem võ công truyền đi, nhiều người như vậy học xong võ công, lại truyền bá ra, xã hội còn không đến đại loạn. Mọi người một khi có không tầm thường võ lực, liền dễ dàng làm một ít không tầm thường chuyện tình đi ra, không từ mà biệt, tỷ lệ phạm tội chịu sẽ cực kỳ thăng cấp. Đến thời điểm đánh nhau ẩu đả chỉ sợ sẽ đâu đâu cũng có, mỹ viết kỳ danh luận võ luận bàn. Xã hội đại loạn, mọi người sinh hoạt chịu ảnh hưởng, đứng núi chịu sào, liền sẽ ảnh hưởng đến Lâm Dật chủ bá đại nghiệp. Vì lẽ đó, Lâm Dật là không thể trực tiếp đem võ công truyền bá ra ngoài, thế nhưng mọi người tiếng hô cao như vậy, hắn cũng có chút đau đầu, bắt đầu làm dự định. Nếu như vẫn không đáp ứng, bị hữu tâm nhân sĩ kích động. Mọi người liên thủ chống lại hắn trực tiếp, không nhìn hắn trực tiếp, không thể nghi ngờ là chuyện rất phiền phức. Hơn nữa hiện nay đã xuất hiện một ít manh mối, cũng không biết là quốc gia nào cái nào thế lực. Bắt đầu ở trực tiếp bên trong tản một ít không tốt lời đồn. Có lúc thậm chí trực tiếp xuất hiện một nhóm thủy quân, yêu cầu Lâm Dật đem xuyên qua kỹ thuật cống hiến cho toàn thế giới, toàn bộ nhân loại. Công bố này nguyên bổn chính là thuộc về tạo phúc toàn thế giới, toàn bộ loài người kỹ thuật. Dựa vào cái gì một người độc hưởng? Đối với việc đó thủy quân cùng với tiếng hô, cũng có rất nhiều khán giả cùng fans tán thành, ai không muốn xuyên qua. Lâm Dật cũng có chút đau đầu. Đừng nói hắn căn bản là không có cách đem xuyên qua kỹ thuật, cống hiến ra đến. Chỉ có thể dựa vào xuyên Việt phủ xuyên qua. Coi như có thể cống hiến, vậy cũng không thể cống hiến ra đến, tất cả mọi người đi chơi xuyên qua rồi. Ai cái quái gì vậy còn nhìn hắn trực tiếp nhân khí còn làm sao phồng. Xuyên qua kỹ thuật không thể cống hiến, võ công loại hình vẫn là có thể. Nhưng là muốn từng bước một đến, Lâm Dật quyết, có cơ hội trước tiên đem võ công giao cho quốc gia. Lại từng bước một, từ từ mở rộng với chúng. Không phải không thừa nhận, chỉ có quốc gia, quân đội nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, mới có thể trước một bước bảo đảm xã hội hòa bình. Bất luận cổ đại vẫn là hiện đại, đều là như vậy. Bằng không mọi người đột nhiên cũng bắt đầu học võ, biến thành từng cái cao thủ võ lâm, quốc gia sẽ trở nên không hề an ổn, thậm chí sẽ khiến cho thế giới cấp dung chuyển. Cái kia trách nhiệm cùng hậu quả, đều không phải là Lâm Dật muốn gánh chịu cùng thấy. Xuyên qua quá mấy cái thế giới, kiến thức rộng rãi Lâm Dật, đã không phải từ trước cái kia mới vừa bước vào xã hội tiểu thanh niên, cân nhắc vấn đề đã khá là chu đáo, toàn diện. Lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời tung nào ở ngoài, Lâm Dật ở đáy vực quét mắt lên, chuẩn bị tìm xem Lang Hoàn Phúc địa mật động, nhìn Bác Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ còn ở đó hay không. Hắn tới đây mục đích, chính là vì Bác Minh Thần Công, có hệ thống nơi tay, có thể sở kỳ hiệu hóa, cũng không sợ không học được này thần công, hoặc là tẩu hỏa nhập ma loại hình. Môn thần công này, có thể hút người trong lực, nạp để bản thân sử dụng, tuyệt đối là có thể tục xưng một môn thần kỳ vô cùng võ công. So với Cửu Âm Chân Kinh còn muốn ra sức. Cũng không biết Đoàn Dự tiểu tử kia đi tới nơi này không có Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ có phải là đã bị lấy đi. Nếu như đã bị Đoàn Dự lấy đi, Lâm Dật chỉ có thể đi tìm Đoàn Dự, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp chiếm được, thật sự nếu không đi, chỉ có thể mình ở hệ thống trong thương thành mua. Có thể tiết kiệm là tuyệt đối phải tiết kiệm, cuộc sống khổ quá quen rồi, bằng không Lâm Dật cũng sẽ không chạy lên chuyến này. Lâm Dật chính đang đáy vực quan sát bốn phía, đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người từ một bên trên vách núi tung nhảy xuống. Người này từ cực cao địa phương đến đáy vực, cũng chỉ là ở trên vách núi nhảy vọt mấy lần, thân hình cực nhanh, hiển lộ ra một tay kinh thế hãi tục khinh công. Lâm Dật rất là ngạc nhiên, chính là lên cấp tiên thiên đinh miễn cùng Phí Bân, khinh công cũng xa kém xa người này, cũng không biết là ai dĩ nhiên đến nơi này. Lang Hoàn Phúc địa bình thường cũng có người tới sao? Này rất mẹ ơi hoàn toàn loạn nhập a. Bóng người rơi vào đáy vực, Lâm Dật chính mình vừa nhìn, càng là một người mặc giày rách nát sam, nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, bên hông mang theo một hồ lô rượu. Nam tử tuy rằng ăn mặc rách nát, nhưng khí chất không như người thường, nhìn qua có chút phóng đãng bất kham. Thần Điêu nhìn thấy nam tử rơi vào đáy vực, khẽ kêu một tiếng, chợt đầu đắt đỏ, không để ý nữa, hiển nhiên không có đem để ở trong mắt. Lâm Dật đang quan sát nam tử nhưng cũng đang quan sát hắn cùng với Đại Điêu. Người này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở Lang Hoàn Phúc Điện? Lâm Dật trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng nói rằng, tại hạ Lâm Dật, không biết tên họ tại sao lại xuất hiện ở đây. Nam tử cười nói, tại hạ Thôi Lực Thương, con đường vô lượng sơn, vừa viễn vọng trên không, bị tiểu huynh đệ cùng Thần Điêu Phong Thái hấp dẫn, vì lẽ đó đuổi theo chứng kiến Phong Thái. Thôi Lực Thương. Lâm Dật chân mày hơi nhíu lại, làm sao như vậy quen thai? Hóa ra là bị chính mình hấp dẫn tới được, chẳng trách sẽ đến Lang Hoàn Phúc Địa nơi như thế này, cũng là trùng hợp. Lấy người này vừa triển hiện tuyệt thế khinh công, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng đuổi được Thần Điêu. Thôi Lược Thương thấy Lâm Dật dĩ nhiên không có nhận ra mình. Cũng hơi kinh ngạc, cười nói, tiểu huynh đệ là một nhân tài, con này Thần Điêu càng là cả thế gian hiếm thấy thần vật, không biết xuất từ môn phái nào. Hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ, dừng một chút, lại nói, Thôi Mô là thần hầu phủ người. Thần hầu phủ, Thôi Lực Thương. Lâm Dật đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là hắn, chẳng trách có chút quen hay. Thần hầu phủ là triều đại bên trong, chuyên môn vì là hoàng đế cung cấp vu án cùng xử lý vụ án tổ chức, tương tự với Minh Triều Cẩm Ý Vệ, cũng nghe lệnh của hoàng đế đương triều. Loại này trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế ngự dụng an toàn cơ cấu, cùng lục phiến môn đều là đứng ngang hàng. Thần hầu phủ có tứ đại danh bổ, vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lanh huyết. Cùng lục phiến môn đệ nhất thiên hạ danh bộ Kim Cửu Linh, cũng xưng trên đời năm vị thần bộ. Mà Thôi Lực Thương, chính là thần hầu phủ tứ đại danh bổ bên trong, xếp hạng thứ ba truy mệnh bản danh. Lâm Dật chỉ đối với hắn biệt hiệu truy mệnh quen thuộc, đối với hắn bản danh, lại nhất thời không có nghe được. Tứ đại danh bổ cùng Kim Cửu Linh chuyện tình, Lâm Dật từng nghe Đinh Miễn đề cập với Phí Bân, lúc đó còn kinh ngạc một trận đây. Ngày hôm nay cuối tuần, nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, chỉ có canh ba nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, thỏ bái tiến lên. Cuối cùng, cầu vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Đăng bởi. Chương 145, Lâm Dật VS truy mệnh. Trực tiếp bên trong. Tình huống thế nào truy mệnh? Truy mệnh tứ đại danh bổ. 666.666 truy mệnh đều loạn nhập à? Tiếu ngạo giang hồ thần điêu hiệp Lữ Thiên Long bát bộ hiện tại lại có tứ đại danh bổ. Ta đi. Tứ đại danh bổ một trong truy mệnh đều loạn nhập. Nhất ca đem hết thảy võ hiệp nhân vật đều triệu hoán đã tới sao? Ta còn tưởng rằng là ai đó, dĩ nhiên xuất hiện ở Lang Hoàn Phúc Điện. Rời ạ, dĩ nhiên là truy mệnh. Ta vừa còn tưởng rằng là Đoàn Dự đi tới Lang Hoàn Phúc Điện đây. Lại nói Đoàn Dự cũng không khinh công giỏi như vậy a. Hóa ra là truy mệnh. Truy mệnh tứ đại danh bổ bên trong đệ tam, lấy chắc việc khinh công cùng cước pháp nghe tên thiên hạ, truy tung thuật lại là không người có thể ra bên phải. Truy mệnh làm người nhất là đùa hước, game giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Viên rượu, hắn phun rượu tuyệt kỹ thiên hạ vô song, từng là thắng được rượu ngon say vân la, không ngủ không ngớt lần theo lĩnh nam song trộm 12 ngày đêm. Ai biết yêu rượu thành si hắn, càng một giọt chưa thấm, mà là đem đổi 10 lượng bạc, cho một đôi chạy nạn mẹ con. Lâm Dật cười nói, hóa ra là thần hầu phủ tứ đại danh bổ một trong truy mệnh ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Lâm Dật, phái Tung Sơn. Truy mệnh khẽ mỉm cười, thế mới đúng chứ. Hắn đường đường thần hầu phủ tứ đại danh bổ một trong, vang danh thiên hạ, tiểu tử này trước dĩ nhiên không biết mình. Hóa ra là phái Tung Sơn cao đồ. Truy mệnh cũng hơi kinh ngạc, phái Tung Sơn lúc nào ra như thế đệ tử ưu tú, thần hầu phủ trong tình báo dĩ nhiên không có. Hắn đã nhìn ra, Lâm Dật võ công không thấp, đầu kia thần điêu càng là thần tuấn cực kỳ. Làm sao trước ở trên giang hồ không hề có một chút tiếng tăm? Phái Tung Sơn cao đồ. Lâm Dật hơi bĩu môi, hắn không phải là phái Tung Sơn đệ tử, Tả Lãnh Thiển thấy cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Giờ khác này cũng lười giải thích. Ngược lại hỏi, Thôi tiên sinh đến đại lý làm cái gì? Truy mệnh hơi trầm ngâm, nói, thực không dám dầu dếm, lần này tới đại lý là vì tập nã tứ đại ác nhân. Bốn người này ở triều đại phạm vào không ít đại án, ta phụng mệnh đuổi bắt. Vẫn truy đến nơi này. Tứ đại ác nhân Lâm Dật có chút bừng tỉnh, trong lòng cũng có chút quái dị. Tứ đại ác nhân chính là Thiên Long Bát Bộ nhân vật ở bên trong. Theo thứ tự là Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạ. Truy mệnh dĩ nhiên là vì đuổi bắt bọn họ mặc dù có điểm loạn nhập cảm giác, nhưng cũng thật có ý tứ. Truy mệnh gật đầu nói, không sai. Bốn người này võ nghệ bất phàm, đặc biệt cầm đầu tội ác đẩy trời Đoàn Duyên Khánh. Một thân võ công đã đứng hàng tiên thiên, nhất dương chỉ tuyệt kỹ càng là từ lâu đăng đường nhập thất. Như đơn đả độc đấu, ta còn có thể miễn cưỡng có thể bắt được. Nhưng nếu có Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc đám người giúp đỡ, nhưng vướng tay chân cực kỳ. Không biết Lâm Thiếu Hiệp đến đại lý vì chuyện gì có thể không giúp ta một chút sức lực. Khi hắn nghĩ đến, Lâm Dật nếu xuất từ phái Tung Sơn, chính là danh môn chính phái đệ tử, hẳn là sẽ không từ chối. Lâm Dật hơi run run. Không nghĩ tới truy mệnh trực tiếp như vậy, gọi hắn hỗ trợ đối phó tứ đại ác nhân, không trả lời mà hỏi lại nói. Tứ đại ác nhân võ công cao cường. Làm sao không gặp mấy vị khác danh bộ đồng thời đến đây? Truy mệnh cười khổ nói, thiên hạ quá lớn, vụ án nhiều lắm, người của chúng ta tay không đủ. Vô tình muốn tọa trấn kinh sư, lanh huyết đuổi theo bộ vạn lý độc hành Điền Bá Quang, thiết thủ cũng có khác nhiệm vụ. Nếu như ở triều đại cảnh nội, ta còn có thể điều động nhân mã, vây bắt tứ đại ác nhân. Bây giờ tiến vào đại lý nước, nếu như bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể xin mời đại lý Đoàn thị bằng hữu hỗ trợ. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có đại lý nước cùng Trung Nguyên Hoàng Triều là hữu hảo quan hệ. Còn lại như Tây Hạ, dân tộc Thổ Phiên, Đại Nguyên, Đại Liêu, Đông Doanh, Cao Câu Lệ, Đột Quyết chờ chút, đều là quan hệ thù địch. Lâm Dật bừng tỉnh, cũng có chút buồn cười, Lãnh Huyết dĩ nhiên đuổi theo bộ Điền Bá Quang tên dâm tặc kia tâm tư chuyển động, cười nói, đã như vậy, tập nã tứ đại ác nhân, tính cả ta một phần được rồi. Đa tạ Lâm huynh đệ. Truy Mệnh đại hỉ, lập tức thay đổi xưng hô, dừng một chút, lại nói, tứ đại ác nhân võ nghệ cao cường, Lâm huynh đệ như không ngại, hai người chúng ta không bằng luận bàn một hồi, quen thuộc lẫn nhau võ công, đến lúc đó cũng tốt phối hợp. Muốn thí ta võ công? Lâm Dật cũng là lần thứ nhất cùng giang hồ nhân sĩ động thủ, cười vang nói, được. Hắn cũng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới cái thứ nhất thử tay nghề giang hồ nhân sĩ, dĩ nhiên sẽ là Truy Mệnh. Dưới ánh trăng, Lâm Dật cùng Truy Mệnh cách xa nhau 5-6 mét chạm. Thần Điêu thấy hai người muốn động thủ, khẽ kêu vài tiếng, Lâm Dật cười nói, Điêu huynh yên tâm, chúng ta chỉ là luận bàn một chút. Thần Điêu gật gật đầu đầu, lại khẽ kêu vài tiếng. Truy Mệnh âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, quả nhiên là thần vật, dĩ nhiên có thể nghe hiểu nhân ngôn. Kho lang. Lâm Dật rút ra trường kiếm, chân phải trên đất một điểm, thân hình đã xuất hiện ở Truy Mệnh trước mặt, dưới bóng đêm, duy có một vệt sáng sủa ánh kiếm né qua. Hắn dùng chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong khinh công, trong phạm vi nhỏ đẳng chuyển Nazi, cực nhanh cực kỳ, còn cao hơn Kim Nhạn Công Minh rất nhiều. Truy Mệnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dật khinh công cùng kiếm pháp đều cao minh như thế, so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, liền đã lui mở, né tránh trường kiếm sau, lại nghiêng người mà lên. Thật nhanh. Lâm Dật tràn đầy ngạc nhiên, trong tay bốn thước thanh phong hơi chuyển động, đâm về phía trước người một chỗ trống. Nơi đó nguyên bản giống tuyết, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Truy Mệnh liền giống như quỷ mị xuất hiện ở nơi đó. Nhìn qua, lại như Lâm Dật sẽ dự phán dường như, trước một bước đâm về phía nơi đó, Truy Mệnh mới từ nơi nào hướng về hắn tấn công tới. Thật quỷ dị kiếm pháp. Truy Mệnh đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên, thân thể suýt chút nữa va ở trên kiếm, thật giống như chính mình đi lên tập hợp như thế, tiếp theo thân thể nhẹ nhàng lay động, lại giống như quỷ mị lui trở lại. Nay một tiến một thối, không có một chút nào khoảng cách, tiến lên cố nhiên nhanh chóng. Lùi về sau nhưng cũng nhanh chóng tuyệt luân. Dù là ai thấy cao minh như thế khinh công, đều muốn kinh thán không thôi. Truy Mệnh ở hơn trượng ở ngoài hiện ra thân hình, thở phào, nói, nguy hiểm thở. Không nghĩ tới Lâm huynh đệ kiếm pháp cao minh như thế. Lâm Dật cười nói, thôi huynh khinh công đồng dạng cao minh. Lâm huynh đệ cẩn thận rồi. Hai người đều chưa từng có nhiều khiêm tốn cùng khách sáo, lời còn chưa dứt, Truy Mệnh thân thể đã nhảy lên hướng về giữa không trung, từ trên xuống dưới hướng về Lâm Dật tấn công tới. Thân hình của hắn ở giữa không trung phập phù không, hai chân đong đưa, chỉ một thoáng, bước ra đầy trời cước ảnh. Lâm Dật lòng nói, chẳng trách Truy Mệnh có tự tin có thể vượt qua Đoàn Duyên Khánh, hai người đồng dạng là mở ra nhâm đốc nhị mạch tiên thiên cao thủ, thế nhưng Truy Mệnh quá nhanh, cước pháp cũng cực cao. Trái lại Đoàn Duyên Khánh, tuy rằng cũng là tiên thiên tông sư, nhưng hai chân tàn tật, cùng Truy Mệnh loại này am hiểu khinh công cùng cước pháp người đối đầu, trực tiếp ở thế yếu. Quyết đấu thời khắc, Lâm Dật vẫn còn có thể phân tâm, bởi vì hắn độc cô cửu kiếm từ lâu đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trường kiếm trong tay hóa thành một đoàn ánh kiếm, đâm về phía người chúng quanh ảnh cùng cước ảnh. Đang bởi. Chương 146, Đông Phương Bất Bại cũng tới. Truy Mệnh hóa thành đầy trời bóng người cùng cước ảnh, quay chung quanh ở Lâm Dật chu vi, chút xuống. Lâm Dật ở tại chỗ chạm, trong tay bốn thước thanh phong, hóa thành một đoàn đoàn ánh kiếm, đâm về phía chu vi. Một đoàn đoàn ánh kiếm cùng đầy trời bóng người, cước ảnh mỗi một lần chạm nhau, nhưng bóng người kia cùng cước ảnh lập tức tiêu tan không gặp. Truy Mệnh rốt cuộc là mở ra nhâm đốc nhị mạch tiên thiên cao thủ, hơn nữa khinh công cùng cước pháp cực cao, mặc dù là Lâm Dật tinh thông độc cô cửu kiếm, nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Mặc dù như thế, đủ khiến người khiếp sợ. Tiên thiên bên trên cùng tiên thiên bên dưới, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nếu như đổi lại là Lý Mạc Sầu, từ lâu thua ở cái kia đẩy trời cước ảnh bên dưới. Truy Mệnh giờ khắc này liền tràn đầy khiếp sợ, đột nhiên ngừng tay, nhìn chăm chú vào Lâm Dật, chậm rãi hỏi, đây là cái gì kiếm pháp? Lâm Dật cười nhạt nói, độc cô cửu kiếm. Thần Điêu giờ khắc này cũng tràn đầy tò mò nhìn Lâm Dật, tựa hồ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ độc cô cầu bại ngày xưa kiếm pháp, phảng phất ở trên người hắn, thấy được năm đó độc cô cầu bại cái bóng. Độc cô cửu kiếm. Lại là kiếm ma độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm. Truy Mệnh la thất thanh. Chẳng trách lợi hại như vậy, để hắn hết thể công kích, đều có một loại ăn quả đắng cảm giác, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Không phải nói, phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương mới phải độc cô cửu kiếm truyền nhân sao? Lâm Dật từ nơi nào học được, huống chi hắn vẫn phái Tung Sơn. Truy Mệnh không khỏi hỏi, chẳng lẽ Lâm huynh đệ là Phong Thanh Dương Phong lão tiên sinh truyền nhân? Không vâng. Lâm Dật lắc đầu cười cợt, đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại, tràn đầy kinh ngạc. Dưới ánh trăng, có một đoàn hồng ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này khinh công, so với Truy Mệnh còn cao minh hơn, trực tiếp cứ như vậy phi đi. Nói chuẩn xác, là hai người. Cái kia trên người mặc đại hồng y bóng người trong lồng ngực, còn ôm một người. Lâm Dật hơi kinh ngạc, cũng có chút không nói gì. Tình huống thế nào Lang Hoàn Phúc Địa thành nơi công cộng à nhiều người như vậy đến? Lần này lại là ai? Truy Mệnh cũng đang quan sát người đến. Chờ người đến rơi trên mặt đất sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, La Thất Thanh nói, Đông Phương Bất Bại. Phúc! Lâm Dật đang đánh giá người đến, nghe Truy Mệnh gọi ra Đông Phương Bất Bại tên tuổi. Suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài. Đông Phương Bất Bại! Làm cái gì làm? Đông Phương Bất Bại đi tới Lang Hoàn Phúc Địa hắn tới làm gì? Hắn không nên ở Hắc Mộc Nhai trên thêu hoa sao? Đông Phương Bất Bại ăn mặc đại áo màu đỏ, quần áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ. Màu sắc chi yêu, cực kỳ yêu diễm, chói mắt, rõ ràng là cái nam tử. Trên mặt càng làm son phấn. Trong ngực của hắn, còn ôm một tên tư thế vai hùng bừng bừng thanh niên. Rơi trên mặt đất sau, mới thận trọng đem thanh niên thả xuống. Ồ ngươi biết nhân ra. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Truy Mệnh, thừa nhận thân phận của chính mình. Nay vừa mở miệng, liền để Truy Mệnh cùng Lâm Dật đồng thời nổi da gà lên. Hắn nói chuyện ồn ào ồn ẹn. Dùng là nữ tử âm điệu, nhưng âm thanh nhưng rõ ràng là nam nhân, đúng là siết chặt thiết hầu học hát hoa đán. Tiểu mị làm ra vẻ, rồi lại không giống như là đùa giỡn. Truy Mệnh nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu. Thần hầu phủ trong tài liệu, tự nhiên là có Đông Phương Bất Bại một ít tư liệu cùng chân dung. Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, nhân vật nguy hiểm nhất một trong. May là ẩn sâu hát một ngai, dễ dàng không ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở đại lý nước Vô Lượng Sơn cái này thâm cốc, gặp Đông Phương Bất Bại. Tên kia tư thế vai hùng bừng bừng thanh niên quét mắt một chút chung quanh tình hình, nhìn thấy thần điêu thì, hai mắt tỏa sáng, nói, thật là thần tuấn đại điêu. Nói, nhìn về phía Lâm Dật cùng Truy Mệnh, hỏi, con này thần điêu là các ngươi hoạn nuôi sao? Truy Mệnh nhìn về phía Lâm Dật, người sau lạnh nhạt nói, điêu huynh là bằng hữu của ta. Thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, từ giờ trở đi, nó là của ta rồi. Lâm Dật chợt cảm thấy hoang đường cùng buồn cười, cũng có chút tức giận, châm chọc nói chuyện viển vông. Thanh niên cau mày, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, nói, đem người này giết, đem cái kia thần điêu cho ta nắm bắt đến. Liên đệ. Đông Phương Bất Bại hòn à hòn ẻn đáp một tiếng, rõ ràng là cái đại nam nhân, đối mặt thanh niên, nhưng như một tiểu nữ tử giống như vậy, trên mặt một bộ yêu thương vô hạn biểu hiện. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại thân hình đã xuất hiện ở Lâm Dật trước mặt, mấy như thuấn di. Một cái kim may hướng về Lâm Dật mắt trái đâm tới, chờ hắn khi phản ứng lại, kim may khoảng cách mắt trái đã không đủ một tấc. Quá nhanh. Lâm Dật đã không nhịn được nhắm hai mắt, trong tay bốn thước thanh phong cũng không kịp giơ lên. Đông Phương Bất Bại khinh công so với Truy Mệnh đến, cao minh hơn không chỉ một bậc, hiển nhiên coi như đều là tiên tiên cao thủ, cũng là có phân chia cao thấp. Truy Mệnh đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, coi như đổi lại là hắn, bị Đông Phương Bất Bại tập kích, chỉ sợ cũng tương tự tránh không thoát một chiêu này. Giờ khắc này muốn cứu viện, càng là không thể ra sức. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Ngang. Tuy rằng Lâm Dật cùng Truy Mệnh đều không phản ứng kịp, nhưng hay là có người phản ứng lại, nói chuẩn xác không phải người, mà là thần điêu. Từ lúc Đông Phương Bất Bại hướng về Lâm Dương đánh bất ngờ thời điểm, cao tiếng hót đã vang lên, thần điêu hai cánh dựng ra, cơ hồ là đồng thời, xuất hiện ở Lâm Dật bên cạnh người. Loan mỏ hướng về Đông Phương Bất Bại đầu mổ đi, nhanh như chớp giật. Đông Phương Bất Bại trong tay kim may, cố nhiên có thể đem Lâm Dật mắt trái chọc mù, thậm chí xuyên qua sau não, nhưng hắn đồng dạng sẽ bị thần điêu mổ nao giữa túi, bị mất mạng tại chỗ. Thấn công địch chi tất cứu. Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Lâm Dật đồng quy vu tận, thân thể lay động, lại trở về tại chỗ. Nói đến chậm, trên thực tế chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngoại trừ Truy Mệnh cùng thần điêu, cùng với người trong cuộc Lâm Dật, tên kia liên đệ cùng trực tiếp khán giả cùng những người hái mộ, căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trong mắt mọi người, cũng chỉ có một đoàn màu đỏ sự vật lóe lên một cái mà thôi, Đông Phương Bất Bại thật giống như đứng tại chỗ, động cũng không nhúc nhích. Xem trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ phản ứng liền biết rồi, căn bản không ai nhìn thấy, Đông Phương Bất Bại ra tay với Lâm Dật trong nháy mắt. Đây là hiện trường trực tiếp, cũng không có kịch truyền hình bên trong loại kia pha quay chậm. Bọn họ cũng chỉ nhìn thấy, thần điêu đột nhiên liền bay đến Lâm Dật bên cạnh. Nhưng tiếp đó, thần điêu cao minh một tiếng, đầy dây tức giận, hai cánh dựng ra, hướng về Đông Phương Bất Bại phi nhào tới. Đông Phương Bất Bại vừa hướng về Lâm Dật động thủ, thần điêu tự nhiên nổi giận, một người một điêu bắt đầu đấu. Lâm Dật, Truy Mệnh, cùng với tên kia liên đệ, còn có trực tiếp bên trong fans cùng khán giả, con mắt đều sắp theo không kịp một người một điêu thân hình. Chỉ thấy một người một điêu, một đoàn màu đỏ sự vật, một đoàn kim sắc sự vật, ở trong cốc bay tới chạy đi, chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn. Hồ trên vách đá, tràn đầy hai người lưu lại thân ảnh, cùng với va chạm qua đi dấu vết. hai đám màu đỏ cùng kim sắc sự vật, trên dưới tung bay, nhanh như chớp giật. Trực tiếp bên trong, từ lâu sôi trào. Đăng bởi. Chương 147, đoàn dự đến rồi. Truy mệnh cùng một ca quyết đấu. Thật đặc sắc. Hiện trường trực tiếp A. Luận võ hiệp kịch thật thấy nhiều rồi. Quá chân thật. Ta đi, truy mệnh khinh công cùng cước pháp tốt như vậy A. Đều không thấy rõ người ở đâu. Đâu đâu cũng có bóng người cùng cước ảnh. Nhất ca kiếm pháp cũng là cực kỳ thần, chỉ nhìn thấy một đoàn đoàn ánh kiếm. Đặc sắc. 10.000 cái tán. Cái gì nhất ca nói đây là độc cô cửu kiếm? Nhất ca dĩ nhiên sẽ độc cô cửu kiếm. Á á á á. Nhất ca dĩ nhiên sẽ độc cô cửu kiếm cái nào học được? Nhất ca nhưng là thần tiên tới. Cái gì sẽ không a? Độc cô cửu kiếm tính là gì? Chính là liền vâng. Bản điêu đã học xong nhất ca độc cô cửu kiếm, vậy thì đi ra ngoài mua thanh kiếm dùng để chứa bức. Trên lầu 666 này liền học được ngươi là vạn năm hiểu ra võ học kỳ tài. Mau nhìn. Lại có người đến rồi. Thứ độ gì, này dĩ nhiên là Đông Phương Bất Bại. Giời ạ. Đây là Đông Phương Bất Bại à, còn giả gái thật là ghê tởm a. Ma túy, Quý Hoa Bảo Điện quả nhiên không phải người luyện, thật thật một đại nam nhân, cho luyện thành như vậy. Đông Phương Bất Bại thanh âm quá cách hướng với người. Nghe được ta nổi da gà đã thức dậy. Đông Phương Bất Bại trong lồng ngực thanh niên là ai ma túy? Dĩ nhiên mở miệng liền hỏi ta nhất ca muốn thần điêu ngươi cho ngươi là ai? Chính là. Quả thực muốn chết. Để hắn quỳ xuống. Đông Phương Bất Bại gọi hắn liên đệ ta biết rồi, hắn là Dương Liên Đỉnh. Chịu là nhỏ công Dương Liên Đỉnh. Đông Phương Bất Bại không còn gì gì, chỉ có thể làm tiếp được. Chuyện này đối với chết gay. Dương Liên Đỉnh lớn lối như vậy quả thực muốn chết. Thần điêu làm sao cùng Đông Phương Bất Bại đánh nhau. Chịu là thần điêu nhịn không nổi nữa. Cũng không nhìn một chút thần điêu là ai Dương Liên Đỉnh muốn liền muốn. Ta đi, thần điêu cùng Đông Phương Bất Bại đây là người sao quả thực chính là siêu nhân A. Mau nhìn cực kỳ người đại chiến. Ma túy, hoàn toàn không thấy rõ động tác của bọn họ. Tất cả đều là tàn ảnh. Biểu thị tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi bừa bộn. Quả thực lượng hạt bảo bảo mắt. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, cũng không có thấy rõ Đông Phương Bất Bại ra tay với Lâm Giật trong nháy mắt đó. Lúc đó chỉ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thân ảnh lay động một chút mà thôi, thật giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích quá. Sau đó, bọn họ liền thấy thần điêu cùng Đông Phương Bất Bại tranh đấu. Lâm Giật sắc mặt tâm trầm. Nhìn vị kia Đông Phương Bất Bại gọi là liên đệ thanh niên. Nếu như đoán không sai, người này là được Dương Liên Đỉnh. Dương Liên Đỉnh vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong chức vị hơi thấp tiểu nhân vật, bởi hình dáng tướng mạo khỏe mạnh uy vũ, tư thế vai hùng bừng bừng. Rất có nam tử khí khái, đồng thời mị lực xuất chúng. Làm cho Tự Thiến Thành bất nam bất nữ sau Đông Phương Bất Bại yêu hắn, do gió đề bạt thành Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng quản. Tuy rằng không biết Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh tại sao tới đến rồi Lang Hoàn Phúc Địa, nhưng Dương Liên Đỉnh hung hăng. Cùng với Đông Phương Bất Bại đột hạ sát thủ, không thể nghi ngờ kích thích Lâm Giật. Đây là từ khi ban đầu xuyên qua thì. Suýt chút nữa chết ở Hải Đại Phú dưới trường sau, Lâm Giật lần thứ hai đối mặt nguy cơ sống còn. Nếu như không phải thần điêu cứu rút, hắn liền lấy ra xuyên Việt phủ sử dụng. Cũng không kịp, sẽ bị Đông Phương Bất Bại giết chết. Lâm Giật có chút cảnh giác. Xem ra chính mình qua lại từng cái thế giới, vẫn thuận buồm xuôi gió, an sung mặc sướng. Có chút an nhàn, bất cần rồi. Hắn muốn tăng cao thực lực, tránh khỏi loại này nguy cơ sống còn lần thứ hai phát sinh. Lâm Giật giờ khắc này đối với tăng cao thực lực khát vọng, trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, Đông Phương Bất Bại cùng thần điêu tranh đấu đã đến gây cấn tột độ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ sự vật cùng một đoàn kim sắc sự vật, liên tục truy đuổi, va chạm. Sau đó, đoàn kia màu đỏ sự vật đống nhiên đánh về phía Dương Liên Đỉnh, đem Dương Liên Đỉnh nắm lên sau, nhắm trên không phi vút đi. Nhìn dáng dấp. Là Đông Phương Bất Bại mang theo Dương Liên Đỉnh trốn. Lâm Giật cũng không thấy rõ Đông Phương Bất Bại cùng thần điêu chiến công đến cùng làm sao, thấy thần điêu cao minh một tiếng, Dương cánh muốn truy, không khỏi cao giọng nói, điêu huynh trở về đi. Không nên đuổi. Thần điêu thấp giọng đáp lại, trở xuống đáy vực, tựa hồ có hơi chưa hết thòng thèm, có thể thấy, nó đã rất nhiều năm không có gặp phải như vậy đối thủ. Truy mệnh từ lâu nhìn trận mắt hốt mồm, Đông Phương Bất Bại siêu tuyệt võ công, cố nhiên để hắn thán phục. Để từ trước đến giờ lấy khinh công tự hào hắn, cảm giác sâu sắc đả kích. Thần điêu uy mãnh, càng làm cho hắn khiếp sợ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, quả thực yêu nghiệt. Lâm Giật đi tới thần điêu bên cạnh, vỗ vỗ cánh của nó, cười nói, đa tạ. Hắn là ở tạ ơn thần điêu ân cứu mạng, thần điêu dùng khác một cái cánh, vỗ vỗ Lâm Giật vai, ôn nhu hô khẽ, thật tựa như nói không cần lưu ý. Lâm Giật ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt chuyển lạnh, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh thân hình đã dần dần biến mất. Chuyện này đối với chiếc gay, một ngày nào đó, hắn muốn đích thân giết tới Hắc Mộc Ngai, tìm bọn họ tính sổ. Lâm Dật tuy rằng tự nhận không là cái gì người xấu, nhưng cũng không phải cái gì lấy đức báo oán thật là tốt người, có cửu oán đương nhiên phải báo. Món nợ này, hắn đã tàn nhẫn mà ghi vào trong lòng. Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Truy Mệnh, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một bóng người, dọc theo vách núi Ngai Vá, chậm rãi bỏ lạc. Ngai Vá bên trong tận nhiều cắt đá cây cỏ, ngược lại cũng bất trí nhất lưu mà xuống. Chỉ là người này quần áo, cho sớm kinh đâm kéo đông phá một khối, tây nát một cái, tay chân trên càng là khắp nơi tổn hại. Từ từ, bóng người bò rơi xuống đáy vực, nhìn một chút cảnh sát chung quanh, có chút trợn mắt ngoác mồm, đẹp quá a. Sau đó, hắn liền thấy Lâm Dật cùng Truy Mệnh, còn có Thần Điêu, rất là kinh ngạc, đáy vực lại có người vội vàng đi tới, thăm hỏi một tiếng, xin hỏi hai vị tên họ đại danh. Lâm Dật đã không nói gì, Lang Hoàn Phúc Địa thật sự thành nơi công cộng đầu tiên là Truy Mệnh, sau là Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, hiện tại là ai? Đều đến Lang Hoàn Phúc Địa tập hợp sao? Truy Mệnh đã đáp lại nói, tại hạ thôi lực thương. Vị này chính là Lâm Dật Lâm huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ quý tính. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp Đông Phương Bất Bại. Giờ khắc này, nhìn cái này trên người rách dưới người trẻ tuổi, đã nhìn ra người trẻ tuổi này không biết võ công, nhưng khí chất xuất chúng, tự có một luồng quý khí, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Người trẻ tuổi cười cợt, nói, tại hạ Đoàn Dự, bất hạnh rơi xuống đáy vực, không nghĩ tới đây lại có người, còn có một đầu. Thần Điêu. Đoàn Dự nói, ánh mắt cũng bị cực kỳ thần tuấn Thần Điêu hấp dẫn. Đoàn Dự. Lâm Dật hơi run run, cái quái gì vậy, hóa ra là hắn. Cuối cùng cũng coi như có cái bất luận vào. Đoàn Dự chính là không cẩn thận rơi xuống đáy vực, bị cành cây treo ở giữa không trung, lại theo vách núi Nhai Vá, chậm rãi bỏ rơi xuống Lang Hoàn Phúc Địa. Sau đó càng là ở Lang Hoàn Phúc Địa mật trong động, tìm được Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ hai bộ tuyệt thế bí kíp, từ đó bắt đầu rồi nghịch thiên giống như nhân sinh. Lúc này rốt cục chính chủ. Lâm Dật không khỏi ngẩng đầu nhìn nó, lòng nói lần này sẽ không lại có thêm người đến Lang Hoàn Phúc Địa đi. Đang bởi. Chương 148, Đáy Hồ. Đầu tiên là Truy Mệnh, sau là Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, lại là Đoàn Dự. Lần này, đúng là không còn người đi tới Lang Hoàn Phúc Địa. Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến chuyến Lang Hoàn Phúc Địa tìm kiếm bí kíp, nơi này dĩ nhiên như tập hợp dường như, náo nhiệt như vậy. Nhưng nhìn đến Đoàn Dự đến, cũng làm cho hắn rõ ràng, hai bộ thần công bí kíp, nên vẫn không có bị lấy đi. Nhưng hắn cũng có chút không thể xác thực, dù sao quần hiệp chuyện đã là thế giới hoàn toàn bất đồng. Truy Mệnh có thể nói là mình cùng Thần Điêu dẫn tới, hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình tới đây, tựa hồ không phải trùng hợp, nội dung vở kịch từ lâu cải biến. Đoàn Dự cùng Truy Mệnh nói chuyện với nhau vài câu sau, liền nhìn về phía Lâm Dật, ánh mắt hiện ra kỳ lạ ánh sáng. Đây cũng không phải hắn muốn tìm Lâm Dật làm chuyện gay, mà là bởi vì Thần Điêu. Đoàn Dự đã đem đấy vừa quét mắt một tuần. Cái kia hồ làm hình chi hình, hơn nửa bộ ẩn ở hoa rừng cây bên trong, ước chừng 3 dặm xa gần, phương hướng tất cả đều là vách núi treo leo, tuyệt không lối thoát. Chỉ có hạ xuống thì sườn núi khá là tối tà, còn lại các nơi quyết định không cách nào leo lên, ngước nhìn cao nhai, xương trắng phong cốc, hạ xuống đã là gian nan, lại nghĩ đi tới, đó là tuyệt không bực này năng lực. Đoàn Dự lòng nói, coi như võ công tuyệt đỉnh người, cũng chưa chắc có thể đi tới, có thể thấy được có hay không võ công, ngược lại cũng không quá mức phân biệt. Hắn đúng là không biết, trước liền có một võ công tuyệt đỉnh người. Đông Phương Bất Bại, dễ dàng từ đáy vực đi tới, hơn nữa còn ôm một người. Lấy Truy Mệnh kinh công, cũng là có thể từ đáy vực đi lên. Đã như thế, Đoàn Dự không khỏi đem hy vọng đặt ở Lâm Dật trên người, nói chuẩn xác là đặt ở Thần Điêu trên người. Hắn đã từ Truy Mệnh trong miệng biết được, Thần Điêu là Lâm Dật bằng hữu. Lâm Dật tự nhiên đọc không hiểu Đoàn Dự ánh mắt, muốn cho Thần Điêu đưa hắn thổ bay lên bí tịch võ công từ bỏ ạ. Truy Mệnh lại nói, nơi này là Vô Lượng kiếm phái cấm địa, đáy vực cảnh sắc lại đẹp như vậy, nghĩ đến có gì đặc biệt. Tra án nhiều năm hắn, bén nhạy nhận ra được, Lâm Dật cưỡi Thần Điêu thẳng đến nơi này mà đến, mà cái kia Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, tựa hồ cũng là chạy nơi này tới. Điều này nói rõ, Lâm Dật cùng Đông Phương Bất Bại hai nhóm người đều cũng có mục đích, nói cách khác, đáy vực có bí mật. Thông minh. Lâm Dật có chút kinh ngạc nhìn Truy Mệnh một chút, không hổ là tứ đại danh bổ một trong, quan sát nhắn nhủi, tỉ mỉ. Hắn cũng không nhiều nói. Ở đáy vực đi vòng vo. Một lát sau, Lâm Dật đi tới mấy khối nham thạch bên, dừng bước lại, túi người đem to nhỏ nham thạch trong lúc đó cỏ dại cắt đằng hết mức kéo đi, bát tịnh bùn cát. Sau đó đưa tay đẩy nữa. Quả nhiên cái kia nham thạch chậm rãi chuyển động, tựa như một tấm đại môn tương tự, chỉ chuyển tới một nửa, liền thấy nham thạch lộ ra một 3 thước đến cao hang động. Theo ở phía sau đoàn dự vui mừng kêu lên, ôi chao, có xuất khẩu. Hang động xuất hiện, không chỉ có để đoàn dự cùng truy mệnh tràn đầy kinh ngạc, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng giống như thế. So với đoàn dự cùng truy mệnh không rõ vì sao, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ lại biết, nơi này là ngày xưa Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư vị trí. Điêu Hình, ngươi ở nơi này chờ ta một lúc, ta vào xem. Lâm Dật quay đầu nhìn về phía cùng ở một bên Thần Điêu. Khẽ mỉm cười nói, Thần Điêu khẽ kêu vài tiếng, duỗi ra cánh vô vô bờ vai của hắn, gật đầu một cái. Mới tới đoàn dự nhìn ra âm thầm lấy làm kỳ, quả nhiên là Thần Điêu, dĩ nhiên có thể nghe hiểu nhân ngôn. Lâm Dật lại hướng về Thần Điêu cười cợt, liền không lưng đi vào động đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra đèn tin cầm tay, đem bên trong rọi sáng. Đoàn dự cùng truy mệnh dồn dập đuổi tới. Đây là một tòa mô hình nhỏ sơn động. Mặt đất chính là vô cùng chỉnh tề thạch bản, hiển nhiên là trải qua nhân công tu sửa. Đạo lộ không được trên, mà là hướng phía dưới nghiêng, càng chạy càng thấp. Không bao lâu, Lâm Dật, Đoàn Dự, truy mệnh ba người đi tới một tòa trước cửa đá, đưa tay đẩy một cái, trước mặt cửa đá liền bị chậm rãi đẩy ra. Ba người đẩy cửa mà vào, chỉ thấy vị trí nơi, là tòa hình tròn nhà đá, ánh sáng từ bên trái thấu đến. Nhưng mơ mơ hồ hồ địa không giống thiên quang. Hướng đi ánh sáng chỗ, có thể nhìn thấy một ít cá tôm ở ngoài cửa sổ bơi qua. Nguyên lai cái kia cửa sổ, là nạm ở vách đá một khối hồng thủy tinh, ước chừng chậu đồng to nhỏ, ánh sáng liền từ thủy tinh bên trong xuyên vào. Cách thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bích lục dòng nước không được vây qua vây lại, cá tôm thủy tộc qua lại bơi lội, roi mắt sở trí, nhưng lại không có nơi tận cùng. Thật kỳ diệu kiến trúc. Truy mệnh than thở một tiếng, dĩ nhiên đem nhà đá, xây ở đáy hồ. Lâm Dật cũng khẽ gật đầu. Đây là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân Vô Nhai Tử, cùng sư muội Lý Thu Thủy chế tạo hải để thế giới. Đặt ở hiện đại cũng không coi vào đâu, thế nhưng ở cổ đại, có thể chế tạo ra như thế một đáy hồ nhà đá, có thể xương tụng xảo đoạt thiên công. Đoàn Dự sẽ không có tâm tình tốt như vậy, vẻ mặt đau khổ nói rằng, gay go, chúng ta này có thể đi đến kiếm hồ đáy hồ tới rồi. Hắn vốn cho là, nơi này là đáy vực xuất khẩu làm đến, không nghĩ tới càng đi về đáy vực. Xem ra chính mình hay là muốn cầu Lâm huynh cùng vị kia Điêu huynh mang chính mình đi ra ngoài a. Bằng không liền muốn vây chết ở đáy vực. Ba người ở thạch thất bên trong đánh giá, chỉ thấy trong thạch thất bày đặt một con bàn đá, trước bàn có đắng, trên bàn kiên một gương đồng, kính bên bày đặt chút. Đang bởi. Chương 149, thật dập đầu a. A ha. Nhất ca tìm tới Lang Hoàn Phúc Địa mật động. Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi bộ bí kíp võ công đang ở trước mắt a. Nhất ca, cầu để chúng ta nhìn Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ a. Nhất ca, cầu xem thần công bí tịch, đã chuẩn bị kỹ càng chặn đồ cầm đảo bảo vật bán. Ta đi, mau nhìn ngọc này như. Cùng chân nhân giống như lúc. Xảo đoạt thiên công a. Vị này ngọc tượng vách treo leo giá trị liên thành. Giá trị hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu dế núi. Vài tỷ đều có khả năng. Mau nhìn Đoàn Dự, tiểu tử này tựa hồ cử chỉ điên rồ. Ta đi. Đoàn Dự 6666 quay về ngọc tượng khi nói chuyện. Nhất ca cùng truy mệnh hoàn toàn thành tường á 23333. Ta sát, Đoàn Dự bắt đầu dập đầu. 6666 thật dập đầu a. Nhanh cho hắn đếm xem, có hay không như nguyên bên trong như vậy dập đầu đủ 1000 cái. Ta đến mấy, 1 cái. 2 cái. 3 cái. Hoàng mã có thể tự do lên tiếng chính là tùy hứng, làm 10 phút mới có thể lên tiếng một lần tiểu lam mã, biểu thị, 4 cái. Đánh chữ thật nhanh, 5 cái, 6 cái. Lâm Dật cùng truy mệnh đều rất không nói gì, Đoàn Dự tiểu tử này nhìn thấy pho tượng, lại như nhập ma dường như. Hai người cũng hoài nghi, tiểu tử này không biết là chưa từng thấy nữ nhân đi coi như ngọc tượng rất giống người sống, cũng rất đẹp, nhưng là không cần như vậy à. Đoàn Dự thần trì hoa mắt, như mê mội chúng ta, ánh mắt căn bản là không thể rời bỏ ngọc tượng, càng quay về ngọc tượng hỏi, không biết thần tiên tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Ngọc tượng không có trả lời. Đoàn Dự không khỏi lớn tiếng nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi như có thể sống lại theo ta nói một câu, ta liền vì ngươi chết 1000 lần, 1 vạn lần, cũng như thân đăng cực nhạc, vui mừng vô hạn. Nói, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Lạy xuống. Lâm Dật cùng truy mệnh nhìn về phía Đoàn Dự ánh mắt, đã như là đang nhìn kẻ ngu si. Đoàn Dự quỳ xuống sau, lập tức phát hiện, nguyên lai ngọc tượng trước vốn có 2 cái bồ đoàn. Làm như cung người quỳ lạy tác dụng, hắn hai đầu gối quỳ chính là cái trọng đại bồ đoàn. Ngọc tượng đủ trước có khắc ganh đua tiểu bồ đoàn, nghĩ là khiến người ta dập đầu dùng. Hắn một cái đầu dập đầu xuống, chỉ thấy ngọc tượng hai chân dày nội chắc tựa hồ thêu đến có chữ viết. Ngưng mắt nhìn lại. Nhận ra chân phải dày trên thêu chính là dập đầu thủ 1000 lần, cung ta ra roi bắt tự, tả đủ dày trên thêu chính là thi hành theo ta ra lệnh, bách chết không hối hận 8 chữ. Nay 16 chữ so với cực nhỏ còn nhỏ, dày là màu xanh nhạt, 16 chữ lấy xanh un tia nhỏ theo thành, chỉ so với màu lót hơi sâu, trong thạch thất quang ảnh mông lung, nếu không có dập đầu phía dưới đi, lại ngưng thần nhìn kỹ. Quyết định không gặp được. Đoàn Dự chỉ cảm thấy dập đầu thủ ngàn lần, nguyên là thiên kinh địa nghĩa việc, nếu có thể cung ra roi, càng là cầu cũng không được. Còn thi hành theo vị này mỹ nhân mệnh lệnh, bất luận bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tự nhiên bách chết không hối hận, tuyệt không một chút do dự, thần hồn điên đảo bên dưới, rất cung kính hướng về ngọc tượng dập đầu ngẩng đầu lên. Hắn dập đầu đến 500-600 cái đầu, đã rác xương sống thắt lưng cốt đau nhức. Cổ dần dần cứng ngắc, nhưng muốn vô luận như thế nào nhất định phải chống đỡ đến cùng, muốn dập đầu mãn 1000 cái đầu tài năng. Lâm Dật cùng Truy Mệnh cứ như vậy nhìn, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ. Đã ở vì là Đoàn Dự đếm lấy. Một lát sau, Đoàn Dự dòng dã dập đầu xong 1000 cái đầu, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, đã là 6666 bá bình. Đoàn Dự 1000 này cái đầu, cũng đem trước mặt tiểu bồ đoàn cho dập đầu phá, xương sống thắt lưng cốt đau hắn. Từ nhỏ bồ đoàn bên trong phát hiện một món đồ, đưa tay đến tiểu bồ đoàn vỡ tan nơi đi đào mò, xúc tu mềm nhắn, lấy ra một chủ túi. Đoàn Dự cầm chủ túi, nhìn về phía Lâm Dật cùng Truy Mệnh, ngạc nhiên kêu lên, thôi huynh, Lâm huynh, nguyên lai thần tiên tỷ tỷ sớm có sắp xếp, này chủ túi là thần tiên tỷ tỷ ban xuống A. Truy Mệnh tràn đầy kinh ngạc. Lâm Dật đã sớm biết, nhìn đến buồn cười, chỉ chủ túi, cười nói, mặt trên thật giống có chữ viết. Ôi trao quả nhiên có chữ viết. Đoàn Dự đứng dậy, một mặt hưng phấn, đem chủ túi nằm ngang ở trong ba người. Khoan hay nói, Đoàn Dự tiểu tử này rất chú ý. Càng chưa quên cùng mọi người chia sẻ, không có độc chiếm. Chỉ thấy bạch trù trên viết vài hàng tế tự, nhữ vừa dập đầu thủ ngàn lần, tự nhiên cung ta ra roi, trung thân không hối hận. Cuốn này vì ta tiêu giao phái võ công tinh yếu, mỗi ngày mão ngọ dậu ba thì, phải để tâm tu tập một lần, như hơi có chế đoạn, dư đem nhữ mày đau lòng rồi. Thần công trở thành, có thể đến lang hoàn phúc địa khắp cả duyệt các loại điện tịch, thiên hạ các môn phái võ công theo thời học tận tập trung vào tư, đó là tận vì là nhữ dùng. Nỗ lực chi, học thành hạ sơn, vì là dư giết hết tiêu giao phái đệ tử, có một đề sót, dư với trên trời dưới đất sáng trường hận vậy. Giết hết tiêu giao phái đệ tử. Truy Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu giao phái ở thần hầu phủ trong kho tài liệu, là một cực đoan nguy hiểm, không thể trêu chọc môn phái. So với Nhật Nguyệt thần giáo cùng Đông Phương bất bại do hữu quá chi. Tiêu giao phái khai phái tổ sư chính là tiêu giao tử, tương truyền đã đi về coi tiên. Nhưng ba cái đệ tử, Vô Nhai tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, nhưng không khỏi là tiên thiên tông sư. Hơn nữa còn là tông sư bên trong tông sư, tầm thường tiên thiên cao thủ, tuyệt không phải là đối thủ. Trong đó Thiên Sơn Đồng Mỗ ẩn cư Thiên Sơn, Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy không biết tung tích, nhưng ba người ở thần hầu phủ trong ghi chép, đều là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật nguy hiểm. Nơi này lại có người lưu lại ngôn ngữ, muốn giết tận tiêu giao phái đệ tử. Truy Mệnh rất là khiếp sợ. Lâm Dật có chút kinh ngạc nhìn Truy Mệnh một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này còn biết tiêu giao phái, không khỏi hỏi, thôi huynh đối với tiêu giao phái hiểu rất rõ à? Có biết một ít, chỉ biết là tiêu giao tam lão Vô Nhai tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy đều là không thua Đông Phương bất bại nhân vật. Việc quan hệ thần hầu phủ tài liệu cơ mật, Truy Mệnh cũng không có nhiều lời, mặc dù hắn biết đến đồng dạng không nhiều. Ồ! Lâm Dật tự tiếu phi tiếu gật gật đầu, xem ra Truy Mệnh biết đến cũng không nhiều sao này chủ túi nhưng là tiêu giao tam lão một trong Lý Thu Thủy bản thân lưu lại. Xem Truy Mệnh dáng vẻ, rõ ràng không hiểu rất rõ trong đó khúc chiết. Đoàn Dự nâng chủ túi hai tay của, lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, nói rằng, đây là ý gì ta không muốn học võ công, giết hết tiêu giao phái đệ tử chuyện, càng là quyết định không làm. Nhưng thần tiên tỷ tỷ mệnh lệnh yên cũng không tuân ta hướng về nàng dập đầu đủ 1000 cái đầu, là được đồng ý cung nàng ra roi, thừa hành mệnh lệnh của nàng. Nhưng là nàng dạy ta học võ giết người, này liền như thế nào cho phải. Đoàn Dự có chút hoang mang lo sợ, để hắn đi giết người. Quả thực so với để hắn giết mình còn khó hơn. Truy Mệnh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Đoàn Dự dĩ nhiên thiện lương như vậy. Lâm Dật biết Đoàn Dự tính tình, đây là một thiện tâm lại rất ý tứ tiểu tử, cười nói, Đoàn huynh không cần phải lo lắng, này bên trong thạch thất lại không ngừng một mình ngươi, thần tiên tỷ tỷ mệnh lệnh, không phải còn có ta cùng thôi huynh có thể vì ngươi chia sẻ à. Truy Mệnh tràn đầy tò mò nhìn cái kia chú túi, trong lòng cũng có chút ngỡ, không biết bên trong là cái gì tuyệt thế thần công có thể cùng tiêu giao phái đối nghịch. Nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đi. Đoàn Dự bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng vậy. Đúng là nên như thế. Lâm huynh cùng thôi huynh học thần tiên tỷ tỷ lưu lại võ công, năng lực vì là thần tiên tỷ tỷ giết hết tiêu giao phái đệ tử. Đăng bởi. Chương 150, thần công tới tay. thần tiên tỷ tỷ mãi đến tận lâm trung, thù này trước sau chưa báo, liền muốn nhận cái đệ tử để hoàn thành di chí. Những người này vừa làm hại thần tiên tỷ tỷ như vậy thương tâm, tất nhiên là thật to người xấu kẻ ác, hết mức giết cũng là nên. Khổng phu tử nói, lấy thẳng báo oán, chính là cái đạo lý này, cha cũng nói, gặp gỡ người xấu kẻ ác, ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi, nếu không biết võ công, chỉ có nhâm kỳ sâu xé. Lời này kỳ thực cũng là tốt. Thần tiên tỷ tỷ về coi tiên đã mấy chục năm, trên đời cũng không biết có còn hay không tiêu giao phái. Thường nói, ác hưu ác báo, nói không bọn họ từ lâu mỗi người tội ác đầy trời, không cần tiếp tục chúng ta động thủ đi giết. Trên đời vừa đã không còn tiêu giao phái đệ tử, thần tiên tỷ tỷ tâm nguyện đã thường, nàng ở trên trời dưới đất, cũng không cần sáng chứng hận. Đoàn Dự Đô lầm bầm nang nói rồi một trận, nghe được Lâm Giật cùng Truy Mệnh, nguyện ý vì hắn chia sẻ thần tiên tỷ tỷ nhiệm vụ sau, tràn đầy kinh hỉ. Truy Mệnh đối với Đoàn Dự tiền tiền hậu hậu ngôn hành cử chỉ, đã không nói gì, bắt đầu hoài nghi lên tiểu tử này đầu, có phải là không quá bình thường. Cùng người bình thường là không giống nhau lắm. Lâm Giật cũng bị Đoàn Dự ngốc dạng chọc cười, lòng nói ngươi vị này thần tiên tỷ tỷ còn chưa có chết đây, nếu như cùng nguyên giống nhau nói, Lý Thu Thủy cái kia nữ nhi hiện đang Tây Hạ Hoàng Cung làm Hoàng Thái Hậu, tiêu diêu tự tại. Xem trước một chút chủ trong bao bí tịch võ công đi. Truy Mệnh nhìn Đoàn Dự trong tay chú túi, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm võ lâm nhân sĩ, nào có không đúng thần công bí tịch động tâm. Đoàn Dự gật gật đầu, mở ra chú túi, bên trong là một quyển thành một quyển bạch quyển. Triển đem mở đến, hàng ngũ nhứ nhất viết Bắc Minh thần công, chữ viết xinh đẹp mà mạnh mẽ, cùng chú túi ở ngoài thư phong cách viết tương đồng. Sau đó viết, trang tử Tiêu Giao Du có nói, nghèo phát chi Bắc có Minh Hải người, thiên chỉ vậy. Có cả yên, rộng rãi mấy ngàn dặm, không có biết tu vậy. Lại vân, thả phù thủy chi tích cũng không dày, thì lại phụ đại thuyền cũng vô lực. Phúc chén nước với ao đường bên trên, thì lại giới vì đó thuyền, đưa chén yên thì lại giao, nước cạn mà thuyền đại vậy. Là cố bản phái võ công. Lấy tích chữ nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng. Nội lực vừa dày, thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, đại thuyền tiểu thuyền hoàn toàn tải. Cá lớn cá nhỏ hoàn toàn dung. Là cố nội lực làm gốc, chiêu số vì là chưa. Trở xuống chư đồ, phải để tâm tu tập. Đoàn Dự khen, thần tiên tỷ tỷ đoạn văn này nói tới cũng lại hiểu không qua, này Bắc Minh thần công là tu tích nội lực công phu, học tự nhiên chút nào không ngại. Nói, tay trái chậm rãi triển khai bạch quyển, đột nhiên a một tiếng, mặt đỏ tới mang thai địa nhìn Lâm Giật cùng Truy Mệnh một chút, vội vàng đem bạch quyển cuốn lên, chăm chú ôm vào trong ngực. Đoàn Dự ôm bạch quyển, như cái bị cường, gian cô dâu nhỏ nhi như thế, kêu lên, thôi huynh, Lâm huynh, chúng ta không thể khinh nhờn thần tiên tỷ tỷ a. Vừa triển khai bạch cuốn lên, thình lình xuất hiện một nằm ngang trần nữ chân dung. Toàn thân không mặc gì cả, diện mạo càng cùng cái kia ngọc tượng bình thường không khác. Đoàn Dự chỉ cảm thấy nhìn lâu một chút, là được tiết độc thần tiên tỷ tỷ. Để Lâm Giật cùng Truy Mệnh cũng nhìn, càng là tội không thể tha thứ. Truy Mệnh rất là đau bi, tuyệt thế thần công ngay ở trước mặt, ngươi dĩ nhiên không cho ta xem. Dĩ nhiên là Bắc Minh thần công. Căn cứ thần hầu phủ tư liệu ghi chép, Bắc Minh thần công chính là tiêu giao phái đệ nhất thần công. Trước tiên truyền này công có thể thu nạp người nội lực, chân khí, nạp để bản thân sử dụng. So với Nhật Nguyệt thần giáo trước Nhâm giáo chủ, mặc ta được hút tinh. Cùng với tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu hóa công, còn cao minh hơn nhiều lắm. Nay thần công, bất luận là chính mình học được, vẫn là mang về nộp lên thần hầu phủ cùng triều đình, đều có không gì sánh được tác dụng. Lâm Giật nhưng khẽ mỉm cười, nói, xem ở đoàn huynh đối với thần tiên tỷ tỷ một lòng say mê phần trên, cũng được, chúng ta cũng không cần khinh nhờn vị này thần tiên tỷ tỷ. Này thần công, không học cũng được. Nói, có chút tiếc hận sờ soạn một hồi bạch quyển. Trong đầu vang lên hệ thống giọng nói điện tử. Len keng. Phát hiện nội dung vợ kịch kèm Bắc Minh thần công, có hay không sở kỳ hiệu hóa? Len keng, phát hiện nội dung vợ kịch kèm Lang Ba Vi Bộ, có hay không sở kỳ hiệu hóa? Lâm Giật trong lòng đọc thầm, vâng. Sau một khắc, vô số tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Giật trực tiếp liền học được này hai môn thần công, sở kỳ hiệu một hạng, cũng nhiều Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi Bộ chữ. Thật sự, Đoàn Dự nghe được Lâm Giật nói sẽ không khinh nhờn thần tiên tỷ tỷ, tràn đầy kinh hỉ. Truy Mệnh cũng có chút không thể phai nhạt. Lâm Giật lại muốn từ bỏ tuyệt thế thần công, thiệt hay giả? Nháo cái gì nháo? Lâm Giật đều nói như vậy, chẳng phải là hắn cũng muốn đi theo từ bỏ tuyệt thế thần công. Đoàn Dự đã một mặt khát vọng nhìn Truy Mệnh, Truy Mệnh không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, nếu Lâm huynh đệ đều nói như vậy, chúng ta còn chưa phải muốn khinh nhờn vị này thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự càng thêm kinh hỉ, tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Giật cùng Truy Mệnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đa tạ Lâm huynh, thôi huynh. Hai vị huynh trưởng yên tâm. ta sau khi trở về xin mời phụ thân dạy ta nhất dương chỉ, chờ ta ghi nhớ tâm pháp, lại truyền cho hai vị huynh trưởng, làm bồi thường, làm sao? Đoàn Dự ngoại trừ tràn đầy cảm kích ở ngoài, cũng hy vọng Lâm huynh cùng Thôi huynh giúp hắn hoàn thành thần tiên tỷ tỷ nguyện vọng, dĩ nhiên muốn để võ công của hai người cao hơn một chút. Như vậy cũng là đánh tới gia truyền nhất dương chỉ chủ ý. Nhất dương chỉ truy mệnh không quá kinh ngạc, thần hầu phủ bên trong cũng có đại lý trấn Nam Vương Thế tử Đoàn Dự tư liệu. Từ lúc Đoàn Dự tự báo họ tên sau, hắn liền biết rồi Đoàn Dự thân phận, chỉ là không nghĩ tới Đoàn Dự tính cách như vậy. Ký hoa. Bây giờ càng là phải đem nhất dương chỉ truyền cho người ngoài. Càng thêm kỳ hoa. Cũng tốt. Lâm Dật gật đầu cười, hắn đã lặng lẽ đem hai bộ thần công học xong, nhất dương chỉ xem như là ngoài ngạch biếu tặng à, kỹ nhiều không ép thân, có lý nào lại từ chối. Nói đi nói lại. Đoàn Dự tiểu tử này cũng thật là điển hình. Vua hố. Nói chuẩn xác, là hãm hại tổ tông. Trực tiếp bên trong, từ lâu xích mít tiên. Nhất ca. Ngươi đúng là đem thần công bí tịch mở ra để chúng ta nhìn a. A a a a a. Quỳ cầu Nhất ca mở ra thần công bí tịch. Để chúng ta học tập một hồi. Đã chuẩn bị kỹ càng chặn đồ a. Đào bảo vật điếm đều lái đàng hoàng. Chuẩn bị cầm bán. Nhất ca, mau mở ra. Quỳ cầu mở ra. Luận thần công bí tịch chính xác mở ra phương thức. Nhất ca ngươi không muốn xem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ à, nói thế nào cũng là thần công a. Chính là a. Không nhìn thần công, cũng có thể nhìn bên trong hoàng đồ a. Vừa mở ra thời điểm, chỉ nhìn thấy một chút hoàng đồ đã bị khép lại. Đúng đấy. Chặn cái đồ cũng không đủ. Không phải là hai môn võ công à, xem các ngươi điên cuồng dáng vẻ. Truy mệnh cái kia hàng thật khôi hài, vốn là đều phải học được tuyệt thế thần công. Nhưng bởi vì Đoàn Dự không muốn khinh nhờn thần tiên tỷ tỷ, Nhất ca lại phụ họa, ngạnh sinh sinh đích nhìn thần công bay đi. 23.333 cầu truy mệnh thời khắc này bóng ma trong lòng diện tích. Đăng bởi. Chương 151, tái ngộ Đoàn Dự. Đoàn Dự theo nhà đá mặt khác một bên đường nối xuất khẩu, rời khỏi nơi này. Thần tiên tỷ tỷ nhắn lại nói bí tịch võ công, chỉ còn dư lại từng hàng trống rông chất gỗ, phía trên bí tịch từ lâu không biết tung tích. Điều này không khỏi làm truy mệnh có chút thất vọng. Đoàn Dự đúng là không đáng kể, hắn nguyên vốn cũng không muốn học võ công. Chỉ có Lâm Dật biết, những này bí tịch võ công đều bị Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy con gái, Lý Thanh La, cũng chính là vị kia Mạn Đà Sơn Trang vương phu nhân, chuyển tới Mạn Đà Sơn Trang đi tới. Đoàn Dự từ đường nối xuất khẩu rời đi, Lâm Dật cùng truy mệnh lại đường cũ, về tới thâm cốc đáy vực, thần điêu còn ở chỗ này chờ. Hai người còn có đuổi bắt tứ đại ác nhân kế hoạch, Lâm Dật cùng truy mệnh thương nghị một hồi, quyết chia binh hai đường. Truy tra tứ đại ác nhân hành tung, mà liên hệ tin tức. Thương nghị sau một lúc, truy mệnh triển khai khinh công, trước tiên rời đi. Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng đập máy móc rút ngắn, quay về màn ảnh nói rằng. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người nghỉ sớm một chút đi. Sáng mai tái kiến. Ở đáy vực tiền tiền hậu hậu trực tiếp gần nửa ngày, vào lúc này, đã là hơn 11 giờ. Trực tiếp, Lâm Dật đi tới bên hồ một tảng đá lớn trên, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện lên mới học được Bắc Minh thần công. Muốn luyện này thần công, liền muốn trước tiên đem tự thân nội lực tàn đi. Vận chuyển Bắc Minh thần công. Nhọc nhằn khổ sở luyện ra được nội lực, trong khoảnh khắc tiêu tan. Lâm Dật nhưng không một chút nào cảm thấy tiếc hận, Bắc Minh thần công nơi tay, nội lực chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn đáp ứng ban đầu cùng truy mệnh đồng thời đuổi bắt tứ đại ác nhân, có rất đại một phần nguyên nhân, chính là vì tứ đại ác nhân nội lực. Điêu Minh, chúng ta đi thôi. Lâm Dật luyện công xong xuôi, cười lớn một tiếng, hơi thần điêu phóng lên trời. Rời đi thâm cốc. Lâm Dật đi tới đại lý một tòa thành trấn bên trong tiểu lâu, mở ra phòng hảo hạng, ăn cái cơm, tắm rửa sạch sẽ, mị mị ngủ vừa cảm giác. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Dật đi ra tiểu lâu. Hướng thiên không thổi tiếng huýt sáo, thần điêu tiếng kêu to trên không trung vang lên, từ trên không đáp xuống. Mở ra trực tiếp. Lâm Dật đi tới thần điêu trên lưng, đem cùng đập máy móc rút ngắn. Quay về màn ảnh cười nói. Hôm nay trực tiếp nội dung là đuổi bắt tứ đại ác nhân. Theo trực tiếp thì thông báo đạn xong. Tiến vào khán giả cùng những người hái mộ, một trận đáp lại cùng nghị luận. Lâm Dật tới thần yêu, ở đại lý cảnh nội dò xét, hắn biết. Tứ đại ác nhân đi tới đại lý, hẳn là vạn kiếp cốc cốc chủ Trung Vạn Cửu cho mời tới. Giờ khắc này, nên đang đi tới vạn kiếp cốc trên đường, hoặc là đã đến vạn kiếp cốc. Trung Vạn Cửu vạn kiếp cốc cốc chủ, biệt hiệu gặp người liền giết. Hắn là Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo trợ phu, Cam Bảo Bảo là Đoàn Chính Thuần tình nhân, Cam Bảo Bảo cùng Đoàn Chính Thuần có một con gái rơi trung linh. Trung Vạn Cửu bởi vì mình hình dạng cực xấu, cho nên đối với Như Hoa Như Ngọc thê tử Cam Bảo Bảo gấp đôi thương yêu, bởi vì Cam Bảo Bảo khi còn trẻ cùng Đoàn Chính Thuần cảm tình khúc mắc, vì lẽ đó Trung Vạn Cửu cực kỳ căm hận Đoàn Chính Thuần. Ở nhà mình tức Vạn Kiếp Cốc cửa lập bài, công nhiên cùng đại lý Đoàn Thị khiêu khích. Sau lại cấu kết tứ đại ác nhân, ý đồ lệnh Đoàn Dự cùng một huyện thanh ở Xuân Dược ảnh hưởng làm ra loạn, luân hành vi, kết quả đại lý Đoàn Thị chính là thủ hạ đem Trung Linh cùng một huyện thanh trao đổi, khiến cho Trung Vạn Cửu tự làm tự chịu. Đối với Trung Vạn Cửu cái này mũ xanh ca, Lâm Giật vẫn là báo dĩ đồng tình, cùng mũ xanh ca Dịch Tiểu Xuyên có liều mạng. Lâm Giật đã cùng truy mệnh thương nghị được, đem phạm vi, đang đi tới Vạn Kiếp Cốc trên đường, cùng với Vạn Kiếp Cốc chu vi. Nếu như không có thu hoạch, liên thẳng đến Vạn Kiếp Cốc, hoặc là ở Vạn Kiếp Cốc ở ngoài, ôm cây lợi thỏ. Vào lúc này, Lâm Giật đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ phía dưới một tòa vách núi, nói rằng, Điêu Minh, đi xuống xem một chút. Thần Điêu khẽ kêu một tiếng, hướng phía dưới một vách núi đáp xuống. Trên vách núi có hai người, một người trong đó, chính là hôm qua ban đêm vừa phân biệt Đoàn Dự. Một người khác, nhưng là một dung nhan vai tuồng tuổi trẻ mỹ nhân. Mỹ nhân xuất hiện ở trực tiếp màn ảnh trên, lập tức một trận màn đạn lan bình. A. Lâm Hinh. Điêu Hinh. Đoàn Dự nhìn thấy từ trời cao đáp xuống Thần Điêu, cùng với Thần Điêu trên lưng Lâm Giật, lập tức cao kêu thành tiếng. Mỹ nhân cũng tràn đầy ngạc nhiên đánh giá Thần Điêu cùng Lâm Giật, thật là thần tuấn đại điêu, cũng không biết người này là ai, lại có thể cưới lấy như vậy Thần Điêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giật đứng Thần Điêu trên lưng, hỏi thanh, ánh mắt cũng bị Mỹ nhân hấp dẫn, dài đến đẹp như vậy, chẳng lẽ là... Một quyền thanh. Quả nhiên. Đoàn Dự đem hôm qua buổi tối phân biệt sau tình cảnh, tất cả nói một lần. Nguyên lai, Đoàn Dự là từ trong nhà thâu chạy đến, sau đó cùng Ngũ Đức trên Vô Lượng Kiếm Tông quan sát luận võ, làm quen tiểu La Lị Trung Linh. Sau đó Đoàn Dự cùng Trung Linh bị đuổi ra khỏi Vô Lượng Sơn, lại chạy đi Thần Nông giúp khuyên can, kết quả Trung Linh nuôi dưỡng Chấp Giật Điêu, cắn bị thương Thần Nông giúp người. Chấp Giật Điêu có kịch độc, vì lẽ đó Thần Nông giúp đem Trung Linh nắm lấy đồng thời chụp xuống, lại cho Đoàn Dự rơi xuống đoạn trường tán, để Đoàn Dự đi Trung Linh trong nhà, tìm tới Chấp Giật Điêu thuốc giải, đem đổi lấy mình cùng Trung Linh mạng nhỏ. Kết quả ở trên đường, Đoàn Dự lại cơ duyên xảo hợp rơi xuống thâm cốc, gặp Lâm Giật cùng truy mệnh, cũng thì có sau một màn. Đoàn Dự từ thâm cốc sau khi rời khỏi đây, liền đi Trung Linh trong nhà, đi cầu thuốc giải, lại gặp trước mắt cái này mỹ nhân tuyệt sắc nhi, Mộ Quyển Thanh. Lâm Giật lòng nói, quả nhiên là Mộ Quyển Thanh a. Mộ Quyển Thanh đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng tình nhân Tu La Đào Tần Hồng Miên con gái. Ở đại lý bị Lý Thanh La thủ hạ truy đuổi thì, mặt ngông hắc xa, biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ. Nhân nhiều lần đến Đoàn Dự giúp đỡ, dần dần mà bị cảm động. Lại nhân ở thời khắc nguy cấp bị Đoàn Dự nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ, vì lẽ đó cùng Đoàn Dự dưới người già ước hẹn. Sau theo Đoàn Dự tiến vào đại lý hoàng cung, trong lúc lơ đãng biểu hiện ra cực kỳ thiên chân khả ái bản tính. Vốn là một mảnh hòa hợp, nhưng đảo mắt chuyển thành bi kịch, Đoàn Dự mâu thân càng là nàng lập lời thề đáp ứng rồi sư phụ đi giết nữ tử, cũng biết rồi Đoàn Dự nguyên lai là của mình thân ca ca. Sau lần đó một quyển thanh kịch phân lại không có gì phát triển, cho đến cuối cùng, Đoàn Dự mới hiểu được hắn và em gái một quyển thanh chỉ là em họ quan hệ. Lâm Giật đã từng cũng vì là cô gái này, tiếc hận không nớt, cũ hay bên trong chưa đề cập Đoàn Dự có hay không cưới một quyển thanh, tân tu hay chung Đoàn Dự sắp tới vị vì là đại lý quốc quân sau, cưới một quyển thanh vì là đại lý nước quý phi. Sau đó chúng ta ở đây, gặp Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam. Đoàn Dự nói tiếp, một mặt cười khổ nói, Nhạc Lao Tam nói ta cùng với sau gáy của Hàn Quốc, giống nhau như lúc, nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Chính không biết ứng phó như thế nào, hắn đã bị một trận sắc bén dài lâu thiết tiếng còi, cho gọi đi. Lâm Giật gật gật đầu, đúng là cùng hắn biết đến gần như, Đoàn Dự tiểu tử này không biết võ công, một quyển thanh cũng bị thương, hai người bị vây ở đỉnh núi, trong lúc nhất thời cũng không xuống được. Chính muốn nói chuyện, Lâm Giật đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cẩn thận nhìn lên, cười nói, ngươi vậy liền nghi sư phụ Nhạc Lao Tam, lại đã trở về. Đoàn Dự cùng một quyển thanh nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Đăng bởi. Chương 152, Nhạc Lao Tam. Nhạc Lao Tam chiếm giữ tứ đại ác nhân chi ba, biệt hiệu hung thần ác sát, nhưng lại tự xưng lão nhị, giống như lão ngoan đồng rất đáng yêu. Nhạc Lao Tam ở Nam Hải làm đầu, người người gọi Nhạc Lao Tam lão tổ tông, lão gia gia, đầu óc là nối thẳng đến đáy, nhưng làm người cực coi trọng chữ tín, nói được là làm được. Có lúc sẽ vì nho nhỏ một câu nói không muốn thất ước mà bị lừa gạt, võ công cao cường khí lực lớn, đối với mình danh dự cực kỳ coi trọng. Sử dụng binh khí vì là ngạc đuôi tiên cùng ngạc miệng kéo. Đi mà quay lại Nhạc Lao Tam, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Lâm Giật, Đoàn Dự, một quyển thanh ba người trước mặt. Trực tiếp bên trong một trận màn đạn bá bình, Nhạc Lao Tam tiếng hô vẫn còn rất cao, khán giả cùng những người hái mộ đều rất yêu thích cái này đầu góc nối thẳng đến đấy Nam Hải Ngạc Thần. Ngoan đồ nhi, đồ đệ vợ, ta đã trở về. Nhạc Lao Tam đi tới cao nhai thượng, cười ha ha, chợt sững sờ, bị Lâm Giật cùng Thần Điêu hấp dẫn ánh mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần tuấn như thế đại điêu. Đoàn Dự một mặt khổ ép nhìn về phía Lâm Dật, vẻ mặt đau khổ nói, Lâm huynh cứu ta. Nhạc Lao Tam nhìn thần điêu trên lưng Lâm Dật, úng thanh đúng khí hỏi, ngươi là ai? Lâm Dật không trả lời mà hỏi lại, ngươi chính là Nhạc Lao Tam, muốn nhận Đoàn Dự làm đồ đệ. Là Nhạc Lao Nhị. Nhạc Lao Tam giận dữ. Lâm Dật cười nói, chỉ ngươi này mấy lần, cũng không cần lầm người con em. Ôi chao nha. Nhạc Lao Tam giận quá. Chỉ vào Lâm Dật, phẫn nộ quát, đứa bé, ngươi có gan hạ xuống, xem ta không vặn gãy cổ của ngươi. Được. Lâm Dật khẽ cười một tiếng, thả người nhảy một cái, từ thần điêu trên lưng nhảy đến cao nhai thượng, vừa hạ xuống, Nhạc Lao Tam liền giận dữ đưa tay chụp vào hắn. Lâm Dật sử dụng lăng ba vi bộ, thân thể nhẹ nhàng lay động, lấy mảy may chi kém tránh đi, đã tới đến Nhạc Lao Tam phía sau. Nhạc Lao Tam kinh ổ xoay người, nói, quái lạ, tiểu tử, ngươi đây là cái gì công phu? Lâm Dật khẽ mỉm cười. Nói, ngươi đoán. Nhạc Lao Tam tức giận giá trị tăng vọt, đưa tay chụp vào Lâm Dật, nhưng mỗi lần đều bị hắn sai một ly né qua, lăng ba vi bộ không hổ là đỉnh cấp khinh công sở kỳ hiệu. Trong phạm vi nhỏ đằng chuyển Nazi, đã đạt đỉnh cao. Tuy rằng Lâm Dật đêm hôm qua vừa tấn công, chuyển sửa chữa Bắc Minh thần công, trong cơ thể cũng chỉ có một chút Bắc Minh chân khí. Nhưng lăng ba vi bộ cực kỳ thần kỳ, lấy dịch kinh bát bát 64 quẻ làm trụ cột. Người sử dụng án rất trình tự đạp lên quái tượng phương vị tiến lên, từ bước thứ nhất đến bước cuối cùng vừa vặn đi đi một vòng tròn lớn. Bước chân đạp khắp 64 quẻ một chu thiên, nội tức một cách tự nhiên mà cũng xoay chuyển một chu thiên. Bởi vậy Lâm Dật mỗi đi một lần, nội lực không những không có tiêu hao, trái lại càng có một phần bổ ích. Nhạc Lao Tam ra tay toàn lực, nhưng ngay cả Lâm Dật quần áo đều không bắt được, có chút ngạc nhiên nghi ngờ không ngừng tay, hắn cũng là biết hàng, có thể thấy, Lâm Dật khinh công bộ pháp. Quả thực yêu nghiệt. Lâm Dật thấy Nhạc Lao Tam ngừng tay, chính thể sẽ lăng ba vi bộ diệu dụng, con mắt hơi chuyển động, cười nói, Nhạc Lao Tam, ngươi có biết ngươi tại sao chỉ có thể làm Nhạc Lao Tam, nhưng không làm được Nhạc Lao Nhị? Tại sao Nhạc Lao Tam vừa nghe người khác gọi hắn Lao Tam liền nổi giận, vốn định chửi ầm lên, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi lên. Lâm Dật cười nói, bởi vì ngươi còn chưa đủ ác. Nhạc Lao Tam cả giận nói, cái gì ngươi nói ta không đủ ác, ta là ác đến không thể lại ác đại ác nhân. Lao tử cuộc đời yêu nhất vặn gãy người cái cổ. Vặn gãy người cái cổ tính là gì? Lâm Dật khẽ mỉm cười, nói, nếu như ngươi liền điểm ấy yêu tốt, như vậy đời này chỉ có thể làm Nhạc Lao Tam. Nhạc Lao Tam lại nổi giận vừa sợ kỳ. Không khỏi hỏi, vậy ngươi nói một chút, đến cùng làm sao mới coi như ác? Lâm Dật cười nói, vặn gãy cái cổ giết người là thoải mái, cũng không coi là ác. Chân chính ác, hẳn là trước tiên đem đối phương dằn vặt muốn chết không thể. Lại để cho cầu mong gì khác ngươi đem hắn giết chết, như vậy mới coi như ác. Nhạc Lao Tam ở bán ngốc trên ghế vỗ một cái, mừng lớn nói, tiểu tử ngươi nói rất có lý. Sau đó ta trước hết đem người khác dằn vặt muốn chết không thể, lại để cho cầu mong gì khác ta đem hắn giết chết. Ha ha ha, sau đó Lao Tử chính là thiên hạ tối ác đại ác nhân. Lâm Dật thấy Nhạc Lao Tam dáng vẻ ấy, nhìn đến buồn cười. Ngoài miệng nói rằng, Nhạc Lao Tam, ngươi biết như thế nào, mới có thể đem người hành hạ đến muốn chết không thể sao? Nhạc Lao Tam như là cái đi học học sinh, hỏi tới, như thế nào? Lâm Dật cười nói, người trong võ lâm, trọng yếu nhất chính là võ công. Vì lẽ đó, người bước thứ nhất nên đem đan điền của hắn phế bỏ, như vậy, bọn họ sống sót, cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Bước thứ hai ngươi sẽ đem hắn tứ chi đánh gãy, để hắn mất đi hành động lực. Bước thứ ba ngươi sẽ thấy đem hắn ngũ quan cắt, như vậy bọn họ liền không nhìn thấy, không nghe thấy, không thể nói chuyện, muốn chết không thể. Lâm Dật môi nói một bước đi, Nhạc Lao Tam ngay ở gãy của hắn trên đùng vỗ một cái, cuối cùng, dùng sức mà liền vỗ 7, 8 lần, trong miệng liên thanh kêu lên, được, 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 muốn chết không thể. Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh đã nghe được trợn mắt ngoác mồm, lại nói Lâm Dật cùng Nhạc Lao Tam rõ ràng là đối địch thật là tốt à. Cõi đời này còn có giáo kẻ địch, làm sao dằn vặt người à này là người ngu à. Chính là Đoàn Dự cái này hai kẻ ngu si, cũng đang ai thán nhìn Lâm Dật, xin nhờ, ngươi còn dám lại ngu một chút à. Nhưng Lâm Dật kế tiếp một câu nói, lại làm cho Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh đã được kiến thức cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngốc ở ngoài có ngốc. Lâm Dật cười nói, Nhạc Lao Tam, vì để cho chính mình tận sắp biến thành thiên hạ tối ác đại ác nhân, ngươi nhất định phải cứ việc trưởng thành, nên trước tiên tìm cá nhân, thử xem những thủ đoạn này mới vâng. Nhạc Lao Tam gật đầu liên tục, mắt to như chuông đồng, chung quanh liếc một cái, Đoàn Dự là của hắn bên trong đồ đệ, Mộ Uyển Thanh là đồ đệ của hắn vợ, tự nhiên không thể đem ra thử nghiệm. Cuối cùng, Nhạc Lao Tam thẳng tắp nhìn Lâm Dật, đưa tay đột nhiên hướng về Lâm Dật đan điền vỗ tới. Lâm Dật đứng tại chỗ, nhưng dường như choáng váng như thế, lại quên né tránh. Nhạc Lao Tam một trưởng vô ở Lâm Giật trên đan điền, cười như điên nói, ha ha, bước thứ nhất, trước tiên đem đan điền phế bỏ, ha 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 ha. Tiếng cười im bặt đi, Nhạc Lao Tam hoàn toàn biến sắc, kinh hô, hóa công. Hóa công. Lâm Giật tâm trạng buồn cười, hắn mới sẽ không luyện loại kia không trọn vẹn hay võ công, Bắc Minh thần công vận chuyển, Nhạc Lao Tam nội lực, như dòng lũ giống như tràn vào mình đan điền. Thông qua hệ thống sở kỳ hiệu hóa, Lâm Giật đã hoàn toàn nắm giữ môn thần công này hết thảy pháp môn, muốn làm sao hút liền làm sao hút, không một chút nào so với cửa này thần công người sáng lập Tiêu Giao Tử làm đến kém. Nhạc Lao Tam mặc dù không có mở ra nhâm đốc nhị mạch, lên cấp tiên thiên, nhưng cũng là tĩnh tu nội công mấy chục năm thật đã thật cao thủ võ lâm, nội lực thâm hậu. Trong chốc lát, Lâm Giật đan điền liền tràn đầy hút tới nội lực, đầy đủ liền mấy thập niên hỏa hầu, không một chút nào so với hắn đêm hôm qua tán công trước kém. Thu hồi Bắc Minh thần công, Nhạc Lao Tam bởi vì nội lực đại thất, lập tức hư thoát địa ngã trên mặt đất. Đang bởi. Chương 153, Bắc Minh chân khí. Trực tiếp bên trong, khán giả cùng những người hái mộ nhìn Lâm Giật hút Nhạc Lao Tam nội lực. Nhất Ca dĩ nhiên giáo Nhạc Lao Tam làm sao làm ác, nghe được cũng là say say cục. Nguyên lai Nhất Ca ác như vậy. Phế đan điền, đoạn tứ chi, cắt xuống ngũ quan. Hù chết bảo bảo. Sau đó cũng không dám nữa hát Nhất Ca. Hù chết bản điêu. Ta đi. Tình huống thế nào Nhất Ca đang hút Nhạc Lao Tam nội lực? Nhạc Lao Tam nói hóa công ta nhìn như Bắc Minh thần công A. Thực sự là Bắc Minh thần công A lại nói Nhất Ca ngươi chừng nào thì học được tối ngày hôm qua không phải là không có xem Bắc Minh thần công bí tịch à. Chính là A. Một đám đầu so với, Nhất Ca là ai đó là thần tiên tới. Sẽ cái Bắc Minh thần công tính là gì? Chính là. Nhạc Lao Tam cũng là đầu, dĩ nhiên tưởng hóa công chỉ là Bắc Minh thần công thoái hóa hay mà thôi. Cùng mặc ta được hút tinh gần như, đều là phiên bản không trọn vẹn. Câu phổ cập khoa học một hồi hóa công, Bắc Minh thần công, hút tinh quan hệ giữa. Ta đến nói cho ngươi biết. Nói các ngươi cũng không có người đồng tình một hồi ta lão Nhạc bà sao. Bị Nhất Ca hút nội lực, sau đó chỉ sợ không có cách nào hoàn thành hắn kẻ ác ngộng tưởng rồi. Đau lòng ta ba. Đau lòng ta ba một. Đau lòng ta ba hai. Lâm Giật liếc mắt nhìn Nhạc Lao Tam, thấy hắn tứ chi bủn rủn, ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Liền yên tâm ngồi khoanh chân, vận chuyển Bắc Minh thần công, đem hút tới nội lực luyện hóa, chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí. Nếu như không đem hút tới nội lực, chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, như vậy thì cũng không trọn vẹn hay hút tinh như thế. Mặc ta được hút tinh, tuy rằng cũng có thể hút nội lực của người khác, nhưng không có chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí pháp môn. Vì lẽ đó, hút tới những này nội lực ở trong người tắc quái, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng mặc cho ta đi dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí. Bị giam trên mặt đất tù mười mấy năm, mạnh mẽ đem loạn hút nội lực thai hại cho rời ngoại trừ. Mặc dù như thế, hắn cũng không dám lại tùy ý hút nội lực của người khác. Bắc Minh thần công sẽ không có loại này mầm họa, bất luận hút đến bao nhiêu luồng nội lực, cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành thống nhất thuộc tính Bắc Minh chân khí, không có xung đột cùng mầm họa. Mà Đinh Xuân Thu hóa công cũng có chút kỳ hoa. Hắn là cùng Vô Nhai Tử rất người thân cận, cũng là gần gũi nhất quá chính bản người, biết loạn hút nội lực kết cục. Vì lẽ đó, hắn lại không dám loạn hút nội lực, một khi lấy bán điếu tử hóa công. Đem nội lực của người khác hút tới trong cơ thể, liền lập tức dùng đặc chế độc dược, đem những này nội lực hóa đi. Phương pháp này nhìn so với mặc ta đi cao mình, không có loạn hút nội lực ở trong người xung đột tai hại, cũng làm cho tinh túc lao tiên Đinh Xuân Thu hóa công uy danh truyền xa, nhưng thật ra là có khổ tự biết. Bởi vì lấy độc dược đem hút tới nội lực hóa đi sau, Đinh Xuân Thu mình cũng liền trúng độc, nhất định phải không ngừng lấy mới độc dược, áp chế trong cơ thể cũ độc dược. Đinh Xuân Thu loại này luyện pháp, có chút xấu số. Quả thực chính là đem mình làm độc dược ruộng thí nghiệm, còn có người nào sinh lạc thú có thể nói còn không bằng Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Phổ, đem con gà con, kê tất cả, nhất lao vĩnh giật. Lâm Giật đem bên trong đan điền nội lực, toàn bộ chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí sau, điều ra thuộc tính lan liếc mắt nhìn, nội lực của chính mình một hạng, đã biến thành 28. Ngày hôm qua tán công chuyển tu Bắc Minh thần công sau khi, nhưng là đã biến thành không. Đã biết chuyến thật là không có đến nhầm. Lâm Giật tràn đầy mừng rỡ, dựa theo cái này tiết tấu xuống. Chính mình rất nhanh sẽ có thể hút thành tiên thiên. Chỉ cần nhiều hút một ít nội lực, đem Bắc Minh chân khí lớn mạnh, liền có thể dựa theo Bắc Minh thần công hoặc là cửu âm chân kinh giảm pháp môn, một lần mở ra nhâm đốc nhị mạch. Lên cấp tiên thiên. Mở ra nhâm đốc nhị mạch sau, bất luận là vận chuyển chân khí, vẫn là thân thể tố chất chờ chút, đều sẽ có một cực lớn tiến bộ. Đến thời điểm cũng không đến nỗi đối mặt Đông Phương Bất Bại. Khiến cho chật vật như vậy. Cứ việc Lâm Giật bây giờ học xong Lăng Ba Vi Bộ, đối mặt Đông Phương Bất Bại thì đã có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, nhưng là chỉ là mấy chiêu mà thôi. toàn thể võ công cùng tố chất thân thể chờ chút, còn chưa đủ xem. Lúc này, chợt nghe đến một người thét dài ngâm nói, vung kiếm đi ngàn dặm, vi khu dám một lời. Cao tiếng rên bên trong, một người nhảy lên ngài đến. Đoàn Dự kinh hỉ kêu lên, Chu Minh. Lâm Giật quét người đến một chút, là một thư sinh ăn mặc người trung niên, dáng dấp ngược lại không tệ, hẳn là Đoàn Dự cha, Đoàn Chính Thuần thủ hạ tứ đại tương hỗ là một trong Chu Đan Thần. Đoàn Dự cái này đại lý trấn Nam Vương thế tử rời nhà trốn đi, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ, này không, đã tìm tới. Chu Đan Thần cấp trước hai bước, không mình hành lễ, vui vẻ nói, công tử gia, may mắn ngươi bình yên vô sự. Đoàn Dự chắp tay đáp lễ, nói, ngươi làm sao tìm được nơi này tới rồi? Chu Đan Thần mỉm cười nói, chúng ta tứ huynh đệ phụng mệnh tới đón công tử gia trở lại, công tử gia, ngươi tuy nhiên quá lớn mật, độc thân sông sáo giang hồ. Chúng ta tìm được Mã Ngũ Đức trong nhà, lại chạy tới Vô Lượng Sơn, mấy ngày nay có thể khiến cho mọi người lo lắng đến được rồi. Đoàn Dự cười nói, ta cũng chịu không ít khổ sở, bá phụ cùng cha đại lên cơn, có phải là? Chu Đan Thần nói, vậy dĩ nhiên là rất không cao hứng. Bất quá chúng ta lúc đi ra, hai vị gia đài tính khí đã phát qua, mấy ngày nay là mong nhớ vô cùng. Sau đó Thiện Xiển Hầu biết được tứ đại ác nhân cùng đi đại lý, chỉ lo công tử gia đụng phải bọn họ, tự mình chạy ra. Đoàn Dự nói, Cao Thúc Thúc cũng tới tìm ta sao, này làm sao quá ý phải đến hắn ở đâu. Chu Đan Thần nói, vừa mới chúng ta đều cùng nhau. Cao Hầu gia ra tay đuổi đi một gái giữ người, hẳn là tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương, mệnh ta lưu lại tìm kiếm công tử gia, bọn họ lần theo cái kia gái giữ người đi tới. Công tử gia, chúng ta vậy thì hồi phủ đi thôi, miễn cho hai vị gia đài có bao nhiêu lo lắng. Thiện Xiển Hầu thăng chức thái. Lâm Giật nghe đối thoại của hai người, yêu thích lịch sử hắn, lập tức chú ý tới thăng chức thái người này. Thăng chức thái là đại lý nước Hầu gia, người kế nhiệm nước Tương, Cao thị gia tộc cũng là đại lý nước trọng yếu nhất mấy cái một trong những gia tộc, chỉ đứng sau Đoàn gia. Sau đó thăng chức thái khởi binh mưu phản, đánh bại Đoàn thị, tự lập là vua, quốc hiệu Đại Trung, tại vị 2 năm, Lâm Trung di mệnh, rồi lại còn chính với Đoàn thị. Đây cũng không phải là một người đơn giản vật. Lâm Giật Hồn ở trên mây, Đoàn Dự đã cùng Chu Đan Thần tiếp tục nói chuyện với nhau một trận, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói một lần. Chu Đan Thần nghe được nằm dưới đất, chính là thiên hạ tứ đại ác nhân một trong Nhạc Lao Tam, mà tuổi quá trẻ Lâm Giật, dĩ nhiên là đánh bại Nhạc Lao Tam cao thủ, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn lại nhìn một chút khoảng không trung thần tuấn đại điêu, đè lên khiếp sợ, tiến lên không người bái tạ nói, đa tạ thiếu hiệp cứu công tử nhà ta ra. Lâm Giật cười nói, Chu tiên sinh không cần đa lễ, tố vấn Chu tiên sinh học quán cổ kim, có nho hiệp danh xưng, hôm nay vừa nhìn, quả thực tên không uổng chuyện. Nơi nào? Chu Đan Thần vội vã khách khí, cũng có chút cao hứng, bọn họ tứ đại hộ vệ ở đại lý nước rất nổi tiếng, không muốn nhân sĩ trung nguyên càng cũng biết. Đang bởi. Chương 154, đại lý trấn Nam Vương phủ. Lâm Giật đang nghĩ ngợi, phía trên thế giới này thăng chức thái, có thể hay không cùng trong lịch sử thăng chức thái như thế, sau đó cũng khởi binh mưu phản. Đoạt Đoàn thị chính quyền, không bao lâu, liền gặp được thăng chức thái bản thân. Lâm Giật, Đoàn Dự, Mộ Quyền Thanh, Chu Đan Thần đồng thời rơi xuống cao nhai, Nhạc Lao Tam thì bị để qua cao nhai thượng. Lâm Giật tuy rằng hút Nhạc Lao Tam nội lực, nhưng cũng không có hết mức hút đi, trả lại cho hắn để lại một chút nhỏ. Chờ Nhạc Lao Tam bị hút nội lực di chứng về sau giảm bớt lại đây, lại tự mình vận công, liền có thể khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ là vị này Nam Hải Ngạc Thần võ công, chỉ sợ muốn giảm xuống rất nhiều, không có cách nào tiếp tục làm ác. Lâm Giật đối với Nhạc Lao Tam cái này thẳng tính cảm quan cũng không sai, cảm thấy Nhạc Lao Tam cũng thật đáng yêu. Nhưng hắn cũng biết, Nhạc Lao Tam nhưng cũng là cái giết người không chớp mắt chủ nhân. Lại như nghe Khuông Đàm luận Kim Lão gia tử, Thiên Long Bát Bộ, nói trong đó tối người thành thật là Nam Hải Ngạ Thần, tính cách phi thường đáng yêu. Thế nhưng cũng nhớ tới hắn làm chuyện ác, có điều nhân gọi sai hắn xếp hạng vì là Lao Tam, còn nói hắn không phải đại ác nhân, mà bị giết vạn kiếp cốc nha hoàn tiến vào hỉ. Lúc đó Nhạc Lao Tam bị mời được vạn kiếp cốc, phụ mệnh nên tiếp nha hoàn tiến vào hỉ nhi, xưng hô Kỳ Vi Tam Lão gia, hay bởi vì là khách nhân, không dám xưng Kỳ Vi đại ác nhân, Nhạc Lao Tam lập tức giận dữ, vặn gậy tiến vào hỉ nhi cổ của. Nhạc Lao Tam tuy rằng tính cách có chút đáng yêu, nhưng cũng là cái thật thật tại tại kẻ ác. Lâm Giật nghĩ thầm, nếu như Kim Lão gia tử thấy được mình trực tiếp, biết mình hành động, không thông báo là cái gì cảm thụ. Ngẫm lại cũng là thích nghe ngóng. Làm Lâm Giật, Đoàn Dự, Một Quyền Thanh, Chu Đan Thần rơi xuống cao nhai. Nhìn thấy thăng chức thái thời điểm, vị này Cao Hầu gia đã bị đánh cho tàn phế. Cùng vị này Cao Hầu gia cùng nhau, còn có Đoàn Chính Thuần dưới trướng tứ đại hộ vệ cái khác ba vị, theo thứ tự là Chử Vạn Dặm, Cổ Chân Chết, Phó Tư Quy, cùng với Truy Mệnh Thôi Lực Thương. Phó Tư Quy trên mặt chịu binh khí vết thương, nửa tấm mặt quấn ở vải trắng bên trong, cổ chân chất trên người vết máu loang lổ, chử vạn dặm cái kia thật dài đáng tin tử chỉ còn lại có nửa đoạn. Vị kia cao hầu gia càng là nằm ở một con ngựa như trên, liền hành động đều có chút không tiện. Chỉ có Truy Mệnh không có bị thương. Đoàn Dự kinh hãi, Cao thúc thúc, các ngươi đây là thế nào ổ, Thôi huynh. Thăng chức thái nằm ở trên lưng ngựa, cười khổ nói, học nghệ không tinh mà thôi, tứ đại ác nhân quả thực danh bất hư truyền. Nếu như không phải Thôi tiên sinh xuất thủ cứu rút, lần này liền muốn ngã chồng vào nhà. Dự nhân huynh cùng Thôi huynh nhận thức. Lâm Dật vừa nghe, cũng đã rõ ràng, Thăng chức thái, Trừ Vạn Giảm, Cổ Chân Chết, Phó Tư Quy đám người, đuổi bắt Diệp Nhị Nương. Quá nửa là gặp Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh chiếm giữ tứ đại ác nhân đứng đầu, một thân võ công đã đứng hàng tiên thiên. Thăng chức thái tuy rằng có thể đánh đuổi Diệp Nhị Nương thậm chí truy kích, nhưng không phải là đối thủ của Đoàn Duyên Khánh. Nếu như không phải Truy Mệnh chính đang truy tra tứ đại ác nhân hành tung, đụng vào nhau, đồng thời ra tay giúp đỡ, chỉ sợ thăng chức thái đám người đã bị Đoàn Duyên Khánh tiêu diệt. Truy Mệnh cười cợt, nói, Cao huynh không cần khách khí, ta bản chính là vì đuổi bắt tứ đại ác nhân mà tới. Đoàn Dự cũng nói, đêm hôm qua bất hạnh rơi xuống thâm cốc, lúc này mới làm quen Thôi huynh cùng Lâm huynh. Mọi người vừa nghe Đoàn Dự rơi xuống thâm cốc, không khỏi kinh hãi. Cứ việc Đoàn Dự hiện tại hoạt bính loạn khiêu, vẫn là một trận truy hỏi. Đoàn Dự liền đem tiền tiền hậu hậu chuyện đã xảy ra, tất cả nói một lần. Mọi người trò chuyện cùng khách sáo một trận, lúc này mới cùng hướng về thành đại lý đi. Lần này, Lâm Dật cũng không có cơi lấy thần điêu chỉ là ở trên không xoay quanh, một đường theo hắn. Dọc theo đường đi không có gì khúc chiết, đi tới cổ phong cổ sắc đại lý cổ thành, Lâm Dật khống chế được cùng đập máy móc, đến rồi một lại một cái đặc tả. Trực tiếp bên trong fans cùng khán giả. Đều tân tân hữu vị nhìn cùng nghị luận. Đại lý ở thế kỷ 21 nhưng là du lịch thánh địa, nhưng cổ thời điểm đại lý, cùng hiện đại đại lý. Tất nhiên là tuyệt nhiên không giống. Đại lý mặc dù là tiểu quốc, nhưng Đoàn Dự cũng là Trấn Nam Vương Thế Tử, mà đại lý Hoàng đế Đoàn Chính Minh không có dòng dõi, Đoàn Dự cũng chính là tương lai đại lý quốc quân. Đoàn người tiến vào thành đại lý sau, liền bị đại lý bách tính đường hẻm hoan nghênh, đây chính là hoàng quyền. Cho dù là một tiểu quốc gia, một đường đi tới Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Dật cùng Truy Mệnh hai người, làm Đoàn Dự. Thăng chức thái đám người ân nhân cứu mạng, bị cao quy cách đãi ngộ. Nhưng hai người vẫn không có ngay lập tức nhìn thấy Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, cùng với lúc này cũng ở trong phủ đại lý quốc quân Đoàn Chính Minh. Đoàn Dự rời nhà trốn đi, đem vị này đại lý quốc quân cũng cho kinh động, lúc này trở về, từ có rất nhiều lời muốn hỏi. Lâm Dật cùng Truy Mệnh bị sắp xếp đến thiên thính nghỉ ngơi, sành ăn thờ phụng, sau đó không lâu, một tiểu thái giám đi vào, nói rằng, hai vị quý khách, hoàng thượng có xin mời. Đi gặp một chút vị này đại lý quốc quân đi. Lâm Dật cùng Truy Mệnh đối diện nở nụ cười, theo tiểu thái giám, đi tới Trấn Nam Vương phủ phòng khách chính, gặp được đại lý quốc quân Đoàn Chính Minh, cùng với Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Hai người đều đã là trung niên, hơn 40 tuổi dáng dấp, hơn nữa đều rất tuấn tú. Đoàn Chính Minh một tấm mặt chữ quốc, tướng mạo đường đường, đế vương quý khí. Đoàn Chính Thuần được xưng đại danh đỉnh đỉnh đoàn thị ngựa giống, có thể quyến rũ nhiều như vậy đại mỹ nhân, lại xảy ra một đống tiểu mỹ nhân. Tự nhiên cũng là có hàng, thỏa thỏa đại thúc tuổi trung niên nam thần Phạm Nhi. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ, cũng là một người phong lưu lỗi lạc công tử ca. Lâm Dật liền ôm quyền, lạnh nhạt nói, tại hạ Lâm Dật, gặp đại lý hoàng đế, Trấn Nam Vương. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh liền có dị động, dù sao cũng là đại lý nước hoàng đế cùng vương gia, Lâm Dật động tác này, cũng có chút quá mức vô lễ. Truy Mệnh thì có lễ phép hơn nhiều, không mình hành lễ nói, thần hầu phủ thôi lực thường, gặp đại lý hoàng đế bệ hạ. Đoàn Vương gia, thần hầu phủ Thôi tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đoàn Chính Minh cao giọng nở nụ cười, vừa nhìn về phía Lâm Dật, cũng không có tính toán người sau vô lễ cử động, trái lại cười nói, ha ha, nếu là bằng hữu trên giang hồ, trong phòng liền không có đại lý nước quốc quân cùng Vương gia, chỉ có đại lý Đoàn thị bộ tộc, tiểu huynh đệ, Thôi tiên sinh, mời ngồi. Được. Lâm Dật khẽ mỉm cười, ngồi xuống, đối với vị này đại lý quốc quân sinh ra hảo cảm trong lòng. Trên giang hồ thịnh truyền, đại lý Đoàn thị tuy rằng là cao quý hoàng tộc, cùng dân chúng tầm thường nhân gia cao thấp có khác biệt, nhưng đối với trong chốn giang hồ người và sự việc, luôn luôn lấy giang hồ quy củ chờ đợi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không uổng chuyện, Đoàn Chính Minh võ công làm sao tạm thời bất luận, lòng dạ lại làm cho người khâm phục. Truy Mệnh cũng theo lời ngồi xuống. Đoàn Chính Minh cười nói, hai vị nếu là dự nhi bằng hữu, lại là của hắn ân nhân cứu mạng, đó chính là đại lý Đoàn thị bằng hữu cùng ân nhân. Ngày sau như có chuyện gì, cần là đại lý Đoàn thị đi làm, cứ mở miệng. Dự nhi đáp ứng hai vị nhất dương chỉ pháp, cũng biết dâng. Lâm Dật cùng Truy Mệnh bừng tỉnh, nguyên lai Đoàn Dự đem đáy vực cùng mật trong động chuyện tình, cũng đã thông báo, thậm chí ngay cả đáp ứng thâu chuyển cho bọn họ nhất dương chỉ chuyện tình, đều nói ra. Đoàn Dự đúng là tính cách, Minh Mục Trương đảm vừa hố hãm hại tổ tông. Đăng bởi. Chương 155, náo nhiệt trấn Nam Vương phủ. Đại Lý quốc quân Đoàn Chính Minh phải đem Nhất Dương Chỉ tuyệt kỹ chuyển cho Lâm Dật cùng truy mệnh. Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần nhưng không đáp ứng, một mặt lo lắng mở miệng, "Hoàng huynh, có thể nào tùy ý dự nhi hồ đồ? Nhất Dương Chỉ chính là ta Đại Lý Đoàn thị trấn tộc chi bảo, có thể nào?" Lời còn chưa nói hết, đã bị Đoàn Chính Minh ngắt lời nói, "Nhị đệ, không người nào tin thì lại không lập, huống hồ dự nhi là ta Đại Lý nước tương lai quốc quân, há có thể thất tín với người?" Nhưng là, "Nhị đệ không cần nhiều lời, việc này cứ như vậy." Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần hoàn toàn là hai cái thái độ, một lòng dạ rộng rãi, khiến cho người khâm phục. Một cái khác, khó tránh khỏi có vẻ hơi không phong khoáng. Lâm Dật đối với Đoàn Chính Minh cũng có chút khâm phục, hắn luôn luôn là người mời ta một thước, ta mời người một trượng, lại nói Nhất Dương Chỉ cũng không phải cái gì không được tuyệt kỹ, lúc này cười nói, "Hoàng đế bệ hạ không cần làm khó dễ, Nhất Dương Chỉ câu chuyện, vốn là lời nói đùa, không thể coi là thật." Truy Mệnh cũng cười nói, "Đúng là như thế." Trong lòng nhưng đang ai thán, lại một môn thần công, tuyệt kỹ bay đi. Lâm Dật cũng thật là hào phóng. Cái này không được đâu, Đoàn Chính Minh hơi chần chờ, kỳ thực hắn cũng không muốn đem Nhất Dương Chỉ tuyệt kỹ tiết lộ với người ngoài, chỉ là không muốn thất tín mà thôi. Lâm Dật cười nói, "Không sao. Ha ha. Tiểu hữu rộng lượng, khiến cho người khâm phục. Ta Đại Lý Đoàn thị vĩnh cảm ơn đức." Đoàn Chính Minh cười ha ha, đối với Lâm Dật chân chính thưởng thức. Hắn làm sao biết? Lâm Dật người mang mấy môn thần công, tuyệt kỹ, nhưng thật ra là đối với Nhất Dương Chỉ có chút không lọt nổi mắt xanh. Đoàn Chính Thuần sắc mặt của có chút lúng túng, không ngờ như thế là chính mình lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Truy Mệnh có chút đau bi, "Rời ạ, mình cũng không gặp may chỗ tốt, làm sao sẽ không cảm ơn ta một phát đâu." Lâm Dật cùng Đoàn Chính Minh lẫn nhau thưởng thức, bầu không khí một mảnh hài hòa. Tiếp đó, chính là lớn bãi buổi tiệc, sành ăn khoản tiền chắc chắn chờ, Đại Lý quốc quân cùng vương gia tự mình tiếp khách. Lâm Dật cùng Truy Mệnh đã ở trấn Nam Vương phủ ở lại. Hôm nay trực tiếp liền tới đây, mọi người sáng mai thấy. Lâm Dật đem cùng đập máy móc rút ngắn. Quay về màn ảnh cùng mọi người hỏi thăm một chút, liền trực tiếp, nằm ở trên giường ngủ. Đêm khuya, trấn Nam Vương phủ trong viện đột nhiên truyền đến thanh âm không hòa hài. "Huyền Thanh ngươi ở đâu?" "Sư tỷ." Người kia lời chót lưỡi đầu môi, quỷ kế đa đoan, một lúc vạn không thể lại vào bẫy. "Họ Đoàn, ngươi đi ra cho ta. Bản cốc chủ muốn tốt cho ngươi xem." "Các ngươi nhỏ giọng một chút, sợ hãi hải nhi của ta." Lâm Dật bị đánh thức. Đi ra khỏi phòng, độ bộ đi tới hậu viện. Đoàn Chính Thuần, Truy Mệnh, Đoàn Dự, một quyển thanh đám người, cũng đến nơi này. Trong viện đến rồi một đám người, rất là náo nhiệt. Lâm Dật nhìn người đến, tâm tư chuyển động, đã hiểu là ai, chủ yếu là những người này bên ngoài đặc thủ, quá dễ nhận biết. Người đến chính là ba nam ba nữ. Têu gào lợi hại nhất người kia, mọc ra một khuôn mặt ngựa, con mắt xanh rất cao. Một rất xa mũi to lại cùng miệng nhét chung một chỗ, cho tới con mắt cùng mũi trong lúc đó, lưu lại một khối lớn không còn gì cả trống không. Một chữ, xấu. Mặt ngựa xấu hán trung vạn cửu, vạn kiếp cốc cốc chủ, không cần phải nói, là bởi vì dẫn theo nón xanh, tìm đến Đoàn Chính Thuần tính sổ. Xấu hán bên cạnh một tên người tàn tật, ăn mặc một thân thanh bảo, nhìn qua 50-60 tuổi răng rớp. Chống gậy, râu dài thủy ngực, mặt nạ đen kịt, trên mặt có bị hủy dung trôi qua dấu vết. Tứ đại ác nhân đứng đầu. Đoàn Duyên Khánh, thiên thiên cao thủ. Lại bên cạnh, là một gã xấu cùng cái cây gậy trúc dường như nam tử, thân cao ở 1m9 trở lên, trên người tựa hồ không có hai lạng thịt, cầm một đôi thép móng. Tứ đại ác nhân chi chưa? Vân Trung Hạc, hứng thú hái hoa, nghề nghiệp đông cải dâm tặc. Ba người khác, theo thứ tự là ba tên nữ tử. Một tên trong đó nữ tử, người mặc một bộ nhạt trường sam màu xanh, tóc dài đầy đầu, ước chừng 40 tuổi, tướng mạo khá là xinh đẹp. Nhưng cũng tiếc, hai bên trên má, mỗi người có ba đạo đỏ sẫm vết máu, từ đáy mắt thẳng hoa khi đến gò má, tựa hồ bị người lấy tay cào nát giống như vậy, bình thiêm 8 phần xấu xí. Tứ đại ác nhân thứ hai, Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương trong lồng ngực chính ôm một tên trẻ con, một mặt cười quái dị đùa. Hai gã khác nữ tử, dài đến đều cực đẹp, giờ khắc này, đều sắc mặt phức tạp nhìn Đoàn Chính Thuần, chính là Đoàn Chính Thuần hai cái tình nhân, vẫn là đồng môn sư tỷ muội. Sư tỷ Tân Hồng Miên, chính là Mùa Quyển Thanh mẹ đẻ, tới tìm Mùa Quyển Thanh. Sư muội Cam Bảo Bảo, chính là Trung Vạn Cửu vợ. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc, Trung Vạn Cửu, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo đám người đều là đến tìm phiền toái. Đoàn Chính Thuần đứng dậy, nhìn Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, ánh mắt phức tạp, vừa nhìn về phía Trung Vạn Cửu, Đoàn Duyên Khánh đám người, nói: "Tiểu vương Đoàn Chính Thuần, gặp mấy vị bằng hữu, không biết mấy vị bằng hữu đêm khuya đến phóng, vì chuyện gì?" Trung Vạn Cửu tăng địa một tiếng, rút ra cương đao, chỉ vào Đoàn Chính Thuần nói, họ Đoàn, chúng ta tới tìm ngươi tính sổ. Đoàn Chính Thuần cười khổ, hắn cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lúc còn trẻ cho Trung Vạn Cửu dẫn theo nón xanh. Nói đi nói lại, Cam Bảo Bảo gả cho Trung Vạn Cửu, làm sao không phải là cho mình dẫn theo nón xanh. Đoàn Chính Thuần lại nhìn mình một cái khác tình nhân, so với Cam Bảo Bảo cho hắn dẫn theo nón xanh, Tần Hồng Miên liền ngoan ngoãn hơn nhiều, vẫn vì hắn thủ thân như ngọc. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Tần Hồng Miên, cũng tràn đầy vui mừng, kêu lên, Hồng Đông, Hồng Đông, mấy năm qua này, ta nghĩ cho ngươi thật là khổ. Tần Hồng Miên nhưng không thèm quan tâm, đối với một Uyển Thanh nói, Uyển Nhi lại đây. Bực này thay lòng đổi dạ người trong nhà, chốc lát cũng đỉnh không lưu lại được. Đoàn Chính Thuần dường như nghĩ tới điều gì, có chút kích động, Hồng Đông, Uyển Thanh có phải hay không chúng ta con gái? Tần Hồng Miên thần sắc phức tạp, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một Uyển Thanh như bị điện giật. Thấy sư phụ cùng Đoàn Chính Thuần biểu hiện, đáy lòng lạnh lẽo, nếu như Đoàn Chính Thuần là của mình cha đẻ, Đoàn Dự há không phải là của mình thân ca ca. Một Uyển Thanh yếu ớt nói, sư phụ, hắn thực sự là ta, là cha ta, ngươi là ta mẫu thân. Tần Hồng Miên nói, mẹ ngươi đã sớm chết, cha ngươi cũng đã chết. Đoàn Chính Thuần nghe được đau lòng, ôn nhu nói, Hồng Đông, ngươi tới, để ta nhìn lâu ngươi một lúc. Ngươi từ đây trở đi, hai ta vĩnh viễn tư canh giữ ở một khối. Tần Hồng Miên ánh mắt đột nhiên sáng sủa, vui vẻ nói, ngươi nói hai ta vĩnh viễn tư canh giữ ở một khối, lời này có thể là thật. Lời này vừa nói ra, một Uyển Thanh nhất thời như bị địa giật, một trái tim trực tiếp chìm đến đáy, càng là thật. Đoàn Chính Thuần nói, coi là thật. Hồng Đông, ta không một ngày không nhớ tới niệm tình ngươi. Tần Hồng Miên nói, ngươi cam lòng đao bạch phượng sao? Đoàn Chính Thuần do dự không đáp, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Tần Hồng Miên nói, ngươi nếu như đang thương hai ta nữ nhi này, cái kia ngươi theo ta liền đi, vĩnh viễn không cho lại nghĩ lên đao bạch phượng, vĩnh viễn không cho lại trở về. Lâm Dật nhìn đại danh đỉnh đỉnh Đoàn Thị Ngựa giống, cũng có chút khâm phục, này hơn nửa đêm cũng không có mở trực tiếp, không phải vậy khán giả cùng những người ái mộ nhìn, cũng phải theo điên. Làm nam nhân làm được phân thượng này, mỹ nhân mong muốn đơn phương cấp lại, cũng không tính đến danh phận loại hình, đơn giản là không sẩy. Đăng bởi. Chương 156, Di Hồn Đại Pháp. Tình cảnh rất náo nhiệt. Lâm Dật cảm giác mình tất yếu mở ra một hồi trực tiếp, náo nhiệt như thế tiết mục, có thể thuận tiện quyển chút lễ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra. Mặc dù đã là hơn nửa đêm, trực tiếp độ hot vẫn là rất nhanh đã đột phá 5 vị mấy, đồng thời tăng lên không ngừng. Theo trực tiếp thì thông báo tiến vào khán giả cùng những người hái mộ, bắt đầu nghị luận. Bản Điêu Chính đang anh hùng liên minh ngược món ăn, nhìn thấy nhất ca trực tiếp thì thông báo đạn xong, còn tưởng rằng hoa mắt. Hơn nửa đêm mở ra trực tiếp, nhất ca lần đầu A. Tình huống thế nào? Nhất ca không phải ngủ rồi à? Đây là đang làm gì? Trong sân nhiều người như vậy, nóng quá nháo A. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cùng đập máy móc rút ngắn, Lâm Dật quay về màn ảnh cười nói. Đêm nay thêm ba một hồi đại náo trấn Nam Vương Phủ, xem ở bản chủ bá vất vả như vậy phần trên, lễ vật đi tới A. Khán giả cùng những người ái mộ một trận một vòng. Đêm khuya thêm bá đầu một lần A. Đại náo trấn Nam Vương Phủ. Nhất ca lại bắt đầu quyển tiền A. Chính là. Lại nói nhất ca một mình ngươi đại thần tiên, còn lao hỏi chúng ta phàm nhân muốn lễ vật. Xấu hổ không xấu hổ. Nhất ca cực khổ rồi, hơn nửa đêm còn thêm bá. Mọi người lễ vật đi tới. Nhất ca không nên quá khổ cực, hơn nửa đêm còn tăng ca A phương diện sinh hoạt có khó khăn gì, có thể cùng mọi người nói một chút. Đều đừng ầm ĩ, mau nhìn kịch. Nóng quá nháo. Rời ạ, cái kia hán tử mặt ngựa là Trung Vạn Cửu đi một chút liền đem hắn nhận ra. Đó là Đoàn Duyên Khánh cùng Diệp Nhị Nương đi. Đó là Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo thật rất mẹ ôi đẹp đẽ. Lao Đoàn thật rất mẹ ôi tính phúc. Đây là muốn đoàn chiến tiết tấu à? Đoàn Duyên Khánh nghe nói là tiên thiên cao thủ, mang theo Diệp Nhị Nương, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Trung Vạn Cửu, Vân Trung Hạc, đây là một vùng ngũ tiết tấu à? Truy Mệnh cũng là tiên thiên cao thủ, mang theo Đoàn Chính Thuần, Chu Đan Thần, một vùng 2A. Lại nói Nhất Ca chạm bên kia. Nhất Ca nên cùng Truy Mệnh một bên đi. Mèo Yêu Cà Phê đưa cho chủ bá 1314 kẹo que ít 3 đều đừng ầm ĩ, lễ vật đi tới. Ý gì chỉ dê đưa cho chủ bá. Nhìn thấy một lễ vật, Lâm Dật cười vui vẻ, giờ khắc này, Vương Phủ trong viện tình huống lại có sự khác biệt. Một Uyển Thanh nghe được sư phụ chính mồm thừa nhận. Mình là con gái của bọn họ, nước mắt liền không nhịn được lưu lại, nguyên lai Đoàn Dự mình là cùng cha khác mẹ ca ca, cái gì huyên ương bị dự. Bạc đầu dai lão tâm nguyện, chỉ một thoáng hóa thành mây khói. Đoàn Dự cũng mộng ép, làm một thích nữ tử, trong khoảnh khắc biến thành em gái ngươi, đơn giản là em gái ngươi à. Đoàn Chính Thuần nghe được một Uyển Thanh là con gái của chính mình. Nghĩ đến mẹ con các nàng những năm này tình trạng, trong lòng cũng là một trận đau lòng cùng nhẹ dạ, nghe được Tần Hồng Miên muốn mình cùng nàng cùng rời đi, nhưng là không thể. Đoàn Chính Thuần ôn nhu nói, ta là đại lý nước Trấn Nam Vương, nắm toàn bộ văn võ cơ yếu, một ngày cũng không thể rời bỏ. Tần Hồng Miên lạnh lùng nói, 18 năm trước ngươi nói như vậy, 18 năm sau ngày hôm nay, ngươi vẫn là nói như vậy. Đoàn Chính Thuần a Đoàn Chính Thuần, ngươi này thay lòng đổi dạ hán tử, ta thật hận ngươi. Cam Bảo Bảo nói, sư tỷ, ta liền nói cái này phụ lòng hán lời chót lưỡi đầu môi, quỷ kế đa đoan, không muốn lại vào bẫy của hắn. Đoàn Chính Thuần nhìn ngày xưa tình nhân, bây giờ như thế đối xử chính mình, mặt lộ vẻ sầu khổ. Đoàn Duyên Khánh lấy phúc ngữ thuật nói, đừng vội nói nhảm nữa, động thủ. Hôn chiến trực tiếp bắt đầu. Truy Mệnh cùng Đoàn Duyên Khánh chính là tiên thiên cao thủ, bắt đầu đối đầu. Truy Mệnh lấy khinh công xưng, Đoàn Duyên Khánh nhưng hai chân tàn tật, có chút ở thế yếu, nhưng có Vân Trung Hạc ở một bên hiệp trợ. Lấy hai địch một, ngược lại cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong. Đoàn Chính Thuần cùng Diệp Nhị Nương đấu cùng nhau, lực lượng ngang nhau. Vương phủ tứ đại hộ vệ bên trong, trong đó ba vị đều bị thương ở chữa thương. Chỉ có Chu Đan Thần Xanh Long Hoa Hổ, cùng Vạn Kiếp Cốc Cốc chủ Trung Vạn Cửu đấu cùng nhau. Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Mộ Uyển Thanh đứng chung một chỗ, nhất thời cũng không hề động thủ, thời khắc mấu chốt, chuyện này đối với đồng môn chị em gái đối với Đoàn Chính Thuần vẫn là mềm lòng. Đoàn Dự vẫn còn ngậm bức trạng thái. Lâm Dật cũng đang xem kịch, lòng nói đúng là lực lượng ngang nhau. Đại Lý Quốc quân Đoàn Chính Minh cơm nước xong, trở về cung đi tới. Nếu không thì, Đoàn Duyên Khánh cùng Trung Vạn Cửu đám người, vẫn đúng là không phải là đối thủ. Mặc dù như thế, chờ Vương phủ chúng hộ vệ các binh sĩ vừa đến, Đoàn Duyên Khánh mấy người cũng đến bị thua. Đoàn Duyên Khánh lấy tay bên trong thép trượng, điểm ra từng đạo hùng hậu nhất dương chỉ lực, đem Truy Mệnh bước ra đẩy trời cước ảnh đánh tan, lấy phúc ngự thuật nói, lao tứ, ngươi đi chào Đoàn Dự. Vân Trung Hạc bản ở một bên hiệp trợ Đoàn Duyên Khánh, cộng đồng đối phó Truy Mệnh, nghe nói gật gật đầu, hướng về Đoàn Dự phi vút đi. Kế hoạch ban đầu bên trong, chính là tùy thời đem Đoàn Dự cái này đại lý tương lai quốc quân bắt đi. Ai biết thời khắc mấu chốt, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo dĩ nhiên không hề động thủ. Dự hơi nhỏ tâm. Đoàn Chính Thuần đang cùng Diệp Nhị Nương ác chiến, cao kêu thành tiếng, không rảnh phân thân. Mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn bay nhào đến Đoàn Dự trước mặt, bóng người lấp lóe, bị một người ngăn cản, chính là Lâm Dật. Vân Trung Hạc thấy một tuổi quá trẻ tiểu tử ngăn cản chính mình, cười lạnh, chép lại trong tay thép móng đâm thẳng tới, đúng là mình tuyệt kỹ thành danh Hạc Xà Tám đánh bên trong một chiêu. Ai biết Lâm Dật cũng không nhúc nhích, dừng ở Vân Trung Hạc hai mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạ. Chính đang giao thủ mọi người đều chú ý tới nhân vật then chốt Đoàn Dự, cùng với đánh về phía Đoàn Dự Vân Trung Hạc, nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên ra tay, vừa buồn vừa vui. Nhìn thấy Lâm Dật đối mặt Vân Trung Hạc, dĩ nhiên không tránh không cần, mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng hoàn toàn kinh ngạc, chẳng lẽ là choáng váng. Ai biết sau một khắc, Vân Trung Hạc trong tay thép móng đột nhiên dừng lại. Hai mắt của hắn cùng Lâm Dật hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, lại bị Lâm Dật nụ cười cảm hóa, theo cũng nở nụ cười, động tác trong tay một cách tự nhiên cũng ngừng lại. Lâm Dật lại là nở nụ cười, Vân Trung Hạc cũng theo lại một cười, hoàn toàn bị Lâm Dật nụ cười cảm hóa. Rơi hồn. Rơi hồn chính là Cửu Âm Chân Kinh rằng một môn kỳ công, Lâm Dật mua Cửu Âm Chân Kinh sau, cũng đã học được, còn lại còn có như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, bế khí chờ chút, này thần công có thể nói phong phú toàn diện. Rơi hồn lấy tâm linh lực lượng khắc địch chế thắng, chuyên khắc thuật thôi miên, nhiếp giáp tâm trở tà môn võ công. Nếu là tâm trí kiên, hoặc là ngưng thần để phòng người, rơi hồn cũng không dễ như vậy thành công. Vân Trung Hạc nhưng không hề phòng bị, trực tiếp trúng chiêu. Mọi người nhìn thấy Lâm Dật cười, Vân Trung Hạc dĩ nhiên ngừng công kích, cũng theo cười, không bất giác sợ nổi da gà. Lâm Dật dĩ nhiên có yêu pháp. Lâm Dật tiến lên một bước, vừa cười cười, Vân Trung Hạc lại như choáng váng như thế, bị nét cười của hắn cảm hóa, cũng cười theo. Sau một khắc, Lâm Dật một trưởng liền theo ở Vân Trung Hạc trên đan điền, Bắc Minh thần công vận lên. Vân Trung Hạc cảm giác được nội lực của chính mình, quần quần không ngừng trôi đi. Rồi mới từ rời hồn bên trong phục hồi tinh thần lại, nhưng đã vô lực phản kháng, kinh hãi kêu lên, hoa công. Đăng bởi. Chương 157, Vạn Kiếp Cốc. Trực tiếp bên trong. Thần mã tình huống Vân Trung Hạc vừa đó là xương sao. Ta đi. Nhất ca lại triển khai tiên thuật A. Vân Trung Hạc trực tiếp liền choáng váng. Hoàn toàn nhìn không hiểu tình huống thế nào, vẫn là cho Nhất ca 10.000 cái sáu. Chân tướng đế, nhìn ra hẳn là Cửu Âm Chân Kinh dặm rời hồn, Vân Trung Hạc vừa bị rời hồn cho mê hoặc. Rời hồn 66.666. Cái gì rời hồn, rõ ràng là Nhất ca tiên thuật được không? Hơn nửa đêm chân tướng đế còn chưa ngủ a đến sao sao cộc. Chân tướng đế cũng là Dạ Miêu à anh hùng liên minh có tới hay không đồng thời suốt đêm mở ca. Vân Trung Hạc cùng Nhạc lão tam cái kia hàng như thế, cũng cho rằng đây là hóa công lại nói Nhất ca dùng rốt cuộc là có phải hay không Bắc Minh thần công a. Trong chốc lát, Lâm Dật liền đem Vân Trung Hạc nội lực hết mức hút đi, cùng Nhạc Lao Tam không giống nhau, hắn đối với Vân Trung Hạc tên dâm tặc này không có cảm tình gì. Trực tiếp hút sạch, một chút cũng không lưu. Lúc này, trong sân tình thế lại là biến đổi, ở Trung Vạn Cửu hô to dưới, thê tử Cam Bảo Bảo vẫn là động thủ. Trực tiếp đem không biết võ công Đoàn Dự bắt. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Trung Vạn Cửu đám người, bắt Đoàn Dự sau, trực tiếp rút đi. Cho tới Vân Trung Hạc, bị vướng bởi đã vây quanh tới được Vương phủ hộ vệ binh sĩ, cùng với Sẽ Yêu Pháp Lâm Dật, bọn họ cũng không đoái hoài tới cứu trợ, trực tiếp liền để qua nơi này. Ngược lại đã trộm được Đoàn Dự, ngày sau để cho bọn họ nắm Vân Trung Hạc đến chuộc người là được. Lâm Dật buông lòng tay, Vân Trung Hạc liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, tứ chi vô lực. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đang dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, đều bị trước hắn yêu pháp kinh trụ. Về sau tình cảnh, lại thích tự hóa công, hút tinh loại hình, chỉ có Truy Mệnh cảm thấy, lại thích tự cái kia Bắc Minh thần công. Lâm Dật đem hút tới nội lực, chữa về yếu huyệt. Nhe răng cười một tiếng nói, ta đi về nghỉ trước. Nói, cũng không cố ánh mắt của mọi người, hướng về gian phòng của mình đi đến. Thôi Mô cũng đi về nghỉ trước. Truy Mệnh cũng hỏi thăm một chút, hướng về gian phòng của mình đi đến. Trong Vương phủ lại là hỗn loạn lung tung. Đoàn Dự bị bắt đi, để Đoàn Chính Thuần đám người lo lắng không ngớt, cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Những chuyện này, đều cùng Lâm Dật không có quan hệ gì, hắn trở về phòng. Cùng mọi người hỏi thăm một chút, kết thúc một đoạn này đêm khuya thêm bá. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lâm Dật vận lên Bắc Minh thần công. Đem chữ với yếu huyệt bên trong nội lực, luyện hóa thành Bắc Minh chân khí. Vân Trung Hạc cũng là tinh tu nội công mấy chục năm cao thủ, một thân công lực không phải chuyện nhỏ. Đem hút tới nội lực luyện hóa, nội lực một hạng đã từ 28 đã biến thành 58, bình thêm 30 năm Bắc Minh chân khí, so với ở Nhạc Lao Tam nơi đó hút tới còn nhiều hơn. Dù sao Lâm Dật vẫn là cho Nhạc Lao Tam lưu một chút nội lực. Công lực đại tiến, đêm khuya thêm bá lại kiếm một làn sóng lễ vật. Lâm Dật đắc ý vô cùng ngủ rồi, rất là hài lòng. Hôm sau trời vừa sáng, đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh đã nghe tin tới rồi. Mọi người đang phòng khách tụ hội, Lâm Dật cũng mở ra trực tiếp, đem cùng đập máy móc rút ngắn, quay về màn ảnh cười nói. Hôm nay trực tiếp nội dung là cứu viện Đoàn Dự. Trực tiếp bên trong, khán giả cùng những người hái mộ bắt đầu nghị luận, đêm hôm qua xem qua đêm khuya thêm bá người, cho không có xem qua đêm khuya thêm bá người, giảng giải. Không nằm ngoài chính là tối ngày hôm qua, Lâm Dật đêm khuya thêm bá. Đoàn Duyên Khánh đám người đại náo trấn Nam Vương phủ, bắt đi Đoàn Dự. Còn có Lâm Dật triển khai rời hồn, lại sẽ Vân Trung Hạc nội lực cho hút loại hình. Không nhìn thấy đêm khuya thêm bá fans cùng khán giả, gọi thẳng tâm tính thiện lương luy. Đẹp mắt như vậy tiết mục dĩ nhiên bỏ lỡ. Vào lúc này, chỉ nghe Đoàn Chính Minh mỉm cười nói, Dự Nhi nuông chiều từ bé, không biết nhân gian hiểm ác, để hắn nhiều trải qua một lần gian nan, tôi luyện, cho hắn cũng không bắt đầu không có ích. Đoàn Chính Thuần tâm trạng rất đúng lo lắng. Nhưng cũng không dám nhiều lời, lòng nói không là của ngươi con ruột, ngươi đương nhiên không nổi. Đoàn Chính Minh nhìn đến buồn cười, nói, Thuần đệ, nắm chút rượu và thức ăn đi ra, chiêu đãi một chút Lâm Thiếu Hiệp cùng Thôi Tiên Sinh. Lâm Dật cùng Truy Mệnh khẽ mỉm cười, xem như là cảm ơn. Đoàn Chính Thuần nói, vâng. Nói, phân phó, rốt cuộc là vương gia, trong chốc lát là được mãn tịch sơn chân hải vị. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần tự mình tiếp khách, cùng Lâm Dật, Truy Mệnh ăn xong rồi điểm tâm. Ẩm thực trong lúc đó. Vị này bảo đảm đế lặng thinh không đề cập tới Đoàn Dự chuyện tình. Mãi đến tận cơm nước xong, ngoài cửa thị vệ bẩm, ba ti không tham kiến hoàng thượng. Đoàn Chính Minh nói, đi vào. Một vừa gầy lại ải hắc hán tử đi vào, không người hướng về bảo đảm đế hành lễ, nói rằng, khởi bẩm hoàng thượng, cái kia vạn kiếp cốc quá người lương thiện độ sau, kinh cầu treo bằng dây cắp liền đến, chỉ cần từ một cây đại thụ trong hốc cây vào cốc. Đoàn Chính Thuần vui vẻ nói, sớm biết có ba ti không ra tay. Nào có tìm không được kẻ địch xào huyệt lý lẽ ta cũng không cần đam này nửa ngày tâm rồi. Cái kia hắc hán tử hơi không người, nói, vương gia quá khen, ba thiên thạch không dám nhận. Lâm Dật cũng đang nhìn đen gầy hán tử, hóa ra là ba thiên thạch tuy rằng hình dáng tướng mạo hèn tệ, nhưng là cái vô cùng khôn khéo có thể làm ra nhân vật, từng là đại lý hoàng đế lập xuống không ít công lao, ở đại lý nước chiếm giữ ti không. Tư đồ, tư mã, ti không tam công vị trí, tại triều đường bên trong cực kỳ tôn vinh. Đoàn Chính Minh cũng hài lòng gật gật đầu, ba thiên thạch võ công chắc tuyệt, am hiểu khinh công, lần này phụng hắn chi mệnh tra xét địch nhân nghỉ chân nơi, rất nhanh sẽ tra được vạn kiếp cốc vị trí. Nếu tra được vạn kiếp cốc, mọi người lúc này đi tới cứu người. Truy mệnh bản chính là vì đuổi bắt tứ đại ác nhân mà đến, tự nhiên cùng đi tới, Lâm Dật đã đáp ứng truy mệnh hỗ trợ, lại có quyết định của chính mình, cũng cùng đi tới. Mọi người trở ra trấn Nam Vương Phủ, chỉ thấy tứ đại hộ vệ một trong Chu Đan Thần, đã dắt ngựa thất ở ngoài cửa hầu hạ, khắc có mấy chục tên tôi tớ, thổi phồng đoàn chính minh đám người binh khí, đứng sau đó. Ngoài ra còn có 20 mấy tên mang theo búa lớn trường cưa tôi tớ, thị vệ. Đoàn người áp chế người là tuấn mã, buôn đi như gió, còn chưa tới buổi trưa, cũng đã đến vạn kiếp cốc ở ngoài rừng cây. Ba thiên thạch chỉ huy tôi tớ, thị vệ, đem cản đường đại thụ từng cái chém mở cưa cũng. Đi tới lối vào thung lũng, trên một cây đại thụ, nước sơn họ đoàn người vào cốc này giết không tha 9 cái đại tự. Đoàn chính thuần thấy, lập tức một mặt cười khổ. Lâm giật cũng là vui một chút, mũ xanh ca quả nhiên là không thể nhẫn nhịn. Đoàn chính minh chỉ vào đại thụ, cười nói, này vạn kiếp cốc chủ nhân, cùng chúng ta đoàn ra thật là lớn oán thù nhé. Đoàn chính thuần càng là cười khổ. Vài tên hán tử nhấc theo đũa lớn xông về phía trước, trong chốc lát, gốc kia mấy người ôm hết đại thụ chém ngã. Một đám người hầu, thị vệ ở ngoài cốc chờ đợi. Chu Đan Thần cùng ba thiên thạch đi đầu vào cốc, sau đó là đoàn chính thuần. Đoàn chính minh, Lâm Giật, truy mệnh ba người đi ở cuối cùng, đi vào vạn kiếp cốc sau, nhưng thấy bốn phía lặng lẽ địa, không người ra nên đón. Ba thiên thạch dựa theo giang hồ quy củ, cầm trong tay đoàn chính minh, đoàn chính thuần hai huynh đệ danh thiếp, bước nhanh đi tới phòng tranh trước, cao giọng nói rằng, đại lý nước đoàn thị huynh đệ, đến đây tiếp trung cốc chủ. Đăng bởi. Chương 158, Diệp Nhị Nương nội lực tới tay. Trung Vạn Cừu cùng Diệp Nhị Nương từ bên trong đại sảnh đi ra, chỉ là không thấy Đoàn Duyên Khánh, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Mục Uyển Thanh đám người. Ba thiên thạch thầm vận nội kình, tay phải đưa tới, danh thiếp thường thường hướng về Trung Vạn Cừu bay đi. Trung Vạn Cừu đưa tay tiếp được, cả giận nói, họ Đoàn, ngươi vừa án giang hồ quy củ đến đây tiếp, làm gì hủy ta cốc môn. Ba thiên thạch quát lên, Hoàng thượng chí tôn, há có thể xuyên ngươi cây kia động nói. Đoàn chính thuần vẫn mong nhớ thương con, không nhịn được hỏi, ta Hải Nhi đâu, các ngươi đưa hắn giấu ở nơi nào. Diệp Nhị Nương cười quái dị nói, ngươi cái kia Hải Nhi, sớm bị ta mổ bụng phá bụng, đút cầu rồi. Đoàn chính thuần cả kinh, Đoàn chính minh cũng là nhíu mày. Lâm Giật nhìn thấy Diệp Nhị Nương, hai mắt sáng ngời, tứ đại ác nhân bên trong, hắn đã đem Nhạc Lao Tam cùng Vân Trung Hạc nội lực hút đi, mà Đoàn Duyên Khánh tiên thiên chân khí không phải dễ dàng như vậy hút đi. Bây giờ chỉ còn giữ lại Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương, vốn là cũng là cô nương tốt, ôn nhu khuôn mặt đẹp, đoan trang trinh thủ. Sau đó vì báo ân, đối với thiếu lâm phương trượng huyền tử lấy thân báo đáp, sinh ra hư trúc, nhưng bị Tiêu Viễn Sơn trộm đi trẻ con, nấp trong thiếu lâm tự, hai bên gò má trên, cũng bị Tiêu Viễn Sơn vổ xuống ba đạo vết máu. Diệp Nhị Nương bởi vậy ước tử thành si, bắt đầu trộm lấy người khác trẻ con tới chơi làm, đùa bỡn xong lợi dụng tàn nhẫn thủ pháp sát hại. 24 năm sau ở Thiếu Thất Sơn, Tiêu Viễn Sơn hiện thân nói ra chân tướng. Nhân quả liên tục liên kết, huyền tử cùng Diệp Nhị Nương cùng tự sát, mà mới vừa biết được thân thế cha mẹ hư trúc, nhưng không được không chấp nhận đồng nhất phụ mẫu đều mất chuyện thực. Lâm Giật đã từ Đinh Miễn cùng Phí Bân trong miệng biết được, Thiếu Lâm Vương Trượng chính là huyền tử, hơn nữa cùng phái Tung Sơn cũng là hàng xóm cũ. Thấy Diệp Nhị Nương dáng vẻ ấy, Lâm Giật liền biết, chuyện này nên phát sinh vẫn là xảy ra, lúc này tiến lên một bước, cười nhạt nói, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương, vốn là cô nương tốt, đáng tiếc sau đó vì báo ân, cùng một cái hòa thượng tư thông. Sinh dưới một đứa con trai. Càng đáng tiếc là, đứa con trai này mới vừa ra đời, đã bị người cướp đi. Diệp Nhị Nương nguyên bản đang cười quái dị, lập tức đổi sắc mặt. Một mặt quái đản kêu lên, ngươi là ai, ngươi làm sao ngươi biết? Dừng một chút, rít gào lên phủ nhận nói, không đúng, ngươi nói hưu nói vừa. Chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Diệp Nhị Nương run rẩy thanh âm nói, làm sao ngươi biết con trai của ta bị người cướp đi có phải là ngươi làm hay không? Không đúng, đó là rất nhiều năm trước chuyện tình, ngươi còn trẻ như vậy, năm đó vẫn chỉ là cái em bé. Nói đến nhi tử, Diệp Nhị Nương đã có chút nói năng lộn xộn, phát rồ khúc nhạc dạo. Mọi người tại đây, không rất là kinh ngạc. Trung Vạn Cừu, Truy Mệnh, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Chu Đan Thần, Ba Thiên Thạch đám người, đều đang nhìn Diệp Nhị Nương, Lâm Giật nói sự tình. Dĩ nhiên là thật sự, Diệp Nhị Nương dĩ nhiên từng cùng một cái hòa thượng tư thông, còn có một cái nhi tử lại bị người đoạt đi rồi. Chẳng trách Diệp Nhị Nương tổng cấp nhi tử của người khác tới chơi làm. Đùa bỡn xong lợi dụng tàn nhẫn thủ pháp sát hại. Lâm Giật lạnh nhạt nhìn Diệp Nhị Nương, Diệp Nhị Nương lời nói không mạch lạc nửa ngày, đột nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một mặt sát cơ nói, mặc kệ chuyện năm đó, ngươi là làm sao mà biết được, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi nói ra đi. Nói, liền muốn động thủ. Lâm Giật lạnh nhạt nói, ngươi xác thực muốn động thủ với ta à, ngươi sẽ không sợ, ta hiện tại liền đem hòa thượng kia tên gọi nói ra. Nói, nhìn Truy Mệnh, Trung Vạn Cừu, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần đám người một chút, lại nói, chỉ nếu ta nói ra danh hiệu của hắn. Ngươi ở chỗ này đều được người biết chuyện, ngươi còn có thể đem tất cả mọi người giết diệt khẩu không được. Không. Diệp nhị nương thê lương hét dầm lên, van cầu ngươi. Đừng nói ra. Lúc trước đều là ta câu dẫn hắn. Chuyện không liên quan tới hắn. Nàng tự nhiên là không thể đem tất cả mọi người giết diệt khẩu, cũng không có cái năng lực kia. Mà người kia tên gọi một khi nói ra, chuyện này truyền đi, cái kia người danh dự cả đời cũng sẽ phá hủy. Diệp nhị nương đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về Lâm Giật dập đầu ngẩng đầu lên, chỉ cần ngươi đừng nói ra, ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Lâm Giật gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, ngươi tiến lên. Diệp nhị nương cũng không đứng dậy, quỳ bò đến Lâm Giật trước mặt, trong miệng vẫn còn ở lời nói không có mạch lạc nói chuyện không liên quan tới hắn cầu ngươi không cần nói. Nhìn Diệp nhị nương phong ma dáng vẻ, Lâm Giật thở dài, đáng thương người tất có đáng trách chỗ, đưa tay khoát lên Diệp nhị nương trên bả vai, vận lên Bắc Minh thần công. Diệp nhị nương cảm giác được nội lực trong cơ thể quần quận không ngừng trôi đi, dần dần từ phong ma trạng thái phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không có dãy rủa, hơn nữa giờ khắc này coi như nàng muốn dãy rủa, nhưng cũng không tránh thoát. Một lát sau, Lâm Giật liền đem Diệp nhị nương tinh tu mấy chục năm nội lực hết mức hút đi, vung lòng tay, Diệp nhị nương ngã trên mặt đất. Lâm Giật nhìn thê thảm Diệp nhị nương một chút, lạnh nhạt nói, năm đó con trai của ngươi bị cướp đi rồi, bị đưa ở Thiếu Lâm tự xuất ra, pháp hiệu hư trúc. Hắn tự nhiên biết, Diệp nhị nương con trai ruột, là Kiều Phong, cũng chính là Tiêu Phong cha đẻ, Tiêu Viễn Sơn cướp đi, cố ý đưa ở Thiếu Lâm tự xuất ra. Để đứa bé này, khi hắn cha đẻ, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ dưới mí mắt lớn lên, lại cố ý không cho Huyền Từ biết. Đây là Tiêu Viễn Sơn cùng Huyền Từ trong lúc đó ân oán, lại là mặt khác một đoạn cố sự. Diệp nhị nương nguyên vốn đã tuyệt vọng. Nghe vậy, một mặt kinh hỉ, kích động, thần sắc không dám tin, run giọng nói, ngươi nói, có thể là thật. Lâm Giật gật gật đầu, lạnh nhạt nói, trên người hắn có ngươi lưu lại dấu ấn, một tìm liền biết. Bây giờ ngươi không còn võ công, liền không có cách nào lại đi hại người. Tìm tới con trai của ngươi, một nhà đoàn tụ sau, nếu như đối với những năm này phạm vào tội có điều sám hối, liền tự mình kết thúc đi. Đa tạ Diệp nhị nương nghe xong, lộ ra cười khổ, bị hút đi nội lực sau vốn là tứ chi bủn rủn vô lực, cũng không biết từ nơi nào sinh ra một nguồn sức mạnh, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng về Vạn Kiếp Cốc đi ra ngoài. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thấy con trai của chính mình. Diệp nhị nương rời đi, Trung Vạn Cửu cùng Đoàn Chính Minh, Đoàn Duyên Khánh đám người, nhìn về phía Lâm Giật trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Cái này trẻ tuổi hậu bối, khắp nơi đều lộ ra bất phàm, cái kia hút đi Diệp nhị nương nội lực công phu, càng là làm người ta giật mình. Truy Mệnh nhìn Lâm Giật, cũng là đăm chiêu, Diệp nhị nương những này bí ẩn sự tình, thần hầu phủ trong tài liệu, cũng không có như vậy toàn diện, cũng không biết Lâm Giật là từ đâu biết được. Chẳng trách thần hầu phủ lần này đuổi bắt tứ đại ác nhân, sau lưng phảng phất có người nhúng tay. Nguyên bản còn không biết là thần bí gì thế lực, bây giờ vừa nghe, Diệp nhị nương dĩ nhiên cùng hòa thượng của Thiếu Lâm tự tư thông, chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự ở sau lưng hỗ trợ cái kia cùng Diệp nhị nương tư thông hòa thượng, ở Thiếu Lâm tự địa vị, nói vậy không thấp. Chuyện này, trở lại thần hầu phủ muốn bẩm báo lên trên, cố gắng điều tra một phen mới phải, đây chính là Thiếu Lâm tự. Không phải chuyện nhỏ. Đăng bởi. Chương 159. Duyên Khánh Thái Tử. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, nhìn thấy Diệp nhị nương cảnh ngộ, cùng với bị Lâm Giật hút đi nội lực tình hình, đều ở đây tràn đầy phấn khởi nghị luận. Có thể thương Diệp nhị nương, cũng có làm thấp đi Diệp nhị nương, càng có người muốn cầu để Lâm Giật trực tiếp giết Diệp nhị nương, vì là những kia chết thảm trẻ con báo thủ. Cũng có nói, Diệp nhị nương đem những kia trẻ con cướp đi, đùa bỡn qua đi, kỳ thực cũng không có đem những kia trẻ con giết chết, mà là đưa đến người ta khác. Nói được lắm như là tận mắt nhìn thấy. Lâm Giật cũng là nhìn ra âm thầm bật cười, kỳ thực hắn cũng hết sức căm hận bọn buôn người, thử hỏi một gia đình nếu như bị mất con của chính mình, nên là như thế nào đả kích. Diệp nhị nương cũng là bởi vì làm mất đi con trai của chính mình, mới điên cuồng đến mức độ này. Nàng tình huống như thế, nếu như đặt ở thế kỷ 21, đã sớm cùng bệnh viện tâm thần quải câu. Lúc này, Lâm Giật đem hút tới nội lực chữ với yếu huyệt, cùng Truy Mệnh, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần đám người, theo Trung Vạn Cửu đi tới Vạn Kiếp Cốc bên trong một chỗ. Trung Vạn Cừu nhìn thấy Diệp nhị nương thảm trạng, nhớ tới đêm hôm qua Vân Trung Hạc đồng dạng thảm trạng, trong lòng đã sợ Lâm Giật, không dám lại làm cản, lao lao thật thật dẫn đường. Đây là một gian nhà đá đại môn, bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Trên tảng đá lớn, ngồi một tên thanh bảo khách, chính là đệ nhất thiên hạ kẻ ác tội ác đầy trời, Đoàn Duyên Khánh. Trung Vạn Cừu đại đại liệt liệt nói, Đoàn Dự liền ở này trong nhà đá, các ngươi có bản lĩnh, liền vào đi thôi. Mọi người nhìn nhau, Đoàn Chính Minh chậm rãi tiến lên. Quay về trên tảng đá lớn thanh bảo khách, nói rằng, tôn giá xin mời nhường một bước. Thanh bảo khách tựa như không nghe thấy không gặp, ngồi yên bất động. Đoàn Chính Minh nói, tôn giá không chịu để cho đạo, tại hạ vô lễ chớ trách. Nói, bàn tay phải tà lên, đè lại đá tảng, đang muốn vận kình thúc đẩy, chỉ thấy thanh bảo khách từ dưới nách rôi ra một cái tế tế thiết trượng, điểm hướng về hắn thiếu buồn huyệt.